Chương 56, khởi hành chương 56, khởi hành an bài xong hết thảy các thứ này, Thẩm Phượng Thư mới nhớ, mình còn có trước mắt này tốt đại một cái động phủ muốn tiếp thu, còn có một cái kim đan viên mãn đại tu sĩ chọn đời tài sản muốn tiếp thu. Được rồi, ta quả nhiên là phú quý bất năng dâm cao thượng người. Dĩ nhiên, từ nội tâm mà nói, Thẩm Phượng Thư hay là cho rằng như vậy, một cái kim đan viên mãn đại tu sĩ chọn đời tu hành kinh nghiệm, mới là so với bất kỳ có thể nhìn thấy sở được lấy vật chất tài sản quý báu nhiều hơn nhiều bảo tàng. Nhưng chuyện này cũng không hề ý nghĩa những thứ kia vật chất tài sản cũng không cần rồi, dù sao đã tới tay, chẳng qua là phía sau nhìn nữa mà thôi. Một cái đại trang viên, Thẩm Phượng Thư một tháng này cơ hồ ngay tại hậu viện ngây ngô lấy rồi, những địa phương khác căn bản là không có nhìn, bây giờ cuối cùng là rảnh tay, có thể từng cái tế phẩm rồi. Từ đại môn đến vừa vào đại sảnh bên kia không cái gì đặc biệt đồ vật, chính là một ít trải qua luyện chế gia cụ trang trí, chân chính tốt cái gì cũng ở phía sau phòng kho. Xác thực mà nói, là ở ban đầu Trịnh Khang Bình thân sắc thượng một cái hư không giới giữa. Kim đan thân sắc biến thành cắt miệng cường hóa rồi Thẩm Phượng Thư sau khi, Thẩm Phượng Thư mới phát hiện rồi cái này hư không giới. Lúc ấy trước thu vào, bay hấp thu xong cái hư ảnh này tiểu nhân phúc, cái này hư không giới tự động nhận chủ, và cả tòa trang viện như nhau, tỉnh rồi Thẩm Phượng Thư thật là nhiều máu tươi. Cái này hư không giới không gian lớn hơn, phẩm chất khả năng càng tốt, nhưng không đùa. Thẩm Phượng Thư hay là càng thích như băng tỷ như tuyết tỷ đưa cái kia hai cái. Cho nên, cái này hư không giới bị đặt tên vì kho hàng, nếu như Trịnh Khang Bình dưới suối bằng biết, không biết có khóc hay không lấy đem thân xác tinh hoa từ Thẩm Phượng Thư trên người bóc ra. Tóm lại, Thẩm Phượng Thư tâm thần thăm dò vào kho hàng phản ứng đầu tiên, chính là phát tài rồi. Không tính là những thứ khác đồ vật, chỉ là linh thạch, với lại rất rõ ràng bất đồng với Thẩm Phượng Thư gặp qua sơ phẩm giá linh thạch, cao cấp hơn, linh khí chu đáo hơn bái, đơn coi là những thứ này cao cấp hơn linh thạch, nhìn liền có mấy cái thứ khối, trọng lượng còn không có tính toán, nhưng không phải ít với mấy tấn. Đây nếu là đổi thành lần trước Thẩm Phượng Thư mua cấp bậc thấp nhất đan dược, phòng trừng có thể mua mấy chục tấn. Trong kho hàng chất đống đồ vật thật là loạn, Thẩm Phượng Thư hết sức xem thường không có cất vào kho hệ thống quản lý ra hỏa, toàn bộ dựa vào trí nhớ của mình nhớ kỹ không gian pháp bảo trong có cái gì đồ vật sao? Lạc hậu. Vừa mới bắt đầu lục soát, liền có thu hoạch ngoài ý muốn. Kho hàng một cái ngọc chất trong hộp phát hiện ra rất cao cấp linh trà, chỉ nghe thấy mùi vị cũng là người ta tâm thần sảng khoái linh khí cấp trên cái chủng loại kia, Thẩm Phượng Thư quả quyết đem nuôi hũ lá trà đổi thành rồi loại này linh trà. Đáng tiếc, loại này cấp bậc linh trà thích hợp kim đan đại tu sĩ, nhưng lại không thích hợp Thẩm Phượng Thư cái này kim đan nhỏ tu sĩ trải qua phục hy đánh giá, một bầu nước, phao gần nửa căn lá trà, hẳn là trước mắt Thẩm Phượng Thư có thể chịu đựng cực hạn rồi. Một hớp nhạt meo nước trà xuống bụng, toàn thân phát ấm áp, ngay cả người máy nạ nổ bổ sung năng lượng cũng tăng nhanh mấy phần. Sửa đổi sau kình thôn phổ tu hành, cơ hồ vượt qua 95 trong nước trà linh khí cũng ở lại rồi trong cơ thể. Đồ vật nhiều vô cùng, các loại nhìn một cái chính là nguyên liệu đồ vật chất đầy rồi gần phân nửa kho hàng, ngược lại là phân rõ ràng. Mỗi một dạng đồ vật Thẩm Phượng Thư đều nặng mới sửa sang lại nhỏ kho, nhưng đang sửa sang thời điểm, cũng không khỏi chắc lưỡi hít hà, chỉ nhìn những thứ này nguyên liệu, Thẩm Phượng Thư bây giờ cũng đều chỉ có thể không biết làm gì, muốn đạt tới luyện chế điều kiện, ít nhất phải đợi đến chính mình chân chính tu hành đến rồi kim đan tiêu chuẩn mới được. Đây là kim đan đại tu sĩ hư không giới trong cất giấu vật quý giá đồ vật, trừ ra linh thạch cùng nguyên liệu bên ngoài, tùy tiện lấy ra bên nào, đều không phải là bây giờ Thẩm Phượng Thư có thể nhúng chỉ. Dựa theo Thẩm Phượng Thư từ Trịnh Khang Bình trong trí nhớ rồi hiểu, có chút đẳng cấp cao phi kiếm pháp bảo, nếu không có các loại sách đùa chân lấy, bây giờ Thẩm Phượng Thư cầm lên hoặc là một cái sở cũng sẽ làm mình bị thương. Trong kho hàng có trên một cái giá đồ vật rất có ý tứ, phân hai tầng thật chỉnh tề bảy lấy 10 hơi co lại trang viện mô hình. Trang viện mô hình hết sức tinh mỹ, mỗi người không giống nhau, bên trong kiến trúc rõ ràng rành mạch, thậm chí liền bên trong gia cụ đều theo tỷ lệ đặt ở vị trí của mỗi người. Dĩ nhiên, Thẩm Phượng Thư trong nháy mắt giữa từ trong trí nhớ tìm đến nơi này chút trang viện mô hình lai lịch. Đó không phải là trang viện mô hình, mà là cùng hiện tại Thẩm Phượng Thư sở tại động phủ như nhau. Tất cả đều là lấy ra chuyển vào linh khí là có thể biến thành chân thực lớn nhỏ trang viện. Từng cái trang viện loại hình cũng không giống nhau, kèm theo tụ linh trận pháp, hơn nữa còn mỗi người thiên về bất đồng âm dương ngũ hành thuộc tính. Dựa theo trong trí nhớ thuyết pháp, đây là không biết đoạt sát sau chính mình sẽ là cái gì thuộc tính, cho nên mỗi một chủng cũng chuẩn bị rồi như nhau. Thậm chí vì để cho thân phận mới của mình bất hòa cũ thân phận chồng lên nhau, tất cả những thứ này trang viện đều là mới tinh, không người ở quá, chỉ chờ đoạt sát sau thân phận mới tới tiếp thu. Trước mắt cái động này phủ, Chính Khang Bình là tồn rồi bỏ qua ý niệm, thuận lợi cùng cũ thân phận giao nhận, cho nên hắn tất cả của cải đều ở đây trong kho hàng. Cùng những thứ này trang viện lẫn nhau đồng bộ, là mỗi một chủng thuộc tính từ nhập môn đến liên khí đến trúc cơ đến kim đan tất cả đều chuẩn bị xong một loạt tu hành pháp quyết, từ thấp đến cao, từ cạn tới sâu, chuẩn bị dị thường đầy đủ hết. Trừ cái này ra, ma môn thư viện cùng Phật môn pháp quyết vậy chuẩn bị không ít, trước Thẩm Phượng Thư thử lấy tu hành các cửa pháp quyết, liền đều là những thứ này bên trong. Giống vậy, trong quá trình tu hành cần dùng đến các loại cấp bậc đang lượng, dựa theo tu hành cần đại khái phân lượng, cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Không cùng giai đoạn có thể dùng đến sách bùa, phù bảo, pháp bảo các dạng vậy chuẩn bị rồi một bộ. Dĩ nhiên, rất nhiều là thông dụng, ngược lại không có bởi vì thuộc tính bất đồng mà phân biệt, nhưng dù vậy, đếm lượng vậy hết sức khả quan rồi. Chỉ là chuỗi này tu hành toàn bộ tài nguyên, liền rõ ràng Trịnh Khang Bình tuyệt đối là đã vì đoạt sát trăm phương ngàn kế không biết bao lâu rồi. Đại thủ bút, tùy tiện cầm một bộ đi ra ngoài, đều là một cái muốn người tu hành tha thiết ước mơ, có ở Trịnh Khang Bình nơi này, lại là chuẩn bị rồi thật là nhiều bộ, để cho người không thể không cảm thán thật sự là tài đại khí thô. Chỉ là đại thủ bút như vậy lại để cho Thẩm Phượng Thư lửa giận điên đứng, hắn chuẩn bị rồi nhiều như vậy, Thẩm Phượng Thư trừ ra một ít pháp bảo đan dược bên ngoài, pháp quyết lại tuyệt đại đa số cũng không dùng tới, đây không phải là lãng phí sao? Loại trừ những thứ này, còn lại đồ vật cũng sẽ không nhiều rồi, trên căn bản đều là kim đan đại tu sĩ pháp bảo sử dụng. Hai cây chuyên môn dùng để phi hành phi kiếm, một cây tốc độ nhanh, một cây bay ổn còn ít tiêu hao linh khí, đầy đủ bất đồng nhu cầu. Có khác năm thanh phi kiếm kiếm thôi, tất cả đều là tốt nhất thủ pháp luyện chế, bên ngoài khỏa lấy sách bùa, ràng buộc ở ẩn chứa trong đó kiếm khí, Thẩm Phượng Thư chẳng qua là đến gần liền có thể cảm giác được từng cổ một sắc bén kiếm ý, hiển nhiên không chỉ có chẳng qua là phổ thông phi kiếm vậy thì đơn giản, tuyệt đối là luyện chế bản mệnh pháp bảo lúc cao nhất kiếm thôi. Một cái chuỗi hạt châu, hẳn là chuỗi đeo tay, nhìn liền giống như một chuỗi đầu gỗ hạt châu, làm thợ vậy phổ thông, nhưng là Thẩm Phượng Thư lại biết, đây là thần vật tự hối, xin lấy mấy hạt châu, phân biệt có tị thủy, tị trần, tị hỏa, tị độc, tránh trùng, tránh cổ, tránh quỷ, trừ tà an thần công hiệu, đeo ở cổ tay, cơ hồ là không gì kiêng kỵ. Tốt đồ vật, Thẩm Phượng Thư không nói hai lời, lấy ra đeo trên tay. Nếu là phải làm một cái du lịch thiên hạ quý công tử, người đọc sách, trên người làm sao có thể thiếu rồi loại này kèm theo phong nhã đồ chơi văn hóa đâu. Có một chiếc ấn ngọc, đúng ấn là một đầu bạch tượng, khắp nội dung là Thái Hư Huyền Tiên Bảo Lục, uy lực pháp bảo mạnh mẽ, tế khởi sau khi bên ngoài đập thân sắc bên trong đập nguyên thần, bình thường tu sĩ cũng không chịu nổi này một ấn. Dĩ nhiên, Thẩm Phượng Thư bây giờ dùng không đổi, hắn ngược lại là suy nghĩ lấy, này con dấu nhìn không tệ, sau này có hay không tối say rơi Thái Hư Huyền Tiên Bảo Lục, khắc lên tên của mình tới làm tư trưng dùng. Người nào đó dưới suối bằng biết, phòng trừng có thể sử dụng này in lên Thái Hư Huyền Tiên Bảo Lục che đậy Thẩm Phượng Thư toàn thân, đập hắn cái sinh hoạt không thể tự lo liệu. Pháp bảo cường hãn thật là nhiều, Thẩm Phượng Thư lại chỉ có thể nuốt lấy nước miếng nhìn, có chút thậm chí ngay cả sở cũng không dám sở một cái sở. Cũng tỉ như cái đó đỏ sát la trướng, bị bao phủ dùng không rồi bao nhiêu thời gian là có thể bị ăn mòn thành một sạp hàng chất lỏng, bây giờ Thẩm Phượng Thư đụng cái đó, tuyệt đối là ngại chính mình sống quá chừng rồi. Xa hơn sau nhìn thời điểm, Thẩm Phượng Thư cũng đã bắt đầu nhức đầu rồi. Là thật nhức đầu, về sinh lý đau đớn. Mặc dù những thứ này pháp bảo nhìn như đã nhận chủ Thẩm Phượng Thư, có thể cấp bậc chênh lệch quá lớn, dù là chỉ là muốn tiếp xúc một chút, Thẩm Phượng Thư thức hải cũng sẽ bị rung chuyển, đầu đau muốn nước, cũng không cần khiêu khích cao cấp pháp bảo rồi. Bi thảm Thẩm công tử, thậm chí ngay cả nhận chủ pháp bảo cũng không có biện pháp dọn dẹp cái hoàn chỉnh danh sách đi ra, thì không khỏi không kết thúc rồi chuyến này sửa sang lại. Muốn toàn bộ sửa sang lại, chờ tu vi tăng lên đi. Uống chút linh trà bổ một chút, Thẩm Phượng Thư một hồi lâu mới chỉ hoãn làm dịu rồi nhức đầu. Sóng điện não chuyển hóa thần thức vẫn còn tiếp tục. Sửa đổi sau kình thôn phổ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở đây thổ nạp hấp thu linh khí, Thẩm Phượng Thư dứt khoát bình tâm lại, tiếp tục luyện chữ vẽ tranh. Lại nghỉ ngơi một đêm, Thẩm Phượng Thư cuối cùng cũng đến khi rồi chuyển hóa hoàn thành tin tức nhắc nhở. Nhận được tin tức ngay mắt, Thẩm Phượng Thư tâm thần liền tiến vào rồi trong óc, hắn lần đầu tiên chứng kiến rồi hoàn toàn thuộc về thần trí của mình. Lóe lên một cái lấy ánh sáng giật dẻo đầu lớn nhỏ quả cầu, ở khổng lồ thức hải trong không gian chính là hạt thóc trong biển, miễn cương coi như là cố thể, nhưng là mềm. Đừng nói kém hơn trước nửa trong suốt trứng khổng lồ phẩm chất, liền ngay cả này tạm sắc thần thức giác dưới chính giữa một ít toái phiến cũng kém hơn. Bất đồng chính là, cái này quả cầu cùng Thẩm Phượng Thư là có thể chân chính tâm thần tương thông, ở nơi này không phải mình mở ra trong thức hải quật cường lấp lánh lấy. Dù là ở trong thức hải chẳng qua là mễ lạp chi châu, cũng ở đây ương ngạnh thả ra lấy ánh sáng rực rỡ. Nhìn một chút kia lấp đầy rồi toàn bộ thức hải không gian thần thức giác dưới toái phiến, Thẩm Phượng Thư lại nhìn một chút đã biết điểm cơ hồ có thể không cần tính thần thức quả cầu, dừng lại chỉ chốc lát. Chỉ cần Thẩm Phượng Thư giao phó cho chính mình điểm này đáng thương thần thức quả cầu tứ đại cơ bản quy tắc vọt vào thức hải, thì sẽ tiếp nhận toàn bộ thức hải trong không gian sở có thần thức giáp dưới các loại ăn mòn ô nhiễm, đó là so với kim đan đại tu sĩ còn phải khủng bố nhiều hơn nhiều siêu cấp cao thủ lưu lại thần thức giáp dưới, nói không chừng còn có ý chí của nàng còn xuất lại, có lẽ thần trí của mình một khắc sau cũng sẽ bị chen bỡ nát, không chờ manh giáp, hay hoặc là sẽ bị điên cuồng ăn mòn ô nhiễm, để cho mình biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi người điên. Vậy thì như thế nào? Thẩm Phượng Thư cười lên, ta là Thẩm Phượng Thư, ta là phục hy người khống chế. Nạ nổ chiến giáp chủ nhân, ta là thân kinh bách chiến chiến sĩ, ta tuyệt sẽ không biến thành cha mẹ lo âu, các tỷ tỷ con đẻ, người khác thần thức giáp dưới giỏ. Một khắc sau, Thẩm Phượng Thư đã kiên định rồi tín niệm của mình, lấp lánh lấy ánh sáng thần thức bóng, lấy một loại chưa từng có từ trước đến nay tư thế, tiến đụng vào rồi thức hải giáp dưới trong. Ta tới rồi. Ta tới. Ta thấy. Ta chinh phục. Chương 57, có người tìm chương 57, có người tìm thần thức đụng vào thức hải một chớp mắt kia giữa, Thẩm Phượng Thư giống như trực tiếp rơi vào rồi địa ngục. Trung quanh tất cả phương hướng trên đều là các loại điên cuồng máu tanh tàn bạo phách lối xảo trá dâm tà ý niệm, cơ hội loài người có thể có được tâm tình tiêu cực nơi này mọi thứ đều có, mỗi một chủng ý niệm đều muốn nghĩ đủ phương cách chen vào Thẩm Phượng Thư thần thức bóng chính giữa. Cơ hội ở đồng thời, trung quanh vậy chuyển tới rồi áp lực lớn, tựa như một khắc sau Thẩm Phượng Thư thần thức bóng cũng sẽ bị ép thành bài phiến. Chẳng qua, rất hiển nhiên, đó là không khả năng. Khi mỗi phương hướng trên đều có áp lực thời điểm, bên ngoài áp lực có thể làm được chỉ có thể là đem thần thức bóng đập nhỏ, mà không phải là đập vụn. Đây cũng là vì cái gì hình cầu mới là nhất chịu được áp kết cấu. Trên địa cầu vậy thì bao sâu lặn khí cụ chịu được áp sát đều là hình cầu nguyên nhân. Thẩm Phượng Thư mặc dù quật cường, nhưng cũng không phải là lỗ mãng, không phải bất đắc dĩ, hắn chắc là sẽ không đánh cuộc chiến không có chuẩn bị. Trước thần thức bóng phẩm chất tương đối mềm một chút, là vì rồi giờ khắc này chuẩn bị. Khổng lồ dưới áp lực, thần thức hình cầu tích bị áp xúc rồi một nửa, nhưng phẩm chất nhưng cứng rắn rồi ít nhất gấp đôi, còn hòa hoãn rồi một bộ phận áp lực, không có trực tiếp bị lập vụn. Các phương hướng thượng các loại điên cuồng ý niệm, giống nhau Thẩm Phượng Thư trước rựi vào dưới da áo chống đạn một tầng thả ra tế bào cường hóa như nhau. Nội bộ đột nhiên tỉ mỉ đưa đến những thứ kia ý niệm đều không cách nào lập tức xông vào, chẳng qua là ở thần thức bóng bề mặt kế cận dính rồi một mảnh, mỗi người công kích lẫn nhau đứng lên, tựa như cùng ở thần thức giáp dưới trong biển như nhau. Một chớp mắt kia giữa, Thẩm Phượng Thư thừa nhận bốn phương tám hướng như nước thủy triều tâm tình tiêu cực cùng thần thức áp lực đồng thời công kích, thiếu chút nữa mắt tối sầm lại trực tiếp ngất xỉu đi. Giờ khắc này, Thẩm Phượng Thư ở trong bộ đội rèn luyện đi ra sắt thép bình thường ý chí lần nữa đại triển thần uy, để cho hắn ở nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, không có thất thủ đúng tha. Tiếp theo lấy mạnh mẽ phục hy hãy cùng lấy phát huy rồi tác dụng, lấy Thẩm Phượng Thư thần thức bóng bề mặt làm trụ cột, một bên chống cự các loại ăn mòn, vừa bắt đầu luyện hóa những thứ kia tiếp xúc thần thức tái phiến. Mới bắt đầu cũng là gian nan nhất, Thẩm Phượng Thư cũng là khổ khổ gập chống, ở phục hy dưới sự giúp đỡ, khó khăn chống đỡ lấy luyện hóa chống cự thăng bằng. Chẳng qua không tới 3 ngày thời gian, Thẩm Phượng Thư liền tương đối chẳng nhiều sao gian khổ rồi. Một mặt, theo luyện hóa thần thức tái phiến tăng nhiều, sức đề kháng vậy càng ngày càng mạnh, dù là luyện hóa gia tăng không nhiều, nhưng nhiều một chút chính là mình lực lượng mạnh một chút, đối thủ lực lượng liền giảm một phần. Dù là chính mình tăng cường chẳng qua là như muối bỏ biển, có thể mạnh một chút liền nhiều một tia hy vọng, ít một chút áp lực. Mặt khác, tứ đại quy tắc bắt đầu từ từ tạo tác dụng rồi. Vốn là đại lượng đặc biệt chất lỏng bao vây cố thể toái phiến cách cục, đã bắt đầu chậm rãi diễn biến thành không ít cố thể toái phiến lẫn nhau hấp dẫn kết hợp tạo thành một cái lớn toái phiến cũng hấp dẫn đại lượng chất lỏng bọc tư thế. Những thứ này lớn toái phiến giải rác ở các phương hướng thượng, kèm theo lực hấp dẫn, phân tán rồi Thẩm Phượng Thư không ít áp lực. Lẫn nhau kèm chế dưới, Thẩm Phượng Thư áp lực tụ dốc, cuối cùng cũng có thể không cần thời khắc chống cự cái loại đó to lớn cơ hồ muốn chui vào chính mình náo nhân trong đau đớn rồi. Thở bình thường lại Thẩm Phượng Thư chợt phát hiện, mình đã không cần lại thời khắc lo lắng cho mình nguyên thần xuất khiếu rồi. Ở thức hải loại áp lực to lớn này dưới, nguyên thần còn muốn chạy đến, thật sự là quá hư vô mở mịt rồi. Thức hải bên bờ tựa hồ vậy buông lỏng một chút điểm, hẳn là dựa theo quy tắc diễn hóa từ từ bành trướng đi ra. Ban đầu còn tưởng rằng có thể dựa vào mở rộng thức hải để giảm bớt nguyên thần bị ăn mòn, bây giờ ngược lại là chủ động đem nguyên thần đầu nhập vào, thế sự khó liệu a. Cũng không biết cuối cùng tiểu vũ trụ sẽ bùng nổ thành cái gì hình dáng. Khi tiến vào động phủ một tháng sau khi, Thẩm Phượng Thư cuối cùng cũng rời đi rồi cái động này phủ. Mặc dù cái này cái gọi là trang viện động phủ là đoạt xác cao thủ dự định cùng mình thân phận mới cắt chuẩn bị vứt bỏ, nhưng Thẩm Phượng Thư cũng không lớn như vậy mới, chân con mỗi không phải thì ta. Thu. Vào núi thời điểm, các loại gian khổ lặn lội, đủ hơn nửa tháng mới đi tới đất đầu, nhưng rời núi thì đơn giản nhiều rồi. Mặc dù vẫn không thể trực tiếp sử dụng kia mấy thanh phi kiếm, nhưng cấp thấp phi hành pháp bảo cũng vẫn là có, một món tên là Sương Mù La Yên pháp bảo bị Thẩm Phượng Thư lật rồi đi ra. Nay đồ vật phi hành thời điểm mới có thể có khói mù tùy thân, che giấu hành tích, nếu như không cẩn thận bị người phàm chứng kiến nhất định là cho là chứng kiến rồi đằng vân giá vũ thần tiên. Đáng tiếc, chỉ là một kiện cấp rất thấp pháp bảo, bay thấp không nói, tốc độ cũng chậm. Nhưng cái này đã so với Thẩm Phượng Thư đi bộ lặn lội đi ra ngoài mau nhiều rồi, ít nhất có thể ở núi rừng tảng cây trên phi hành, dù là tốc độ cũng chính là tương đương với Thẩm Phượng Thư toàn lực chạy bộ, nhưng thẳng tắp phi hành vẫn là phải so với lượn quanh núi mau rất nhiều. Từ độ cao này ngắm phong cảnh, lại là một loại khác thể nghiệm, Thẩm Phượng Thư rất hưởng thụ. Chẳng qua, rời núi sau khi Thẩm Phượng Thư liền đem Sương Mù La Yên thu bảo. Bây giờ Thẩm Phượng Thư linh khí tu vi, tương đương với mới vừa bắt đầu tu hành liên khí tiểu đệ. Căn bản chống đỡ không nổi dù là cấp thấp nhất phi hành pháp bảo Sương Mù La Yên tiêu hao. Liên đoạn đường này cũng là hắn nửa đường nghỉ ngơi rồi 5-6 lần mới bay ra ngoài. Đối với cảnh giới Thẩm Phượng Thư thật ra thì mong đợi không hề cao, hắn chân chính bắt đầu sửa đổi kình thôn phổ tu hành mới mấy ngày, chẳng lẽ liền muốn một bước lên trời. Vào rồi cách đó không xa huyện thành, lãnh về chính mình nhờ nuôi ngựa thời điểm, Thẩm Phượng Thư liền bén nhạy phát hiện, trong huyện thành có vài người nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ có điểm không đúng. Ngược lại là nhờ nuôi ngựa cái kia khách sạn ông chủ cùng quả kế, nhiệt tình quá đáng, Thẩm công tử trưởng Thẩm công tử ngắn, chu đáo vô cùng. Một cái huyện người trong thành chứng kiến ngoại lai xa lạ quý công tử, nhìn lâu mấy lần quá bình thường rồi. Chủ tiệm cùng khỏa kế kiếm rồi hơn một tháng nhờ nuôi ngựa tiền, nhiệt tình một chút thế nào rồi. Nhưng Thẩm Phượng Thư bất đồng, hắn trừ ra là một nghiên cứu nhân viên bên ngoài, còn là một chiến sĩ, có chút ánh mắt, dù là chỉ là xa xa nhìn lướt mắt, cũng sẽ đưa tới hắn cảnh giác. Chính mình vào núi trong khoảng thời gian này, phát sinh chuyện gì sao? Thẩm Phượng Thư không biết, vậy không có ý định ở chỗ này hỏi, phát hiện ra không đúng vậy trước tiên mau nhanh rời đi lại nói. Cái thị trấn này Thẩm Phượng Thư đời này là lần thứ nhất tới, chuyện chưa chắc có quan hệ tới mình. Thẩm Phượng Thư cũng không phải là cái loại đó không có sao tham gia náo nhiệt tính cách, tẩu bi thượng sách. Chẳng qua rất hiển nhiên, Thẩm Phượng Thư suy đoán sai lầm, khi hắn rời đi huyện thành 20 mấy dặm, chứng kiến chính mình phương hướng đi tới ven đường thượng kia mười mấy hoặc ngồi hoặc nằm đang nghỉ ngơi đại hán sau khi, cũng biết bọn họ là hướng tự mình tới rồi. Nhưng là Thẩm công tử ngay mặt, chứng kiến Thẩm Phượng Thư đơn cưỡi con ngựa tới, một cái y lấy sang trọng hoa lệ người trung niên cười khuôn mặt đều phải nứt ra rồi, đứng ở giữa đường giữa liền hướng lấy Thẩm Phượng Thư chắp tay hỏi. Không dám. Chính là tại hạ. Thẩm Phượng Thư dừng lại ngựa, vậy chắp tay đáp. Biết mình họ Thẩm cái này không kỳ quái, nhờ nuôi ngựa thời điểm Thẩm Phượng Thư báo qua họ. Nhưng cái này sao giữa đường giữa cản lấy hỏi, vậy khẳng định là đặc biệt đang đợi lấy chính mình rồi. Tại hạ gì may mắn, lại có thể đụng phải Thẩm công tử. Người trung niên là thật cảm giác mình may mắn, rời đi huyện thành sau khi đường nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác Thẩm công tử liền đi tới rồi hắn dẫn người chờ địa phương, đây không phải là trên trời hạ xuống đại vận đây là cái gì? Nên hắn phát đạt a. Lúc nói chuyện, mới vừa những thứ kia ngồi nằm lấy bọn đại hán, đã hỏa tốc nhảy lên, phân tán bốn phía, mơ hồ đem Thẩm Phượng Thư vây lại. Có quý nhân muốn mời Thẩm công tử di giá nhất tự, ta đợi đã đợi rồi Thẩm công tử hơn 10 ngày rồi. Thẩm Phượng Thư hỏi tới chuyện gì thời điểm, người trung niên không giấu giếm chút nào, nói thẳng ra rồi nguyên nhân. Chẳng qua, quý nhân là ai, đi nơi nào, tự cái gì, người trung niên nhưng là chết sống đều không nói rồi. Xin lỗi, ta còn có việc, sợ rằng phó không rồi trong miệng ngươi quý nhân hẹn rồi. Thẩm Phượng Thư trực tiếp tự tuyệt. đi ra người mang theo mười mấy tên đại hán nói tương thỉnh một tự Thẩm Phượng Thư phải theo đi. Kia Thẩm Phượng Thư mất mặt cỡ nào, ngay cả đắc người có tên số đều không báo, thật là lớn mặt mũi. Cái này sợ rằng do không được Thẩm công tử rồi. Người trung niên lắc đầu cười lên, chung quanh mười mấy tên đại hán vậy cười lên. Một cái thư sinh yếu đuối mà thôi, khả năng trong nhà có một chút tiền, rất có tài khí, cờ vây quốc thủ, đây chính là bọn họ đối với Thẩm Phượng Thư chỉ có nhận thức. Mười mấy cao thủ võ lâm nếu là liền một cái một người một ngựa người đọc sách cũng hàng không dừng được, vậy bọn họ trực tiếp có thể tìm khối đầu hũ đụng chết rồi. Thẩm Phượng Thư đi ra đã sắp 2 tháng rồi, còn không có tìm phụ thân nói cuồng kiếm một người, bây giờ đương nhiên là lo lắng chuyện của mình, kia chú ý cùng những người này dây dưa. Thật muốn thấy ta, tự mình tới tốt biết bao. Bày lớn như vậy cái giá, đây là muốn chơi ai đó. Thành ý ở nơi nào? Một phe kiên quyết muốn mời, một phe kiên quyết phải đi, kết quả là song phương tiên phát sinh rồi thản xuất cho chuyện, đầy đủ trao đổi rồi ý kiến, sau khi mỗi người bày tỏ rồi tiếp đuối, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Thẩm Phượng Thư khuyên đối phương dừng cương trước bờ vực, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, cũng cảnh cáo đối phương chớ bảo là không báo trước vậy. Nhưng người trung niên nhưng khăng khăng một mực, cũng mang theo một đám tiểu đệ bày chào. Sau đó sự tình thì đơn giản rồi, Thẩm Phượng Thư xuống ngựa, cố ý đem ngựa buộc kỹ, sau đó đối mặt mười mấy tên đại hán, xuất thủ công kích. Đối phương tất cả mọi người đều cho là Thẩm Phượng Thư sẽ đầu đầy bụi đất xương mặt xương mũi bị dạy dỗ một trận, ngoan ngoãn theo chân bọn họ rời đi. Nhưng khi người thứ nhất sau khi bay lên, mọi người cũng không thế nào muốn rồi. Người thứ tư nằm xuống thời khắc, tất cả mọi người đều rút binh khí ra, Thẩm Phượng Thư cũng không ngoại lệ, một cây khai sơn đao lặng lẽ xuất hiện ở trong tay. Người máy nã nổ có thể tùy ý tổ hợp, năng lượng đao vậy không bắt buộc đao thể hình dáng, chỉ cần người khống chế cảm thấy thoải mái là tốt rồi. Bọn đại hán động trong tay chút nào không chú ý, nhưng cản đường người trung niên thấy như vậy một màn, nhưng thiếu chút nữa tại chỗ ngất xỉu. Trên người một người ban đầu không có vũ khí, đột nhiên ở giữa trên tay liền nhiều hơn một thanh lớn như vậy khai sơn đao, này nói rõ ràng rồi cái gì? Này là tiên nhân a. Hắn mới vừa làm rồi cái gì? Lại mang theo một đám tiểu đệ định mạnh mới bắt cóc một vị tiên nhân. Chẳng trách để cho bọn họ làm việc người một mực nhấn mạnh muốn để cho bọn họ khách khí một chút, sớm biết Thẩm Phượng Thư thân phận, đánh chết hắn cũng không dám tiếp cái này xuống a. Khi cuối cùng một tên đại hán đao trong tay bị ung dung cắt thành mấy đoạn, người bị một quyền đánh ngất xỉu thời điểm, không đợi Thẩm Phượng Thư đi tới trước mặt hắn, sang trọng hoa lệ người trung niên cũng đã ngoan ngoãn quỳ trên đất, dập đầu như dã tỏi. Ai đang tìm ta? Thẩm Phượng Thư không có trực tiếp chém tận giết tuyệt, chẳng qua là cúi đầu hỏi. Thượng tiên, nhỏ thật không biết, là nhỏ trưởng quỹ để cho chúng ta làm. Nhưng trưởng quỹ cũng có đại nhân vật sai phái, cụ thể là kia đại nhân vật, nhỏ thật không biết. Người trung niên này biết nói chuyện so với đảo đậu cũng sắp, nhanh nhẹn giao phó nói, chẳng qua, nghe nói là cùng một bài thơ có liên quan. Hoa theo có liên quan. Thẩm Phượng Thư trong nháy mắt giữa liền nghĩ đến rồi đại bàng một ngày cùng gió nổi lên. Là thượng Cửu Châu bên kia giành tay rồi. Chương 58, ta biết chương 58, ta biết quản hắn là ai, dù sao Thẩm Phượng Thư lười để ý cái đó muốn gặp người của hắn. Lúc này, biết người thông minh cần phải thế nào làm rồi chứ? Thẩm Phượng Thư hướng lấy túi xuống người trung niên hỏi một câu. Biết. Người trung niên thật là mừng rỡ khôn kể xiết rồi, đuổi bận rộn ngay cả dập đầu 3 cái, trực tiếp đưa tay ở gần đây địa phương sờ rồi khối không lớn không nhỏ tảng đá, trở tay nện lên trên đầu của mình. Lập tức không đập thở, máu mặc dù chảy ra, nhưng người khẳng định vẫn là thanh tỉnh. Chẳng qua, người trung niên nhưng thuận thế ngã một cái, nhắm hai mắt lại, hôn mê rồi, tuyệt đối là kêu cũng không gọi tỉnh cái chủng loại kia hôn mê. Bởi vì thơ gặp phải thượng Cửu Châu tu sĩ đuổi giết. Thẩm Phượng Thư cảm giác rất oan. Nhưng nếu là nói thượng Cửu Châu tu sĩ đuổi giết chính là để cho một đám người phàm nhìn chằm chằm, kia tu sĩ này có hay không cũng có chút lăn lộn quá thảm rồi chút. Không để ý tới, Thẩm Phượng Thư trực tiếp giục ngựa chạy tới Cuồng Kiếm môn, phụ thân vận dụng rồi trên 100 năm lão giao tình, kia không thể không cấp mặt mũi này, coi như Thẩm Phượng Thư bây giờ đã không cần lo lắng nguyên thần xuất khiếu vấn đề, cũng phải lên trên cửa viếng thăm. Vốn là Thẩm Phượng Thư cho là Cuồng Kiếm môn là một cái tương tự Lang Huyền thư viện hoặc là Thanh Vân Quan tông môn, không dám nói chiếm cứ mấy tòa danh sơn mấy cái đại xuyên loại, dầu gì cũng phải là có phạm vi mấy trăm dặm địa bàn chứ. Kết quả dựa theo Thẩm Chân cho nhắc nhở tìm tới chỗ thời điểm mới phát hiện, đây chính là một miếu sơn thần. Nếu là một cái danh sơn miếu sơn thần, kia cũng còn tốt, ít nhất hương hỏa cường thịnh, dòng người như dệt gửi, dầu gì trong miếu người sinh hoạt có thể qua tương đối không tệ. Nhưng là, sơn thần này miếu, cách xa dấu vết người, cự ly gần đây chấn đều có hơn 60 dặm. Không những không phải danh sơn, căn bản là một tòa chuỗi lùi núi hoang. Miếu sơn thần cũng không lớn, một tòa không hề so với Thẩm Phượng Thư trong trang viên thư phòng đại rách tung tóe chính điện, hai cái sơn thần ra cùng sơn thần bà nội bùn giống như vậy rách nát không chịu nổi rồi. Ngoài ra chính là ngoài ra một gian thiên phòng cùng một giữa phòng bếp nhỏ, cùng với ở nơi này sư đồ hai người. Nếu như lúc này có một cỗ tiểu toàn phong thổi qua, lại hợp với mấy tiếng quạ đen đều, trong gió lại có 3 lượng mảnh nhỏ lá rách bay cuộn, đó chính là thỏa thỏa một cái thanh lạnh không nói cảnh tượng. Trên thực tế, giờ phút này Thẩm Phượng Thư liền là tâm tình như vậy. Đây là một cái tiên môn, đương đương cùng kiếm môn, chỉ có hai người. Chơi đây. Sư phụ nhìn hơn 50 tuổi, tinh thần quắc thước. Học trò tuổi nhỏ hơn một chút, nhìn so với Thẩm Phượng Thư hơi lớn hơn vài tuổi, ánh mắt rất phát sáng rất sắc bén. Hai người thống nhất đặc điểm chính là nghèo, nghèo sắp quần rồi cái chủng loại kia. Đinh Túc. Thẩm Phượng Thư nhìn cái đó quắc thước sư phụ, nửa tin nửa ngờ kêu một tiếng. Nếu không phải hắn chứng kiến phụ thân nói qua trên thân kiếm ký hiệu, hắn cũng không thể tin được này liền là người chính mình muốn tìm. Không phải hắn không tin, thật sự là này vị cũng quá không giống như một cái người tu hành rồi. Thẩm Chân Trần Dịch Tiên cũng là tu sĩ, mặc dù buông tha rồi tu hành, nhưng là bọn họ tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra tới gia tài bạc triệu. tu sĩ dùng thích hợp đồ vật, tùy tiện có thể ở thế tục trong thế giới bán ra một cái thiên giới, lan lộn thảm đi nữa, cũng không thể chán nản tới mức này chứ. Ngươi là ai? Quách Thước sư phụ trong ánh mắt mang theo cảnh giác, nhìn về phía Thẩm Phượng Thư trong ánh mắt cũng mang theo đề phòng. Địa bộ kia, nếu không phải Thẩm Phượng Thư nhìn chỉ là một người phàm, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp động thủ bắt lại rồi. Gia phụ Thẩm Chân, vãn bối Thẩm Phượng Thư. Thẩm Phượng Thư đổi bận rộn đi danh, sau đó hai tay dâng lên cha mình để cho mình mang tới tín vật, một miếng gỗ bài bài, phía trên có mấy đạo nổn ngang vết cát, còn có một phong thư. Thẩm Chân thức hải phá toái, đã vận dụng không rồi thần thức, chỉ có thể dùng biết thơ loại này nguyên thủy thủ pháp tới truyền tin tức. Cha ngươi đã hoàn hảo. Vừa nhìn thấy khối kia đầu gỗ bài bài, vị đinh thúc này ánh mắt nhu hòa xuống dưới, đem đầu gỗ bài bài cùng tin tiếp rồi đi qua. Trên mặt cơ hồ không có biểu tình, nhưng hắn chỉ là dựa vào ánh mắt liền chính xác truyền đạt rồi tâm tình của hắn. Thẩm Phượng Thư đàng hoàng trả lời. Một phen hỏi sau khi, đinh thúc đối với Thẩm Chân một nhà cũng ít nhiều có rồi chút rồi hiểu. Dĩ nhiên, những thứ này đều là Thẩm Chân dặn dò qua Thẩm Phượng Thư có thể nói, có chút không thể nói vẫn là không có nói. Tỷ như giết chết Lưu sư thúc cùng Lâm sư thúc những chuyện kia. Sau đó Thẩm Phượng Thư cũng coi là biết rồi cái đó tiểu đồ đệ tên, Đinh Kiếm. Đinh Kiếm là đinh thúc 20 năm trước nhặt được cô nhi, trực tiếp theo hắn họ, về sau liền thành rồi đinh thúc học trò. Chẳng qua, mặc dù tuy nói là thầy trò, nhưng trên thực tế hai người tình như cha con. Đinh thúc, các ngươi cái này, vậy quá kham khổ rồi chứ. Nhận thức sau khi, có mấy lời vậy liền có thể hỏi rồi, Thẩm Phượng Thư lập tức đối với đinh thúc thầy trò sinh hoạt bày tỏ rồi nghi ngờ. Ngươi biết cái gì? Đinh thúc bây giờ là trực tiếp đem Thẩm Phượng Thư làm con cháu đối đãi, căn bản sẽ không để ý tới Thẩm Phượng Thư suy nghĩ, ra sao dạy đồ đệ là hắn chuyện của mình, còn chưa tới phiên một tên tiểu bối tới xem bảo, mở miệng không chút khách khí, kiếm muốn khai phòng, đó là cần dùng trước thô xa tôi luyện. Đinh thúc nói kiếm, giờ phút này liền vác tại học trò đinh kiếm trên lưng, Thẩm Phượng Thư chứng kiến cuồng kiếm môn ký hiệu, cũng là ở trên chuôi kiếm cắt lên. Cho tới đinh thúc kiếm của mình, Thẩm Phượng Thư không thấy. Thẩm Phượng Thư đúng là không hiểu, dù là đinh thúc nói thiên hoa luận truy, Thẩm Phượng Thư cũng chỉ có thể lý giải đến người nghèo hài tử sớm đứng ra, đứa bé trai nghèo dưỡng nữ hải phú dưỡng loại trình độ này. Một cái cùng cha mình không khác mấy tu vi có lẽ khả năng cao hơn một chút tu sĩ mang theo đồ đệ của mình quá cuộc sống khổ tôi luyện tính cách không phải không được. Nhưng cho tới làm tới mức này sao? Loại phương pháp này chui luyện ra đệ tử, một khi tiếp xúc tới hồng trần cấm dỗ, biết lấy tu vi của mình có thể tùy tiện lấy được phải chính mình hết thảy mong muốn, sau này sẽ ra sao phát triển? Tương đối nguy hiểm a. Đinh Thúc không thấy Thẩm Phượng Thư cái loại đó biểu tình kỳ quái, mà là cầm thơ lên xé ra đọc. Thẩm Phượng Thư chính là nhàm chán mang theo, sau đó nhìn Đinh Kiếm. Đinh Kiếm cũng không nói chuyện, nhìn Thẩm Phượng Thư, hai người liền như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau lấy. Nhìn một hồi Thẩm Phượng Thư phát hiện, Đinh Kiếm thật ra thì rất tuấn tú, mặt mày thần giác đều là mang phong, chỉ là bởi vì trên người hắn xiêm áo tỏ ra quá mức với có chút rách dưới, tiểu tóc cũng là tùy tùy tiện tiện vãn rồi một người lười búi tóc, không thế nào cẩn thận xử lý quá, cho nên có vẻ hơi lôi thôi. Nhưng hắn ra rất tốt, vóc người có hình, đổi cả người xiêm áo đổi một kiểu tóc, lại giữ hắn loại này không nói chuyện nhiều khóc tinh thần, tuyệt đối là mỹ nam tử một quả. Suy nghĩ giữa, Đinh Thúc đã nhìn xong rồi Thẩm Chân Thư. Đinh Kiếm cũng mòn lệ không khác mấy rồi, vốn là dự định nhiều nhất 1-2 năm liền đi ra ngoài lịch luyện. Thu hồi phong thơ, trên dưới đánh giá rồi một phen Thẩm Phượng Thư, Đinh Thúc mới lên tiếng, cha ngươi cho ngươi cầu đến cửa, vừa vặn, để cho Đinh Kiếm bảo vệ ngươi một đoạn thời gian. Cảm ơn Đinh Thúc. Đây chính là Thẩm Phượng Thư tới mục đích, vì chính mình tìm một cái tạm thời hộ vệ, nghe xong lập tức nói tạm. Không được cấp mấy tạm. Đinh Thúc khoát tay một cái, cha ngươi nói ngươi văn thải phong lưu, kiến thức bất phàm. Sau này, ngươi mang Đinh Kiếm nhiều đi xem một chút Cẩm Tú Hồng Trần, nhìn nhiều một chút thanh sắc quyền mã. Thô xa cối xay quá rồi, còn nhỏ hơn xa cối xay, tế xa cối xay rồi muốn bắt tơ lụa tới lau, lau xong còn phải thấy máu. Đứa nhỏ này theo ta chịu khổ rồi, ngươi để cho hắn hưởng hưởng phúc. Tự mình tuân mệnh. Còn có thanh sắc quyền mã loại này tôi luyện phương thức. Thẩm Phượng Thư thật là mở rộng tầm mắt rồi, đuổi bận rộn trả lời một tiếng, sau đó chuyển hướng Đinh Kiếm bên này hành lễ, khổ cực Đinh đợi mình rồi. Đinh Kiếm không có mở miệng, chẳng qua là lạnh lùng trả cái lễ. Cha ngươi nói chính là cái kia chương đâu? Đinh Thúc mở miệng lần nữa, hỏi như Tuyết tỷ chế tạo chính là cái kia phong cấm nguyên thần chương. Đúng hạn giữa tới tính toán, Thẩm Phượng Thư đã rời nhà sắp 2 tháng rồi, nhất định phải lại che một lần. Thẩm Phượng Thư từ hư không giới giữa đem chương lấy ra, Đinh Thúc ti không ngạc nhiên chút nào Thẩm Phượng Thư có rảnh rỗi giữa giới chỉ, nhận lấy chương đến, không nói hai lời, trực tiếp cho Thẩm Phượng Thư trên cánh tay che rồi một chút, sau đó tiện tay ném rồi quay về. Gần đây đi nhiều phàm gian trong thành phố đi loanh quanh, đừng chạy đi tiên môn nhìn loạn. Cho Thẩm Phượng Thư lấn át chương sau khi, Đinh Thúc tựa hồ cảm giác phải chuyện của mình đã làm xong rồi, đang muốn vây tay để cho tới một người rời đi, đồng nhiên lại nhớ tới điểm cái gì, hướng lấy hai người dặn dò, tiên môn gần đây có chút không bình tĩnh, không muốn dính không phải là. Đúng. Thẩm Phượng Thư đổi bận rộn đáp ứng, bên cạnh Đinh Kiếm vẫn là không có nói chuyện, chẳng qua là gật đầu một cái. Đinh Thúc dù sao cũng là tu sĩ, dù là nửa ẩn cư dạy đồ đệ, bên ngoài một ít chuyện vẫn là có đạt được tin tức đường dây. Ít nhất Thẩm Phượng Thư liền gặp được quá các sư tỷ phi kiếm truyền thư, nghĩ đến Đinh Thúc cũng không kém. Ngàn vạn lần không nên xem thường. Đinh Thúc ở trên giang hồ lăn lộn rồi bao nhiêu năm, nhìn một cái Thẩm Phượng Thư cùng Đinh Kiếm hai người biểu hiện, cũng biết bọn họ không để ở trong lòng, tiếp theo lấy mở miệng cảnh cáo nói, nửa tháng trước đã có một cái tiên môn bị diệt môn, từ trên xuống dưới mấy ngàn người, cũng chỉ có đi ra ngoài con mèo nhỏ 2-3 con sống, ngay cả Kim Đan lão tổ đều bị người cho diệt rồi. Một cái mấy ngàn người tiên môn, nói diệt liền diệt. Các tỷ tỷ nói quả nhiên không sai, tu hành thật đúng là một món hết sức hung hiểm sự tình. Cha ngươi khen ngươi văn chương tài hoa, gần đây cũng không cần tùy tùy tiện tiện khoe khoang tài văn chương, đặc biệt là làm thơ. Đinh Thúc thấy hai người đều có kinh ngạc biểu tình, trong lòng hài lòng, nghe nói chuyện lần này liền cùng một bài thơ có liên quan. Không thể nào. Thẩm Phượng Thư trong lòng một lộ bộ. Cùng một bài thơ có liên quan, còn có một tiên môn bị diệt môn rồi. Đinh Thúc, bị diệt môn tiên môn gọi là gì? Thẩm Phượng Thư vội vàng hỏi. Danh giáo phe, Têu Lang Huyền Thư Viện. Đinh Thúc không lo có hắn, nhanh chóng đem câu trả lời nói ra. Vậy anh. Thẩm Phượng Thư bên thai tựa như sấm chớp bình thường, cả người đều bị khiếp sợ rồi. Lang Huyền Thư Viện, nửa tháng trước bị diệt môn rồi. Ngay cả Kim Đan lão tổ đều bị giết rồi. Tiên An Sư Minh ra sao rồi? Toàn bộ Lang Huyền Thư Viện, Thẩm Phượng Thư phòng trừng cũng chính là chỉ quan tâm An Sư Minh một người. Những người khác, sinh vẫn là chết, cùng ta có cái gì quan hệ? Không cần lo lắng. Đinh Thúc nhìn Thẩm Phượng Thư đờ đẫn biểu tình, còn tưởng rằng hắn bị hù dọa rồi, mở lời an ủi nói, đây là tiên môn sự tình, cùng người phàm không liên quan. Các ngươi đàng hoàng ở phàm gian trong thành phố đi loanh quanh, tận tình hưởng lạc, không muốn làm sằng làm bậy làm sằng làm bậy là tốt rồi. Cái đó. Thẩm Phượng Thư chủ trừ hai tiếng, nợ nụ cười khổ, cuối cùng vẫn là cảm thấy cần phải đem lời nói rõ ràng ra. Đinh Thúc, kia bài thơ, khả năng chính là ta biết. Người biết. Đinh Thúc theo bản năng lặp lại rồi một câu, ngay sau đó mới rõ ràng ý gì, nhất thời giữa kinh hãi, người biết. Chính là ở Lang Nguyên Thư Viện biết. Thẩm Phượng Thư cười khổ trả lời. Đinh Thúc cùng Đinh Kiếm hai người, lúc này mới giống như nhìn quái vật bình thường nhìn Thẩm Phượng Thư, trợn mắt hốt mồm. Chương 59, Đinh Kiếm chương 59, Đinh Kiếm đến khi thầy trò hai người rồi hiểu rồi Thẩm Phượng Thư làm thơ trải qua nguyên do sau khi, cũng trầm mặt lại. Đinh Thúc trên mặt tựa hồ có hơi âm tình bất định, nhưng Đinh Kiếm trong ánh mắt nhưng nhiều hơn một điểm nhao nhao muốn thử. Nếu như Đinh Kiếm phải bảo vệ người khởi xướng Thẩm Phượng Thư, gió kia hiểm cũng không phải lớn như vậy. Đinh Thúc cùng Đinh Kiếm hai người, đem giang hồ càng già lá gan càng nhỏ cùng với con nghé mới sinh không sợ có ý vị biểu hiện tinh tế. Cái này ngược lại là đúng là chẳng trách ngươi. Từ cân nhắc tỉ mỉ một phen trải qua, Đinh Thúc cũng là một trận than thở. Thượng Cửu Châu thiên ma tàn phá, lại cùng Hạ Cửu Châu một người thiếu niên viết một bài thơ thức tỉnh một cái chí thánh đại yêu có liên quan, chuyện này thế nào nghe thế nào huyền huyễn, còn hết lần này tới lần khác liền phát sinh rồi. Làm thơ vậy vốn là xúc cảm mà ra, ai có thể biết sẽ đưa tới ngày như vậy đất đại biến. Lang Huyền Thư Viện bị diệt môn, cũng có oan không chỗ thân. Đinh Thúc loại này lão giang hồ, trong nháy mắt giữa liền rõ ràng rồi vì cái gì, thư viện chẳng qua là bị làm rồi lấy lòng một ít thượng cửu châu đại tu sĩ tế phẩm hoặc là lễ vật. Mà trước mắt người lão hữu này chi tử Thẩm Phượng Thư, chỉ sợ cũng là khác một món quà, chẳng qua là những người đó còn không cho tới làm quá bất hợp lý, đối với một phàm nhân như thế nào, chỉ như vậy mà thôi. Cha ngươi sẽ để cho một mình ngươi đi ra. Đinh Thúc nhìn Thẩm Phượng Thư, kinh ngạc hỏi, hắn vậy yên tâm. Con cháu tự có con cháu phúc, chớ cùng con cháu làm xa bờn. Thẩm Phượng Thư trực tiếp cười nói, cũng coi là thay cha biểu đạt rồi tâm tình của hắn. Một câu nói để cho Đinh Thúc nghe ánh mắt hơi một phát sáng, lại quay đầu nhìn Đinh Kiếm thời điểm, tựa hồ ánh mắt vậy có một chút bất đồng. Xông xáo cũng tốt. Một khắc sau, Đinh Thúc ánh mắt nhu hòa xuống, nhìn một chút Đinh Kiếm, lại nhìn một chút Thẩm Phượng Thư, một trận gật đầu. Đinh Kiếm ánh mắt càng phát ra phát sáng, hắn thật giống như đã có điểm không kịp chờ đợi bộ dạng, toàn thân cũng là một loại muốn phá vỡ hết thể sắc bén. Thẩm Phượng Thư nhưng là bén nhạy phát hiện, Đinh Thúc khí tức vậy thật giống như có rồi chút biến hóa, tựa hồ một ít trở ngại hắn vật vô hình bị trong nháy mắt giữa rời hết, cả người cũng biết lệ đứng lên, toát ra một cỗ cùng Đinh Kiếm hoàn toàn bất đồng sắc bén. Tiếp theo lấy Đinh Kiếm vậy phát hiện ra Đinh Thúc khí tức biến hóa, lạnh lùng trên mặt nở một nụ cười. Hắn có thể so với Thẩm Phượng Thư muốn càng hiểu rõ sư phụ của mình, đây là tu vi tâm cảnh lại có đột phá dấu hiệu a. Thì ra sư phụ những năm này, các loại ràng buộc đều là ở trên người mình a. Giờ khắc này, Đinh Kiếm là xuất phát từ nội tâm thế sư phụ cao hứng, ngay cả trước vài chục năm gian khổ tôi luyện cũng bất giác khổ cực rồi, ở trong lòng chính giữa, thật ra thì hắn là đem sư phụ của mình làm rồi phụ thân a. Ta đi tìm cha ngươi uống rượu, các ngươi nên làm cái gì đi. Muốn rõ ràng Đinh Thúc một câu nói chuyện phiếm phế cũng không thèm nhiều lời rồi, trực tiếp vênh hai người đi. Mắt thấy lấy Đinh Thúc không biết nơi nào lấy ra một thanh phi kiếm, tay một luồng kiếm quang, người liền biến mất tại chỗ, không chung chỉ để lại một câu mở mịt dặn dò, nhớ dần hắn nhìn nhiều một chút những thứ kia thú vị kích thích. Cái gì khen ngợi chơi kích thích? Thẩm Phượng Thư rất im lặng. Để cho mình một cái 16 tuổi hài tử mang một người 20 tuổi đời huynh đi lãnh hội thanh sắc quyền mã. Chúng ta còn không có lãnh hội quá có được hay không? Quay đầu liền thấy rồi Đinh Kiếm phảng phất có chút ánh mắt thèm khát, Thẩm Phượng Thư lắc đầu một cái thở dài, tính rồi, mang này hài tử đáng thương trước ăn bữa ngon à. Đi, trước tìm địa phương tắm, đổi thân áo quần. Lớn tiếng gọi lấy Đinh Kiếm, Thẩm Phượng Thư bắt đầu suy nghĩ phụ cận đây có cái gì ăn ngon. Suy nghĩ cũng là bạch suy nghĩ, Thẩm Phượng Thư lại không ở chỗ này ở qua, đối với lấy kế cận cũng không quen thuộc, mấy chục dặm đất không người ở, gần đây trấn vẫn còn ở 60 dặm bên ngoài, suy nghĩ bậy bạ cái gì. Này hai thầy cho đi sạch sẽ lênh lẹ, ngọn núi nhỏ kia trong thần miếu đồ vật, Đinh Kiếm không có lại tiếp tục nhìn lâu liếc mắt, không chút nào quyến luyến. Nơi này không cái gì có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật sao? Thẩm Phượng Thư vậy theo xuống núi, tò mò hỏi một câu. Dẫu sao sinh hoạt hơn 10 năm 20 năm, tổng có một ít chịu đựng vui vẻ trí nhớ đồ vật chứ. Kiếm. Đinh Kiếm đeo lấy kiếm, lạnh lùng đáp lại một câu. Thật là không thú vị. Cùng kiếm môn, chỉ các ngươi thầy trò hai người sao? Thẩm Phượng Thư lại nghĩ tới một cái vấn đề, tò mò hỏi. Ừ. Đinh Kiếm trả lời, vĩnh viễn là lời ít ý nhiều. Kia sư phụ ngươi kế hoạch cho ngươi đi ra ngoài lịch luyện, có hay không cho ngươi chữa chút của cải? Thẩm Phượng Thư lần nữa hỏi một cái nhảm chán vấn đề. Ngươi. Đinh Kiếm mỗi vấn đề đều là từng chữ văng ra câu trả lời. Ban đầu Thẩm Phượng Thư không có nghe rõ ràng, mình và của cải có cái gì quan hệ, đi mấy bước sau khi, đống nhiên biết, hợp lấy chính mình luôn chỉ có một mình hình bí tiền. Không có cách nào nhẫn rồi, này gọi là gì chuyện? Hai thầy cho đây là đã sớm chờ tự mình tới ăn hôi sao? Hâm hực Thẩm Phượng Thư kỵ lên ngựa, chạy thẳng tới gần đầy trấn. Đinh Kiếm hay là đi bộ theo, chút nào không cảm giác mình đã bị ngược đãi, chỉ có rời núi vui vẻ. Trấn trên một cái khách sạn nhỏ, chứng kiến y lấy sang trọng hoa lệ cao đầu đại mã Thẩm Phượng Thư điếm tiểu nhị lập tức nhiệt tình tiến lên đón, nhưng đối với lấy áo thủng thối giữa áo lôi thôi lết thiết Đinh Kiếm, tiểu nhị không che giấu chút nào chính mình khinh bị tỉnh, còn kém tức miệng mắng to một cước đạp ra ngoài rồi. Dĩ nhiên, hết thảy tất cả mặt mũi ở Thẩm Phượng Thư ném rồi một tảng lớn bạc cho Đinh Kiếm sau khi hơi ngừng, trong nháy mắt giữa biến thành tiểu nhị trong miệng hai vị khách quý. Hình tượng đổi mới hoàn toàn, Đinh Kiếm quả nhiên rất tuấn tú, Thẩm Phượng Thư cảm thấy chỉ so với chính mình thiếu chút nữa điểm rồi. Duy nhất khiến người ta nhìn khó chịu chính là ban đầu Đinh Kiếm đeo lấy thanh phá kiếm kia, bây giờ còn cong trên lưng, dị thường không cân đối. Đổi một cây bề ngoài tốt ra sao? Thẩm Phượng Thư nhìn rồi một hồi lâu, từ đầu đến cuối đều cảm thấy không được tự nhiên, không nhịn được đề nghị, ta đây có vải thành không tệ. Vốn là Thẩm Phượng Thư vậy không có ý định lấy được khẳng định trả lời, muốn nghĩ cũng biết, một người tu sĩ, đặc biệt là một cái kiếm tu, thế nào khả năng tùy tùy tiện tiện bởi vì chính mình kiếm bề ngoài không tốt liền đổi. Nhưng hắn thật sự là nhìn không được tự nhiên, cho nên mới nói ra. Bạn bạn không nghĩ tới chính là, Linh Kiếm một bên vùi đầu cái đó to lớn tuổi trò trong, một bên lại một miệng không rõ trả lời rồi một câu, được. Thẩm Phượng Thư thật là không thể tin vào tai của mình, mới vừa là không phải mình nghe lầm rồi. Đinh Kiếm là không phải là bởi vì trong miệng ăn lấy đồ vật, cho nên cái đó chưa bất bị hàm hồ ẩn nút rồi. Ta nói đúng, đổi một thanh kiếm. Thẩm Phượng Thư đổi bận rộn lần nữa nhấn mạnh một lần, chính là ngươi nói có kỷ niệm ý nghĩa kiếm. Được. Đinh Kiếm lần này dừng lại rồi ăn đồ vật, ngẩng đầu nhìn lấy Thẩm Phượng Thư cho hắn một cái hết sức đáp án rõ ràng. Thẩm Phượng Thư trực tiếp ngạc nhiên rồi. Một cái kiếm tu kiếm trong tay, thật có thể như vậy tùy tiện đổi sao? Đông nhiên có loại hoang đường ý niệm, nay cùng kiếm môn sư đồ hai người, có hay không đều có điểm không đáng tin cậy à? Thật có thể. Thẩm Phượng Thư lần nữa xác nhận qua một lần, từ nhỏ vắt đến đại kiếm. Ừ. Đinh Kiếm đã vùi đầu lại ăn xong một khối củi trỏ, ừ một tiếng, còn kèm theo lấy biên độ rất lớn gật đầu động tác, xác định không thể nghi ngờ. Không phải kiếm môn tôi luyện sao? Thẩm Phượng Thư không hiểu hỏi, vài chục năm chui luyện ra kiếm, nói đổi liền đổi. Tối say chính là tâm kiếm, không phải cái thanh này. Đinh Kiếm có thể là bởi vì mập củi trỏ ăn no rồi, ăn thoải mái rồi, nói lời nói vậy nhiều hơn, cái thanh này chính là một dáng vẻ hàng, để cho ta mới bắt đầu biết kiếm là cái gì mà thôi. Thì ra ngươi sẽ đại đoạn nói chuyện a. Thẩm Phượng Thư cười rồi, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết từng chữ nhảy đâu. Mệt mỏi. Đinh Kiếm đứa nhỏ này bất kinh khen, khen một cái liền lặp lại tình trạng cũ, lại bắt đầu một chữ trả lời rồi. Vậy ngươi cần cái gì thuộc tính kiếm? Thì ra là như vậy, Thẩm Phượng Thư lần nữa bị này cuồng kiếm môn không bình thường tu hành phương thức cười mất, hỏi một câu Đinh Kiếm thuộc tính. Tùy tiện cái gì thuộc tính? Đinh Kiếm ánh mắt nhìn về phía rồi một cái hướng khác, chuyện này sau này lại nói, chúng ta nên đi rồi. Không cần Đinh Kiếm nhắc nhở, Thẩm Phượng Thư cũng đã thông qua chiến trường hệ thống máy quét biết phát sinh cái gì rồi. Đinh Kiếm nhìn trong cái hướng kia, bên ngoài mười mấy dặm, chính đang phát sinh một cuộc chiến đấu, không là phàm nhân chiến đấu, mà là tu sĩ ở giữa chiến đấu. Mặc dù còn có cách xa mười mấy dặm, nhưng Đinh Kiếm không thể nghi ngờ là một cái hợp cách bảo vệ người, ít nhất trên tâm tính rất hợp cách, trực tiếp mang theo Thẩm Phượng Thư đi hướng ngược lại rời đi. Thẩm Phượng Thư ở trong mắt hắn chính là một người phàm, hắn phải bảo vệ Thẩm Phượng Thư, phải muốn cách xa những thứ này phân tranh. Dù là trong lòng hiếu kỳ đi nữa, vậy phải rời khỏi. Người trúc cơ rồi. Rời đi trấn, Thẩm Phượng Thư mới có điểm kinh ngạc hỏi. Có thể ở hơn 10 dặm bên ngoài phát hiện tu sĩ chiến đấu, hiển nhiên Đinh Kiếm tu vi không thấp, ít nhất chắc cũng là có thể động dụng thần thức. Ừ. Đinh Kiếm một đường không quay đầu, kéo lấy Thẩm Phượng Thư mã phi tốc độ đi đường. Đây là Thẩm Phượng Thư thấy tu sĩ chính giữa trừ ra tỷ tỷ bên ngoài tu hành tốc độ nhanh nhất người, cái tuổi này liền trúc cơ thành công, mặc dù so sánh lại hai người tỷ tỷ 5 năm trúc cơ 10 năm trúc cơ đại thành hơi có vẻ tư chất thiếu chút nữa, nhưng tuyệt đối coi là thiên tài rồi. Ít nhất so với Thẩm Phượng Thư cái này không tư chất người phải mạnh hơn quá nhiều rồi. Hai người nghĩ rất tốt, cách xa phân tranh, hẳn là tránh nạn phương thức cao nhất rồi, có thể không ngờ tới phân tranh vậy sẽ chủ động rơi đến cùng. Rõ ràng ở trấn một đầu khác hơn 10 dặm bên ngoài chiến đấu, đột nhiên đánh liền lấy hướng lấy cái phương hướng này tới rồi, đi đâu nói phải trái đi. Cẩn thận. Đi đường giữa Đinh Kiếm đột nhiên đem Thẩm Phượng Thư kéo xuống ngựa, bảo hộ ở rồi phía sau, đi theo ta phía sau. Có hai người bị đuổi giết, một nam một nữ, nam xem ra tuổi tác lớn một chút, nữ cùng Thẩm Phượng Thư tuổi không khác lắm. Hai người bị bốn cái bạch y tu sĩ đuổi chật vật không chịu nổi, nam tu sĩ ngăn cản hai cái liền kéo lấy thiếu nữ chạy trốn một trận, mà đuổi giết bốn cái bạch y tu sĩ nhưng dù bận vẫn nhàn, mèo hí con chuột như nhau, bình thường chỉ có một người xuất thủ, tay áo lung lay, hoảng như thần tiên người trong. An Sư Minh. Còn cự ly thật xa, Thẩm Phượng Thư liền đống nhiên nhận ra rồi bị đuổi giết lao đầu kia, bất ngờ là An Chính Linh An Sư Minh, không nhịn được một hớp kêu lên. Còn có cá lọt lưới. Mặc dù Thẩm Phượng Thư thanh âm không lớn, đuổi giết bốn người tu sĩ giữa người dẫn đầu nhưng nghe rõ ràng, ánh mắt một lạnh, nhìn về phía rồi bên này. Hai cái người phàm, một phàm nhân quý công tử, một cái nhìn một cái liền là người thô lỗ tốt y phục mặc vào thân còn không có thói quen giả quý công tử, còn đeo lấy một cây rách tung bạch kiếm, không đáng giá mỉm cười một cái. Têu lão đầu kia Sư Minh, nghĩ đến là Lang Huyên thư viện học sinh cùng người làm. Giết bọn chúng đi. Người dẫn đầu thuận miệng ra lệnh một tiếng, liền không bao giờ lần nữa nhìn bên này. Thư viện người phàm học sinh có lẽ có chút oan, nhưng không có biện pháp, ai để cho bọn họ cũng coi là Lang Huyên thư viện đệ tử đâu. Không gặp được cũng thôi đi, có thể gặp rồi, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ vận khí không tốt rồi. Chương 60, một quyền chương 60, một quyền An Chính Linh dĩ nhiên cũng nghe được rồi Thẩm Phượng Thư thanh âm, chẳng qua hắn giờ phút này căn bản không để ý tới cùng Thẩm Phượng Thư nói chuyện cũ, bốn cái bạch tí tu sĩ cơ hồ đưa hắn cùng cô gái kia đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa. Cháy mau. Chẳng qua An Chính Linh dù sao vẫn là biết Thẩm Phượng Thư chỉ là một người phàm, căn bản không ngăn được bốn người tu sĩ chính giữa bất kỳ một người nào, chỉ có thể hô to một tiếng, sau đó gắng sức phản kích, kéo thêm ở một tên địch, để Thẩm Phượng Thư có thể có cơ hội chạy trốn. Mộng Tường Hao Huyền, tu vi cao nhất chính là cái kia bạch tí người dẫn đầu, nghe được An Chính Linh lời mà nói, chẳng qua là cười lạnh một tiếng. Ở bốn người bọn họ vây công dưới, nếu như một người trúc cơ lao đầu thêm một cái liên khí tiểu cô nương còn có hai cái người phàm còn có thể chạy trốn lời mà nói, kia thiên hạ này vậy quá hoang đường rồi. Thẩm Phượng Thư cùng Đinh Kiếm tựa như bị sợ ngu rồi bình thường, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Cái này ngược lại vậy phù hợp cái thế giới này người phàm thấy tiên nhân cử động, dưới tình huống bình thường rất nhiều phàm nhân cũng sau đó quỳ bái, hiện đang chiến đấu bị hù dọa sẽ không nhúc nhích vậy đúng là bình thường, hai cái người phàm mà thôi, thuận tay giết chết chính là. Cũng là Đinh Thúc, rõ ràng là tu sĩ, nhưng mang theo học trò quá so với người phàm còn không bằng, được gọi là tôi luyện, lại đem Đinh Kiếm nuôi liền cùng nhà nghèo khổ ngu nhân công bình thường, một chút cũng không nhìn ra được là một người trúc cơ tu sĩ. Dĩ nhiên, cùng kiếm môn kiếm tu mở một con đường khác phương pháp tu hành cũng là trong đó một trong nguyên nhân trọng yếu, dù sao Đinh Kiếm ở mấy cái bạch tí tu sĩ trong mắt, chính là một cái quý công tử hộ vệ. Nhìn một chút trên lưng hắn đeo lấy cái kia đem rách mướp kiếm cũng biết rồi, đứng đắn tu sĩ, ai sẽ thanh kiếm tùy thời phát sáng cho người khác nhìn. Một người tu sĩ thẳng hướng lấy bên này ngự kiếm bay tới, người còn trên không trung, trong tay đánh liền ra mấy cái pháp quyết. Thẩm Phượng Thư chỉ cảm thấy chung quanh linh khí thật giống như bỗng nhiên hóa thành rồi mấy đạo sợi dây, phút chốc lượn quanh ở rồi mình và Đinh Kiếm trên người, trong nháy mắt giữa hai người liền bị vô hình linh lực dây thừng trói buộc, núp ních không được. Giết hai cái người phàm còn không cho tới muốn động dùng phi kiếm, ngự kiếm bay tới tu sĩ, mắt thấy đã trói buộc chặt rồi hai người, cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp lại là một cái pháp quyết, trên đất hai khối tảng đá chống rông bay lên, tốc độ cao đập về phía rồi hai đầu của người ta. An Chính Linh bên kia đã chú ý đến rồi Thẩm Phượng Thư tình hình nơi này, nhưng hắn lấy một chọi hai, căn bản đằng không ra tay đến, chỉ có thể quát to một tiếng. Theo cô gái trước một mực né tránh, giờ phút này nhưng không nói hai lời, lập tức xuất thủ. Một đạo hồng quang từ trong tay nàng bay ra, giống như mềm mại tơ lụa, nhanh chóng cuốn về phía hai khối tảng đá. Ở tảng đá cự ly Thẩm Phượng Thư cùng Đinh Kiếm đầu còn có một trượng không tới trong khoảng cách, khó khăn lắm ngăn trở rồi tảng đá, đem hai khối tảng đá từ không trung quân xuống. Phi hành tu sĩ căn bản không quan tâm, bọn họ đã đuổi giết rồi có một đoạn thời gian, hoàn toàn là đem hai người làm là đá mài đao bình thường, rèn luyện bọn họ kinh nghiệm đối địch. Cô gái có cái gì thủ đoạn, bọn họ đã sớm hết sức rõ ràng, linh khí sắp hao hết, cũng chỉ có thể làm đến nước này rồi. Người trên không trung cũng không có ngừng, tu sĩ tiếp tục bay về phía Thẩm Phượng Thư cùng Đinh Kiếm, nhưng phi kiếm dưới chân cũng đã bay ra một kiếm chém về phía rồi hồng quang. Trước một đường cô gái cũng không có xuất thủ, đây cũng là nàng cuối cùng thủ đoạn rồi. Cô gái muốn lấy lại hồng quang, cũng đã có vẻ hơi trễ, mắt thấy phi kiếm thì phải chém ở hồng quang thượng. Đột nhiên giữa, một đạo ánh sáng sáng chói thoáng qua, mọi người đồng loạt đều bị rượu rồi một chút mắt, động tác tất cả đều là hơi chậm lại. Xông lại tu sĩ, thân hình dừng lại một chút, tiếp tục bay về phía trước, nhưng chỉ bay ra ngoài không tới một thước, cả người liền đồng loạt chỉnh chia rồi hai mảnh, liền vậy thì từ không trung rơi xuống, chém về phía hồng quang phi kiếm. Một khắc sau trực tiếp bị bỗng nhiên xuất hiện một cái đại thủ nhẹ nhàng bắt, tựa như cùng nắm được một con rồi bình thường. Đột nhiên biến cố làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ, và đi người dẫn đầu thật là không dám tin vào hai mắt của mình, ngay cả hắn cũng không thấy mới vừa quang mang là chuyện như thế nào, sư đệ của mình cũng đã biến thành hai mảnh, phát sinh rồi cái gì? Nhìn sư đệ phi kiếm bị cái đó nhìn giống như tên hộ vệ người trẻ tuổi nắm trong tay cẩn thận tường tận, người dẫn đầu lúc này mới ý thức được sư đệ gặp gỡ rồi cái gì, chính mình lại bị hai cái ngụy trang thành người phàm người trẻ tuổi cho lừa gạt rồi. Nạp mạng đi. Người dẫn đầu giận dữ, không trung liên kết hai cái kiếm quyết, hai thanh phi kiếm liền theo hắn phía sau lưng bắn ra, mau lẹ vô cùng chém về phía rồi Thẩm Phượng Thư cùng Đinh Kiếm. Mới vừa bị linh khí trói buộc cảm giác chẳng qua là kéo dài rồi một cái chớp mắt, tảng đá bay lên ngay mắt, Thẩm Phượng Thư liền nhận ra được Đinh Kiếm trên người có mấy nói kinh khí vô hình ở bên cạnh mình khép quấn, tất cả vô hình trói buộc liền bị chém đứt, ung dung khôi phục rồi tự do. Kia sáng trói một kiếm, đích xác là tươi đẹp đến rồi Thẩm Phượng Thư. Trong mắt người khác có lẽ chẳng qua là một cái chớp mắt căn bản không thấy rõ, nhưng tại chiến trường hệ thống máy quét tốc độ cao quét hình dưới sự giúp đỡ, Thẩm Phượng Thư có thể thông qua động tác chậm nhìn rõ ràng. Đinh Kiếm trên bả vai thanh kia rách tung toé kiếm, ở Đinh Kiếm toàn lực bổ một cái dưới, loang lổ lưỡi kiếm vậy bởi vì tốc độ cao huy động lóng lánh ra rồi trước đó chưa từng có quan mang, một đạo kiếm khí thoát khỏi rồi lưỡi kiếm, xông qua rồi bay tới tu sĩ kia thân thể, xa xa bay vào rồi đang cùng An Chính Linh chiến đấu một người tu sĩ trong cơ thể. Mà tất cả những người khác đối với lần này nhưng không cảm giác chút nào, thậm chí cái đó chính đang chiến đấu tu sĩ cũng không có ý thức được, vẫn còn ở anh dũng bóp lấy pháp quyết chỉ huy vũ khí bổ về phía An Chính Linh. Người dẫn đầu hai thanh phi kiếm cũng không có bay ra ngoài bao xa, liền bị Đinh Kiếm huy động lấy mới vừa bắt được thanh phi kiếm kia một kiếm chém ngang, kiếm khí ngang dọc giữa, chính xác chém chúng rồi hai thanh phi kiếm. Cự ly đánh gần kích Đinh Kiếm thanh phi kiếm này, liền trực tiếp cùng Đinh Kiếm phi kiếm trong tay bền chắc chém nhau chung một chỗ, sụp đổ hết mấy lỗ thủng. Một cây khác công kích Thẩm Phượng Thư phi kiếm, nhưng là khó khăn lắm rất tại rồi Thẩm Phượng Thư chân bên, bị Thẩm Phượng Thư một cước dẫm ở đang lúc người dẫn đầu tâm thương yêu không dứt, muốn lấy lại phi kiếm thời điểm, bị kiếm khí quét chính là cái kia An Chính Linh đối diện tu sĩ, chợt thân hình dừng lại, trong cơ thể chợt phát ra rồi mấy đạo quang mang, sau đó người trực tiếp biến thành 17-18 khối, làm cũng nhanh chóng khiến người ta ngay cả cấp cứu động tác cũng không kịp làm được. An Chính Linh áp lực đột nhiên nhẹ một chút, lập tức mừng như điên cuồng hướng lấy còn sót lại một cái địch nhân công kích. Tiêu cô nương vậy nhìn chính xác rồi thời cơ, hồng quang hướng lấy An Chính Linh địch nhân một quyền, đối phương dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị cuốn lấy rồi một cái chân mắt cá chân, ngay sau đó hồng quang chợt lóe, cái chân kia mắt cá chân trùng quanh một vòng liền bắt đầu đớm máu. Đông nhiên biến cố, cậu thêm bên người đồng bạn cái loại đó sợ hãi tiểu chết, để cho An Chính Linh địch nhân lập tức luống cuống tay chân, bị từ đầu đến cuối ổn ôm ổn đánh. An Chính Linh nắm lấy cơ hội lại là trùng trùng một kích, mấy con cờ ít phân trước sau đụng vào rồi ngực của hắn ở giữa, phun một ngụm máu tươi rồi đi ra. Người dẫn đầu bên này đem hết toàn lực, lại cũng chỉ thu hồi một cây cuốn rồi nhận phi kiếm, khác một thanh phi kiếm bị Thẩm Phượng Thư vững vàng dẫm ở dưới chân, cuối cùng vô luận như thế nào kêu gọi cũng không cách nào bay trở về. Này biến cố để cho người dẫn đầu cả kinh thất sắc, hai cái này thư viện tàng dư, rốt cuộc là người nào? Để cho một thanh phi kiếm không bị chủ nhân khống chế có rất nhiều chủng biện pháp, đơn giản nhất một loại chính là hủy diệt. Phổ thông tu sĩ muốn trong chiến đấu hủy diệt địch nhân phi kiếm, trừ phi mình có một thanh chém sắt như chém bùn bảo nhận, một đao chặt đứt là được rồi. Hoặc là có cường đại đến tột đỉnh thần thức, trực tiếp xóa đi đối phương trên phi kiếm thần thức ấn ký, đối phương tự nhiên không cách nào khống chế. Thẩm Phượng Thư bây giờ thần thức còn chưa đủ mạnh, nhưng không ngăn được Thẩm Phượng Thư có địa cầu mạnh nhất khoa học kỹ thuật năng lượng đao nơi tay, hơn nữa còn là phối hợp người máy nạ nổ có thể tại thân thể bất kỳ bộ vị phát ra năng lượng nhận cường hãn vũ khí, phá hư một cây phẩm cấp cũng không cao lắm phi kiếm, thật sự là dễ như trở bàn tay. Chính mình bản cũng chỉ có hai thanh phi kiếm, đột nhiên ở giữa một cây tổn thương một cây hoàn toàn hư hại, tổn thất này để cho người dẫn đầu giản không ngừng đau lòng đến chết. Còn không chờ hắn như thế nào đau lòng, bên kia chuyển tới sư đệ tiếng kêu thảm thiết sẽ để cho tâm thần của hắn loạn lên. Quay đầu nhìn lại, người dẫn đầu thiếu chút nữa ngất xỉu đi qua. Một sư đệ bị tháo thành tám khối, mà một cái khác sư đệ bị An Chính Linh cùng cô gái kia liên thủ đòn nghiêm trọng, mới vừa phát ra trước khi chết kêu thảm thiết. Một khắc kia, người dẫn đầu vô cùng hối hận. Chính mình sư minh đệ bốn người đuổi giết An Chính Linh cùng cái đó, tùy thời có cơ hội giết bọn chúng đi hai cái, nhưng không nên mèo hí con chuột bình thường trêu đùa trêu cợt, sớm biết có thể như vậy, ban đầu liền động thủ giết bọn chúng đi hai cái, nơi nào sẽ có bây giờ thảm kịch. Vốn là nắm chắc phần thắng, đột nhiên ở giữa thì trở thành rồi 4-1, đối phương 4, chính mình 1, tình thế biến hóa nhanh, khiến người ta không chớp mắt. Nhưng người dẫn đầu dù sao vẫn là một cái kinh nghiệm phong phú tu sĩ, mắt thấy sư đệ đã bị giết, hắn nhưng thân hình chuyển một cái, trực tiếp đánh về phía rồi Thẩm Phượng Thư. Mới vừa chiến đấu hắn đã suy nghĩ quá mùi vị đến, đinh kiếm là đáng sợ nhất một cái. An Chính Linh lão gian cự hoạt, tùy tiện thủ pháp bắt lại. Bị An Chính Linh bảo vệ gắt gao, căn bản cũng không có cơ hội. Chỉ có Thẩm Phượng Thư là cơ hội duy nhất của hắn. Phi kiếm bị hủy, người dẫn đầu chỉ cho là đinh kiếm tay bút, tuyệt sẽ không cho là Thẩm Phượng Thư. Cho tới bây giờ, Thẩm Phượng Thư hay là bốn người chính giữa duy nhất không núp ních vị trí chính là cái kia, cũng là người dẫn đầu nhìn tới nhìn lui xác định là cái người phàm cái kia một cái. Hết lần này tới lần khác cái này phàm thân phận một người còn rất trọng yếu, đinh kiếm hẳn là hộ vệ của hắn, An Chính Linh vậy nhận thức, rất coi trọng, cái này thì đầy đủ rồi. Chỉ cần có thể nhanh chóng khống chế được Thẩm Phượng Thư, người dẫn đầu sẽ không sợ những thứ khác ba cái công kích, ít nhất thoát thân có hy vọng. Lỗ thủng phi kiếm hướng lấy đinh kiếm điên cuồng công kích lấy, người dẫn đầu thân hình cơ hồ là quỷ mị bình thường hướng lấy Thẩm Phượng Thư chạy như bay đi qua. Đinh kiếm dâu sao mới vừa vào giang hồ, kinh nghiệm thiếu, nhất thời không bắt bẻ, bị đối phương chui chỗ trống rồi. An Chính Linh ngược lại là lập tức phát hiện ra không đúng, nhưng hắn cách tương đối xa, cũng đã không kịp cứu viện, mắt thấy lấy người dẫn đầu vọt thẳng đến rồi Thẩm Phượng Thư bên người. Dừng tay, nếu không ta liền giết hắn đi. Người dẫn đầu vừa mới hơi có vẻ đắc ý nói ra những lời này, liền thấy đối diện hắn Thẩm Phượng Thư hướng lấy hắn mỉm cười một cái. Một khắc sau, Thẩm Phượng Thư nắm đấm cũng trùng điệp gọi đến rồi người dẫn đầu trên cằm. Rắc rắc, kèm theo lấy một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm, dẫn đầu đại não của con người đùng đưa kịch liệt đứng lên, tạo thành mãnh liệt não chấn động cũng trở ngại mê tẩu thần kinh đối với đại não bình thường liên tiếp, đồng thời vậy ảnh hưởng đến rồi tiểu não thăng bằng chức năng, mắt tối sầm lại, thân thể thẳng tắp té xuống đất, hai tay hai chân thẳng tắp, người trực tiếp mất đi rồi tri giác. Vung xuống quả đấm, Thẩm Phượng Thư liền thấy rồi ba đôi kinh ngạc vô cùng mắt. Chương 61, Phó Thác chương 61, Phó Thác dẫn đầu Bạch Di Nhân, đã là trúc cơ kỳ cao thủ, thậm chí so với An Chính Linh còn cường hắn hơn, một quyền đánh cho thành như vậy, cần phải bao lớn lực lượng? Không cần rất sức lớn lượng. Thẩm Phượng Thư cười ha hả giải thích, thân thể người quay hàm vị trí này là thủ, chỉ cần đánh đúng chỗ, rất dễ dàng đem người đánh ngất xỉu. Đạo lý là đạo lý này, nhưng Thẩm Phượng Thư lực lượng vậy thật không nhỏ, một quyền đem một cái trúc cơ cao thủ quay hàm đánh nát, này lực lượng ít nhất đã vượt qua rất nhiều liên khí kỳ cao thủ. Nã nổ chiến giáp dưới da xương cốt bên ngoài chức năng, toàn bộ công suất hạ huy quyền một kích có thể đạt tới 10 tấn lực lượng, liền đây đã là Thẩm Phượng Thư tương đối khắc chế, không có phát huy toàn bộ công suất, nếu không một quyền thì không phải là quay hàm đánh nát người ngất xỉu đi, mà là não tương vỡ toang rồi. Trúc cơ tu sĩ chính là mạnh hơn đi nữa, vậy không thể chịu được lớn như vậy lực lượng trực tiếp công kích đầu. An Chính Linh cùng cái đó nhìn Thẩm Phượng Thư ánh mắt cũng mang theo nồng nặc kinh ngạc, ngược lại là Đinh Kiếm một mực bảo trì lấy bình tĩnh. Hắn biết Thẩm Phượng Thư tiếp nhận rồi vài chục năm thẩm thế thuốc linh khí đấm bóp, thân thể khỏe sức mạnh lớn là chuyện rất bình thường. Ngược lại là Thẩm Phượng Thư đối mặt loại chuyện này lâm nguy không loạn, trầm lấy tỉnh táo đối đãi, để cho Đinh Kiếm rất là yêu thích. Ít nhất bảo vệ như vậy một tên, không phải vậy thì tâm mệt mỏi. Chẳng qua người khác kinh ngạc Thẩm Phượng Thư lực lượng, Thẩm Phượng Thư nhưng cũng đúng Đinh Kiếm hết sức kinh ngạc. Một mực cái đó trên núi hoang tu hành, tôi luyện tâm kiếm, lần đầu xuất thủ liền lợi hại như vậy. Cầm trong tay đem phá kiếm là có thể chém giết hai cái ít nhất cùng An sư Minh tu vi không khác mấy tu sĩ. Chờ một hồi lại nói. An Chính Linh đi tới trước, chú ý không được kinh ngạc, cũng không để ý cái đó rôi thẳng rồi tay và chân ra hỏa là thật choáng váng hay là giả bộ bất tỉnh, đi lên hướng lấy đan điền chính là một kiếm, tiếp theo lấy hai cánh tay hai cái chân thượng liền trực tiếp dùng mới vừa bị đinh kiếm chém xấu phi kiếm cho đinh đến rồi trên đất. Không chỉ như vậy, hai bên bả vai vị trí cũng đồng dạng ghim rồi cái thông suốt, cố ý phân phó dùng nàng ấy đầu màu đỏ sợi tơ xuyên đi vào, dễ dàng cho khống chế. Nếu như Thẩm Phượng Thư không đoán sai lời mà nói, này thì hẳn là trong truyền thuyết mặc xương tỷ bà, cũng chính là xương bả vai vị trí, đối phương coi như bản lĩnh lớn bằng trời, này hai cục xương bị kiểm chế, động tác lớn một chút thì sẽ đau nhức vô lực. Thẩm Phượng Thư cùng Đinh Kiếm yên lặng nhìn An Chính Linh làm xong hết thảy các thứ này, đối với An Chính Linh cẩn thận lại có nhận thức mới. Dĩ nhiên, Đinh Kiếm vậy học được rồi một chiêu. Làm xong những thứ này, An Chính Linh vậy không ngừng tay lại, một bên để cho đem người này đánh thức, một bên đem mới vừa thi thể cùng thi thể khối vụn cũng trở tới. Không chỉ như vậy, còn thuận tay đem đối phương không gian pháp bảo đều lấy xuống, thu góp đến cùng một chỗ. Nhìn hắn động tác thuần thục, Thẩm Phượng Thư lại càng phát khẳng định, loại chuyện này trước kia vị lão sư này mình khẳng định làm không ít quá. Bị đánh thức Bạch Y người dẫn đầu căn bản là không có cách chịu đựng An sư Minh thủ đoạn, không mấy cái liền đàng hoàng trả lời rồi An sư Minh vấn đề. An sư Minh đối với thân phận của bọn hắn căn bản không để ý, chẳng qua là đuổi hỏi chúng quanh bọn họ có hay không còn có đồng môn, bọn họ là thế nào đuổi kịp hai người hành tung, một trận tán dưới tay, Bạch Y nhân đàng hoàng trả lời rồi vấn đề. Mọi thứ đều là đúng dịp, bọn họ cũng không phải là biết rồi An Chính Linh hành tung tới đuổi giết hắn, chẳng qua là ngẫu nhiên gặp rồi, thậm chí ngay cả gặp Thẩm Phượng Thư đây cũng là đúng dịp không thể lại đúng dịp vô tình gặp được. Không có hỏi nhiều những thứ khác, An sư Minh làm cũng nhanh chóng cho cái tên kia một thông khoái. Bốn cái thu được không gian pháp bảo, An Chính Linh một cái không muốn, tất cả đều cho Thẩm Phượng Thư. Thẩm Phượng Thư nhận lấy, không nói hai lời cũng nhét vào rồi đinh kiếm trong tay, đáng thương cùng kiếm môn, cơ hồ không cái gì ra sản. Tùy tiện làm rồi cái hố chôn rồi bốn cái bạch y tu sĩ, đại gia lập tức rời đi, muốn nói chuyện cũ cũng phải đổi một cái địa phương an toàn. Bốn người mau nhanh rời đi trong dặm, sắp trời vậy tối xuống, lúc này mới tìm một cái ẩn núp sơn cốc nghỉ ngơi qua đêm. An Chính Linh lấy ra một món pháp bảo, truyền vào linh khí, pháp bảo biến thành một cái tiểu viện, đem tất cả mọi người nghỉ ngơi. Trên đường đại gia cũng lẫn nhau biết rồi thân phận. Tên đầy đủ Tiêu Thư, là Lang Hoàn Thư viện trưởng giáo một cái hậu bối, có một ít tu hành thiên phú, nhưng nữ tử không vào thư viện, cho nên chẳng qua là ở trưởng giáo an bài một chỗ bí ẩn sở tại tu hành. Lang Hoàn Thư viện trước khi diệt môn, trưởng giáo đã ý thức được rồi có chút không đúng, cho nên cố ý để cho An Chính Linh cái này không bên ngoài chuyển đi trúc cơ đệ tử tìm được cũng chiếu cố nàng, kết quả để cho An sư Minh may mắn tránh thoát rồi tai họa diệt môn. Chẳng qua, còn chưa đủ may mắn, hai người nghe được diệt môn tin tức vội vàng rời đi thời điểm, như cũng đụng phải rồi đúng. Thư viện bị diệt môn là chuyện như thế nào? Thẩm Phượng Thư quan tâm nhất chính là những thứ này, một thu xếp ổn thỏa, vội vàng hỏi lên. Nhắc tới vẫn cùng sư đệ ngươi có liên quan. An Chính Linh cười khổ một tiếng, bắt đầu giải thích. Đúng như Thẩm Phượng Thư suy đoán, Thượng Cửu Châu Chí Thánh Đại Yêu xuất thế, sông ngang đánh thẳng đụng ra rồi thiên mạc trận pháp, đưa đến thiên ma tàn phá, Thượng Cửu Châu tổn thất nặng nề. Tin tức truyền tới rồi Hạ Cửu Châu, đã đổi rồi mùi vị, nhưng ý tứ đại khái chính là Thẩm Phượng Thư viết cái kêu bài thơ là đầu sỏ, mới dẫn phát một cái cắt thiên hai. Những tu sĩ kia một điều tra, cũng biết kêu bài thơ là Thẩm Phượng Thư ở Lang Hoàn Thư viện viết. Oan có đầu nợ có chủ, tìm một phàm nhân hạ giận có chút khỏi bị mất mặt, nhưng tìm một cái tiên môn xuất thủ vẫn là không có cái gì cố kỵ. Kết quả là Quy Nguyên Thư viện liền lấy lý do này ra tay toàn lực, trong vòng mấy ngày đem thư viện diệt môn. Lúc ấy ở thư viện đệ tử, vô luận là nội thư viện hay là ngoại thư viện, vô luận là người phàm hay là tu sĩ, đều bị chém chết, mà Quy Nguyên Thư viện vậy thuận lý thành trương chiếm cứ rồi Lang Hoàn Thư viện địa bàn. Quy Nguyên Thư viện đánh chúng ta Lang Hoàn Thư viện chủ ý đã không phải lần thứ nhất rồi. An sư Minh cũng là than thở, lần này tìm đến nơi này cái lý do, quả quyết xuất thủ, chúng ta thư viện ai? Phiền trách Quy Nguyên Thư viện không chỗ nói. Được làm đua thua làm giặc, An sư Minh trong 200 năm thấy nhiều rồi, lúc này còn có thể nói cái gì? Cũng chỉ có thể là than thở rồi. Lang Hoàn Thư viện đối với phạm nhân mà nói đó là cao cao tại thượng tiên môn, nhưng là tại tu hành giới, nhưng là bất chết bất khấu tôm thức nhỏ, bất nhập lưu môn phái nhỏ. Bị một cái càng tông môn lớn để mắt tới, còn mượn một cái tuyệt hảo lý do xuất thủ, hoàn toàn không có sức chống cự. Thẩm Phượng Thư vậy lần nữa thể nghiệm đến rồi tu hành tăng cốc, bất kể là có phải hay không người phạm, chỉ cần là đệ tử, toàn bộ chém chết, không lưu một chút hậu hoạn. Đồng hành thật đúng là trần truồng cửu hận. Sư đệ ngươi cũng bị dính líu rồi. Nói xong Lang Hoàn Thư viện gặp bỡ, An Chính Linh hướng lấy Thẩm Phượng Thư cười khổ rồi một tiếng. Quy Nguyên Thư viện bây giờ không gần như chỉ ở toàn lực đuổi giết Lang Hoàn Thư viện cá lọt lưới, vậy đang khắp nơi tìm sư đệ hạ lạc. Tin tức tốt là bọn hắn muốn bắt sư đệ người sống, bảo là muốn đem sư đệ giao cho Thượng Cửu Châu các đại nhân xử trí. Cuối cùng là có người lương tâm phát hiện, biết ta là người phạm rồi. Thẩm Phượng Thư cũng là cười khổ. Này gọi là gì chuyện? Thuần túy là vạ lây người vô tội a. Ta thơ thức tỉnh rồi Chí Thánh đại yêu, nhưng đại yêu hay là yêu mẹ hắn sinh đây này, thế nào không tìm đại yêu mẹ hắn đi đâu? Hoặc là tìm dạy hắn bản lãnh chính là cái kia. Ta một câu thơ là có thể thành tựu một cái Chí Thánh đại yêu cao thủ rồi. Không dám tìm chân chính đại yêu, liền tìm đến mình cái này người phàm. Vậy ta viết nữa một bài có hay không lại thức tỉnh một cái đem những thứ kia kêu gào cũng diệt rồi. Hôm nay đa tạ sư đệ cùng Đinh Huynh rồi. Kể xong những thứ này, An Chính Linh tiếp theo lấy chính là hướng Thẩm Phượng Thư cùng Đinh Kiếm nói cảm ơn. Đặc biệt là Đinh Kiếm, An Chính Linh hơn 200 tuổi, mở miệng không chậm trễ chút nào xưng hô Đinh Kiếm vì Đinh Huynh, đội vàng hướng Thẩm sư Minh cùng Đinh Huynh nói cảm ơn. Đa tạ sư Minh. Nghe lời tới, hướng lấy Thẩm Phượng Thư cùng Đinh Kiếm hành lễ, đa tạ Đinh Huynh. Lúc này, Thẩm Phượng Thư mới có cơ hội cẩn thận quan sát thư. Tuổi không lớn lắm, 16-17 tuổi bộ dạng, chính là tuổi trẻ thanh xuân, sức khỏe hoạt bát khí tức cùng An Chính Linh cái loại đó nhìn một cái liền lắng động rồi 200 năm khí tức hoàn toàn bất động. Cả người cho một loại người sạch sành sinh cảm giác. Lớn chừng bàn tay còn không có nảy nở khuôn mặt, lộ ra một cái mỹ nữ tuyệt sắc bại hoại, vóc người nhỏ hết sức, nhất là eo nhỏ, dư thừa nắm chặt, đi bắt đầu đường tới dáng dấp yêu điệu, nhưng cũng không phải là cái loại đó diêm dúa mị hoặc, ngược lại cho một loại người sức sống tràn trề cảm giác. Tóm lại, tuyệt sắc tiểu mỹ nhân một cái. Một phen khách khí sau khi, đại gia cũng coi là bao nhiêu quen thuộc rồi, ngồi chung một chỗ, một bên nghỉ ngơi, một bên suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào. Nói thật đi, trừ ra Đinh Kiếm bên ngoài, ba người khác đều là cùng trên một con thuyền, mà Đinh Kiếm cũng giết rồi người của đối phương, cũng bị dính líu đến cùng một chỗ. Sư đệ, An sư huynh tựa hồ đang trên đường đã có rồi cân nhắc, đại gia đang suy nghĩ thời điểm, hắn đã hướng lấy Thẩm Phượng Thư mở miệng, mặc dù ngươi đã không phải là thư viện đệ tử, nhưng ta hướng lấy mặt tự xưng một tiếng sư huynh, có thể hay không giúp sư huynh một cái bận rộn. Ngươi nói xem. Thẩm Phượng Thư cũng không có há mồm đáp ứng, hắn bây giờ tự lo không xong, thực lực so với An Chính Linh còn không bằng, có thể giúp cái gì bận rộn. Quy Nguyên thư viện người còn không biết thân phận, nàng cũng không có xông xáo qua giang hồ, các ngươi du lịch thời điểm có thể hay không mang theo nàng. An Chính Linh cũng không có nhăn nhăn nhó nhó, nói thẳng ra rồi ý nghĩ của chính mình. Ta đơn độc hiện thân, hấp dẫn một chút Quy Nguyên thư viện những người đó lực chú ý, các ngươi liền có thể mượn cơ hội rời đi, đi xa xa. Lúc nói chuyện, An Chính Linh ánh mắt lấp lánh nhìn Thẩm Phượng Thư, chờ mong hắn gật đầu. Sư Minh, nghe được muốn đem mình giao phó đi ra ngoài, không nhịn được cấp bách kêu một tiếng sư Minh. Nghe lời, An Chính Linh vội vàng trấn an một câu. Sư Minh, Thẩm Phượng Thư nở nụ cười khổ, theo ta cũng chưa chắc an toàn a. Ngươi đừng quên rồi, bọn họ còn phải bắt ta người sống. Trước kia trong thư viện vậy không có mấy người biết tướng mạo của ngươi, chỉ cần chính ngươi không chủ động nói, không người biết thân phận của ngươi. Bọn họ còn có thể một người hỏi qua tới. An Chính Linh ánh mắt nhìn lấy Thẩm Phượng Thư, đầy cõi lòng mong đợi, ta ở thư viện nhiều hơn 200 năm, người ngoài vậy rất biết thêm ta, theo ta, thật sự là quá nguy hiểm rồi. Thẩm Phượng Thư nghiêng đầu nhìn rồi liếc mắt Đinh Kiếm, hắn biết, An Chính Linh sở dĩ nguyện ý để cho theo chính mình, thật ra thì lớn nhất mong đợi hay là Đinh Kiếm, Đinh Kiếm sức chiến đấu so với An Chính Linh còn cao, khẳng định so với theo An Chính Linh an toàn hơn. Đinh Kiếm cũng không có cái gì biểu tình, cũng không nói chuyện, tự mình cắn một khối trước trong tiệm mang ra ngoài tuổi trọ từng miếng ăn lấy. Từ từ tính toán đi. Thẩm Phượng Thư vậy thở dài, sư minh ngươi trước cải trang một chút, chúng ta cùng nhau cao bay xa chạy, chẳng qua đến khác Đại Châu đi xem một chút. Quy Nguyên thư viện lại bá đạo, cũng không khả năng ngăn cách lấy Đại Châu tỏ rõ uy phong chứ. Hắn thật không dám đáp ứng, chính mình còn phải Đinh Kiếm bảo vệ đây, còn có thể chiếu cố người khác. An Chính Linh vậy rõ ràng Thẩm Phượng Thư nói có lý, thở dài, gật đầu một cái, không đề cập tới này cha. Buổi tối hôm đó, đại gia mỗi người ăn nghỉ, mỗi người tu hành. Không biết sao, liền mê mê hồ hồ ngủ rồi đi qua. Sáng sớm tỉnh lại, An sư minh cũng đã tan biến không còn dấu tích, chỉ để lại ba một con chim nhỏ. Nhìn nhau lấy, chố mắt nhìn nhau. Chương 62, máu chảy thành sông chương 62, máu chảy thành sông đồ vật cái gì cũng không thiếu, thậm chí ngay cả bọn họ ở chính là cái kia nhà pháp bảo đều ở đây, hết thảy đều tốt, chính là người không thấy rồi. An sư minh là lúc nào đi, thế nào đi, ba người không biết gì cả. Cái này làm cho ba cái giang hồ thái đều hết sức chật vật, đặc biệt là Đinh Kiếm, hắn tự xưng là sức chiến đấu so với An Chính Linh mạnh hơn nhiều, nhưng An Chính Linh lúc rời đi, hắn lại không cảm giác chút nào. Cũng chính là An Chính Linh không có ác ý, nếu không lời mà nói, ba người bọn họ đầu đã sớm bị người hái rồi. Cố nhiên cũng cùng Thẩm Phượng Thư Đinh Kiếm tương đối tín nhiệm An Chính Linh có liên quan, nhưng là xảy ra loại chuyện như vậy nhưng bây giờ là không nên. Thẩm Phượng Thư hết sức ảo não, mới ăn rồi dạy dỗ a, thế nào liền không nhớ lâu đâu. Bàn về thân sơ, Thẩm Phượng Thư cùng An Chính Linh bền chắc chẳng qua mới 100 ngày, có thể Lưu Sư Thúc Lâm Sư Thúc hai người cùng các tỷ tỷ bền chắc đã không dưới 10 năm, ngay cả hai người bọn họ sư thúc cũng có thể trở mặt, chính mình thế nào là có thể đối với An Chính Linh như vậy yên tâm đâu. Bạch Thủ Tương Chi vẫn còn ấn kiếm, biết dễ làm khó, mình là rõ ràng đạo lý, nhưng không có thể làm đến a. Cũng tỷ như Linh Kiếm, mới quen nhưng sống chung không sai, chính mình liền dám đem mạng giao cho hắn bảo vệ. Cố nhiên có cha và Đinh Thúc ở giữa giao tình ở, nhưng có vài người cùng người ở giữa mới gặp mà như đã quen từ lâu cũng là một cái rất trọng yếu lý do. Đinh Kiếm cũng ở đây nghĩ lại, nhưng hắn không hề giống như Thẩm Phượng Thư như vậy ảo não, vừa vặn ngược lại, hắn ngược lại là tương đối lưu phấn. Lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, bị An Chính Linh cho lên rồi bài học, để cho hắn có loại bị thua thiệt mắc bậy nhưng trường rồi dạy dỗ mùi vị, đối với tôi luyện lòng của hắn kiếm hết sức mới có lợi. Thưa cả người cũng ngu rồi. Trước nàng lần đầu tiên tiếp xúc tới An Chính Linh, còn có chút không tín nhiệm, mấy ngày nay chạy trốn xuống, đã đem An Chính Linh làm là duy nhất ỷ dựa vào rồi. Đống nhiên ở giữa An Chính Linh liền như vậy đem nàng bỏ lại đi rồi, đưa mắt không quen, cũng không biết mình nên làm thế nào. Thẩm Phượng Thư nhìn không biết làm sao thư, trong lòng than thầm rồi một tiếng. Chính mình thật ra thì có một bộ phận tín nhiệm là bị thư cái này thiên chân vô tà tiểu nữ hài hấp dẫn rồi, cho nên không có phòng bị An Chính Linh cử động. Một cái thiếu nữ thanh xuân điềm đạm đáng yêu nhìn chính mình, trong mắt tràn đầy rồi hoang mang cùng sợ hãi, trong nháy mắt giữa để cho Thẩm Phượng Thư tâm cũng không cứng nổi rồi. Thật sự là sắc đẹp làm hại ta a. Đây nên chết thẩm mỹ, vì cái gì hết lần này tới lần khác thì sẽ bất chi bất giác đánh trúng chính mình đâu. Bất kể An sư minh là làm cái gì đi rồi, chúng ta cũng phải nhớ kỹ lần này dạy dỗ. Tội nghiệp không biết nói chuyện rồi, Đinh Kiếm lạnh lùng cũng không nói chuyện, chỉ có thể Thẩm Phượng Thư làm tổng kết lên tiếng, đi ra khỏi nhà, vô luận như thế nào cũng phải có một phòng bị, không thể liền vậy thì tùy tùy tiện tiện đi nằm ngủ đi qua, không có chút nào tính cảnh giác. Đinh Kiếm khẽ gật đầu, hết sức phối hợp lực mạnh chút đầu, sợ bị đuổi đi bộ dạng thật sự là khả ái. Tính rồi, không cần phải cùng một cái không ra khỏi cửa không từng va chạm xã hội tiểu cô nương tính toán. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta phải mau đi. Thẩm Phượng Thư còn muốn Trường Thiên đại luận tới lấy, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành một câu, có chuyện gì, trên đường lại nói. Vẫn là câu nói kia, bất kể An Sư Minh là vì bọn họ dẫn ra truy binh, hay là ném xuống bọn họ một mình chạy thoát thân, nơi này cũng không tính là an toàn rồi, tẩu vi thượng sách. Ba người, một con ngựa, Thẩm Phượng Thư không thể không khiến ngồi trên lưng ngựa, mình và Đình Kiếm đi bộ. Đi ngang qua một cái huyện thành nhỏ thời điểm, lại mua rồi hai con ngựa, lúc này mới có rồi kỵ hành ngãi ngộ. Nhắc tới, ba người miễn cưỡng cũng coi như là tu sĩ, đi đường nhưng tất cả đều là cưỡi ngựa, thật sự là cho tu sĩ mất mặt. Ngược lại là Đinh Kiếm không thèm để ý chút nào, như thế nào cũng có thể thích ứng. Hiếm thấy lại chỉ cần dùng không tới gần nửa canh giờ liền học được rồi cưỡi ngựa, hết sức thông minh. Một đường Thẩm Phượng Thư đều ở đây dầu dĩ, mang theo, thế nào để cho Đinh Kiếm biết một chút về nơi phồn hoa. Làm cho nàng vậy theo đi xem một chút sao. Đúng rồi, Đinh Kiếm, ngươi muốn kiếm có cái gì yêu cầu? Thẩm Phượng Thư chợt nhớ tới, chính mình trước cùng Đinh Kiếm tán gẫu qua cho hắn một thanh kiếm sự tình, trong chăn giữa An Chính Linh bọn họ chiến đấu nhất đã xóa, về sau sẽ không nói, bây giờ thấy rồi Đinh Kiếm như cũ còn đeo lấy thanh kia rách tung tóe kiếm, lúc này mới hỏi, là cái loại đó mỗi lần đều là dùng qua liền ném, vẫn là có ý định lâu dài ẩn dưỡng làm bản mạng vi kiếm, xem kiếm tốt xấu. Đinh Kiếm ngược lại là thành thật, không giấu giếm chút nào trả lời, kiếm tốt là hơn yêu mến một ít, bình thường kiếm sẽ dùng hung mãnh một ít. Bản mạng phi kiếm cũng cần, bản mạng của ta phi kiếm chỉ có thể là ta trong lòng mình tích tụ vô địch kiếm khí, yêu cầu còn rất cao. Thẩm Phượng Tư tiện tay từ trong kho hàng đem 5 cây thượng hạng kiếm phôi đều lấy ra, tiện tay đưa cho Đinh Kiếm, nhìn một chút, thích kia đem. Có thể hay không dùng? Ngươi thật là có kiếm tốt. Lập tức chứng kiến 5 cây thượng hạng kiếm phôi, hay là kim một thủy hỏa thổ thuộc tính đầy đủ hết kiếm phôi, Linh Kiếm trong nháy mắt giữa mắt tròn váng. Còn có thể gạt ngươi sao? Thẩm Phượng Tư bĩu môi. Dù sao Thẩm Phượng Tư vậy không có ý định đem mình biến thành kiếm tu, Linh Kiếm thích kia đem liền đưa hắn kia đem. Thẩm Thế Thúc đây là chuẩn bị cho ngươi rồi bao nhiêu tốt đồ vật? Trong tay bị nhét vào rồi 5 cây kiếm phôi, dù là Đinh Kiếm vẫn luôn là cao lãnh hủ người biểu tình, giờ phút này cũng không khỏi đối với Thẩm Phượng Thư rộng rãi cùng tài sản sở nghiên đổ. Dù sao cũng hơn ngươi cái đó hẹp hỏi sư phụ mạnh. Không cần Thẩm Phượng Thư giải thích, Đinh Kiếm chính mình cũng đã não bổ ra rồi một cái giải thích hợp lý, Thẩm Phượng Thư dĩ nhiên sẽ không vẽ rắn thêm đủ không phải là phải nói cho Đinh Kiếm chân tướng, nói chuyện ở giữa, lại nghĩ tới Đinh Thúc cái đó chán nản tinh thần, không nhịn được lại là một trận than thở, dầu gì cũng là đại tu sĩ, không thể để chính mình quá hơi bình thường một chút sao? Ngươi không hiểu. Đinh Kiếm ngược lại không cùng Thẩm Phượng Thư tranh cãi cái gì, chẳng qua là nói một câu, liền bắt đầu cúi đầu lần lượt tự quan sát kỹ kiếm phôi. Ban đầu Đinh Kiếm vẫn chỉ là xem thường, Thẩm Thế Thúc cho Thẩm Phượng Thư chuẩn bị đồ vật, chất lượng chắc chắn sẽ không quá kém, nhưng sợ rằng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Thẩm Phượng Thư tư chất tu hành có hạn ư, hết sức kém, hơn nữa còn có mượn thi hoàn hồn cùng với nguyên thần phong cấm, coi như là muốn bước lên con đường tu hành cũng dị thường khó khăn, có thể tốt bao nhiêu đồ vật. Nhưng là, khi hắn kiểm tra cẩn thận này 5 cây kiếm phôi thời điểm, nhưng là càng kiểm tra càng kinh ngạc. Ở nơi này là phổ thông kiếm phôi. Rõ ràng là 5 cây tuyệt thế thần binh kiếm phôi a. Bình thường kiếm tu, chỉ cần có một cây thuộc tính đúng đường kiếm phôi, tuyệt đối có thể bồi dưỡng được nhất phẩm bản mạng phi kiếm a. Thế nào khả năng? Thẩm Thế Thúc đối với Thẩm Phượng Thư cũng quá mức với kiêu căng rồi chứ. Với lại, thứ phương pháp luyện chế này tuyệt không phải phổ thông thủ pháp, thế nào đống nhiên giữa lập tức không nhớ ra chứ? Đây chẳng lẽ là dùng trong truyền thuyết ngũ hành ngũ ảnh kiếm phương pháp luyện chế kiếm phôi? Đinh Kiếm vẫn chưa hoàn toàn xác nhận, ngăn cách lấy Thẩm Phượng Thư liền mặt đã kinh ngạc một hớp khiếu phá rồi này 5 cây kiếm phôi lai lịch. Là rồi. Đinh Kiếm cuối cùng là nhớ tới là cái gì thủ pháp rồi, không sai, ngũ hành ngũ ảnh kiếm phôi. Đống nhiên giữa ý thức được rồi cái gì? Đinh Kiếm ngẩng đầu lên, nghi ngờ hướng lấy hỏi, ngươi biết loại thủ pháp này? Ở trong sách xem qua. Vừa đụng đến Đinh Kiếm tựa như mang theo kiếm ý ánh mắt, lập tức trở nên khiếp sinh sinh. Thật là tinh mắt, Thẩm Phượng Thư ở bên cạnh thầm khen. Tu hành trong trí nhớ, này 5 cây kiếm phôi đích xác là ngũ hành ngũ ảnh kiếm, đoạt sát cao thủ đặc biệt vì đoạt sát sau khi chính mình chuẩn bị, chỉ cần chờ hắn tu vi trúc cơ, bất kể cái gì thuộc tính, đều có thể 5 thanh phi kiếm cùng nhau luyện chế thành bản mạng phi kiếm, chỉ cần trong đó một cây coi như chủ kiếm, thiên sinh ngũ hành kiếm trận, uy lực vô cùng. Ngũ hành ngũ ảnh kiếm thủ pháp ngược lại không phải là cái gì bí mật bất truyền, chẳng qua là luyện chế hết sức phức tạp, không phải là luyện khí đại sư không cách nào làm được, với lại tốn thời gian rất xưa. Này 5 cây kiếm phôi, cho một cái chính thống kiếm tu, dù là để cho hắn táng ra bại sản nghiêm toàn tộc tài sản tới trao đổi phòng trừng cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Những thứ này, có thể hay không cũng cho ta. Dù là Đinh Kiếm không dựa vào thực thể kiếm khí tới luyện chế bản mạng phi kiếm, nhưng khi hắn cầm lấy này 5 cây kiếm phôi thời điểm, hay là một trận kinh hồn bạt vía. Cầm đi cầm đi. Trên lưng ngươi thanh kia thối giữa kiếm thật sự là quá khó coi rồi, đội bằng đuổi. Là một bị địa cầu công nghệ cao nhất cùng kỹ nghệ kết tinh vân đảo quá người, Thẩm Phượng Thư thực sự không cách nào nhịn được Đinh Kiếm trên lưng thanh kia dạn thẳng làm cho người im lặng thối giữa kiếm. Nếu là chân chính ngũ hành ngũ ảnh kiếm, Thẩm Phượng Thư khả năng chưa chắc sẽ tình nguyện, nhưng bây giờ chẳng qua là 5 cây kiếm phôi mà thôi, muốn biến thành chân chính ngũ hành ngũ ảnh kiếm còn cần không biết bao nhiêu năm khổ cực luyện chế, Thẩm Phượng Thư cho không có chút nào đau lòng. Tốt phi kiếm nhiều rồi đi rồi, bây giờ trong kho hàng còn có thật nhiều Thẩm Phượng Thư chạm thử thì sẽ bị thương pháp bảo ngay cả tên cũng không biết đây. Dù sao Đinh Kiếm bây giờ càng lợi hại, Thẩm Phượng Thư an toàn lại càng có thể bảo đảm. Cùng tính mạng so sánh, 5 cây kiếm phôi mà thôi, chuyện nhỏ rồi. Đinh Kiếm biểu hiện để cho Thẩm Phượng Thư hết sức hài lòng, hắn cơ hồ là nhanh như tia chớp thổi xuống trên lưng cái kia đem rách dưới, trực tiếp ném một cái, đem phá kiếm cắm vào rồi ven đường bùn trong không biết sâu đến mức nào. Sau đó dè đặt đem 5 cây kiếm phôi thu vào, mặt đầy say mê, tựa như uống rồi không biết bao nhiêu rượu ngon. Chẳng qua, trong mê say, đinh kiếm trên người nhưng luôn luôn sẽ toát ra một đạo tỉ mỉ kiếm khí, nhỏ như sợi tóc, nhưng sắc bén vô cùng. Không đeo lấy pha kiếm, cuối cùng là đẹp mắt nhiều rồi. Cách Bách hâm mộ vô cùng nhìn đinh kiếm, đáng tiếc, nàng không phải kiếm tu, Thẩm Phượng Thư cũng không khả năng xuất ra bộ thứ nhì ngũ hành ngũ ảnh kiếm. Bây giờ nàng lo lắng nhất không phải Thẩm Phượng Thư có cho hay không nàng kiếm phôi, mà là Thẩm Phượng Thư có thể hay không đem nàng đuổi đi. Lần này Thẩm Phượng Thư là muốn chạy tới Hưng Thịnh Phúc Tự, đi tìm Như Băng tỷ nói đại sư, học tập Phật môn An Thần thủ pháp. Mấy ngày sau khi, đường qua một cái huyện thành, ba người ở một cái trong khách sạn nghỉ ngơi. Chính ở lúc ăn cơm, chợt nghe đến khách sạn trong có người ở tán gẫu. Biết không, lại có một thư viện bị diệt môn rồi. Nghe được thư viện cùng diệt môn hai cái từ, ba người lỗ tai trong nháy mắt giữa dựng lên, nhìn nhau, tỉnh mơ tiếp tục nghe lấy. Thật giống như chính là lần trước bị diệt môn chính là cái kia thư viện, về sau không phải có người chiếm sao? Nói là chiếm rồi địa phương những người đó bị giết rồi. Lần này càng đáng sợ hơn, truyền thuyết tất cả mọi người đều không biết vì cái gì không cảm giác chút nào ngủ mất rồi, thế nào kêu cũng không gọi tỉnh. Về sau có một họ An lão đầu, xách theo kiếm lần lượt chém đầu a. Chỉnh chỉnh chém rồi một ngày một đêm, máu chảy thành sông a. Lão đầu kia lúc đi ra, sát khí ngút trời, toàn thân nhuộm máu a. Tại chỗ dọa ngất rồi mấy trăm người, đến bây giờ nghe nói cũng còn có người không tỉnh lại. Họ An lão đầu, chém rồi một ngày một đêm, máu chảy thành sông. Thẩm Phượng Thư ba người lần nữa không nói gì nhau, hai mặt nhìn nhau. Chẳng qua là, không biết vì cái gì ngủ mê không tỉnh. Điều này sao cảm giác vậy thì quen thuộc chứ? Chẳng lẽ là một cái nương tử bởi vì một cái thư viện muốn theo đuổi giết nàng phu quân bất mãn rồi. Chương 63, tại hạ Thẩm Phượng Thư chương 63, tại hạ Thẩm Phượng Thư thì ra lão An sư minh rời đi bọn họ, cũng không phải là một mình chạy thoát thân, mà là trở lại Lang Huyên thư viện muốn đi theo chính mình sư môn trưởng bối cùng sư minh đệ chân ấn, có thể báo thủ liền báo thủ, không thể báo thủ liền lấy thân lẫn nhau tuẫn. Muốn rõ ràng chuyện này sau khi, liền trực tiếp khóc lên. Thẩm Phượng Thư cùng Đinh Kiếm cũng là một trận than thở, may mà kết quả cũng không tệ lắm a. An sư minh cũng không biết đi rồi cái gì vận, lại đuổi kịp rồi Quy Nguyên thư viện người bị người dẫn vào trong mộng ngủ mê không tỉnh, báo thù nóng lòng hắn trực tiếp động thủ tàn sát rồi chiếm cứ Lang Hoàn thư viện tất cả Quy Nguyên thư viện đệ tử, hạ thủ tàn nhẫn, không chút lưu tình. Không người có thể đứng ở đạo đức điểm cao thượng chỉ trích An sư minh tay độc, bởi vì trước kia Lang Hoàn thư viện đồng dạng cũng là bị từ trên xuống dưới giết rồi cái sạch sành sanh. Quy Nguyên thư viện có thể làm mùng một, đó thật lạ không được lão An sư minh làm được 15. Hoàng bét rồi. Thẩm Phượng Thư bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, thật thấp kêu lên một tiếng, An sư minh nguy hiểm rồi. Bị tàn sát chẳng qua là chiếm cứ rồi Lang Hoàng thư viện địa bàn một bộ phận Quy Nguyên thư viện đệ tử, phần lớn Quy Nguyên thư viện cao thủ vẫn còn ở Quy Nguyên thư viện, lấy Quy Nguyên thư viện ung dung tiêu diệt Lang Hoàng thư viện cả nhà thực lực, An sư minh một cái nho nhỏ trúc cơ đệ tử, hoàn toàn không đáng chú ý. Tiếp theo An Chính Linh gặp phải vô cùng sự khốc liệt phản công, Quy Nguyên thư viện trên dưới cũng sẽ lấy đem An sư minh nghiền xương thành cho làm mục tiêu, đào sâu ba thước, đuổi giết hắn. Coi như Quy Nguyên thư viện không tìm được An sư minh, nhưng lại An sư minh giết rồi vậy thì nhiều Quy Nguyên thư viện đệ tử, từ trên người bọn họ thu được rồi vậy thì nhiều chiến lợi phẩm. Đây tuyệt đối là một khoản kinh thiên tài sản. Dù là cùng An sư minh không thủ không oán một ít tu sĩ, chỉ sợ cũng phải thấy hơi tiền nổi máu tham, gia nhập đuổi giết An sư minh hàng ngũ. Lại không ngu ngốc, ngay lập tức sẽ rõ ràng rồi An Chính Linh tình cảnh, càng phát ra bi thương đứng lên. Nhưng mà lần này, nàng cũng không tiếp tục khóc tỉ tê, trong ánh mắt ngược lại là lộ ra rồi một cổ kiên định. Đừng làm chuyện ngu xuẩn. Thẩm Phượng Thư kịp thời lên tiếng nhắc nhở, đừng để cho An sư minh lần này khổ tâm bổng phí. Nếu là ở căm hận hơn làm ra bại lộ thân phận mình chuyện ngu xuẩn, kia An Chính Linh như vậy hấp dẫn cừu hận hấp dẫn ánh mắt hành động há chẳng phải là uổng phí hết rồi. Nghe vậy lập tức tức giận nhìn về phía rồi Thẩm Phượng Thư. Đối mặt sự phẫn nộ ánh mắt, Thẩm Phượng Thư không thèm để ý chút nào, đừng như vậy xem ta, không phải ta giết rồi thư viện người, với lại An sư minh bây giờ chẳng qua là gặp nguy hiểm, cũng không có gặp nạn, ngươi có thể đừng khóc lấy kêu lấy nguyền rủa An sư minh. Chẳng qua là tên gọi, cũng không phải là rất vô lý người. Nàng vậy biết mình tâm tình không tốt không nên giận cá chém thất Thẩm Phượng Thư, chuyện này mặc dù là lý do Thẩm Phượng Thư ở Lang Hoàng thư viện biết cái kia bài thơ, nhưng cuối cùng hay là hai cái thư viện ở giữa lợi ích phân tranh, không trách được Thẩm Phượng Thư trên đầu. Chẳng qua là, An sư minh vậy thì người tốt, lại có sao nói vậy, An sư minh lần này làm được xinh đẹp. Thẩm Phượng Thư tưởng tượng lấy An Chính Linh toàn thân đẫm máu, đem địch nhân từng cái chém, không chút lưu tình hình tượng, không nhịn được một trận tán dương. Ừ. Đinh Kiếm ở bên cạnh yêu thích không buông tay ôm một thanh kiếm phôi bướm bè, đáp một tiếng. Giết một ít không có sức đề kháng người đầy đủ mềm yếu, kia thế nào khả năng bị tàn sát cả nhà không đội trời chung thấu xương cừu hận a? Đối phương thậm chí ngay cả ngoại thư viện người phàm đệ tử cũng chém chết sạch sành sanh, chẳng lẽ còn trông chờ An Chính Linh một cái nho nhỏ trúc cơ đi chính đại quang minh khiêu chiến có đầy đủ sức chiến đấu chém chết Lang Hoàng thư viện kim đan láo tổ cao thủ? Sẽ vậy thì muốn người tất cả đều là thánh mẫu biểu, lúc sấm đánh vội vàng cách bọn họ xa xa, miễn cho bọn họ bị xét đánh vạ lây tự thân. Mặc dù Thẩm Phượng Thư nhìn Lang Hoàng thư viện không vừa mắt, nhưng nếu song phương đã cắt không liên hệ nhau, Thẩm Phượng Thư vậy không có ý định cừu hận Lang Hoàng thư viện. Bây giờ Lang Hoàn thư viện loại kết cục này, Thẩm Phượng Thư cũng không còn cái gì cừu hận cảm giác, chẳng qua là đáng tiếc rồi An sư minh. Ngược lại là những người đó khó hiểu ngủ mê man chuyện này, Thẩm Phượng Thư thế nào muốn thế nào cảm thấy cùng một cái ma nữ nương tử có liên quan, không phải vậy thế nào sẽ có như vậy cao thủ lợi hại tìm Quy Nguyên thư viện phiền phải đâu. Có lẽ chuyện này vẫn chưa xong. Quy Nguyên thư viện không phải vẫn còn đang đánh coi là bắt sống chính mình đưa cho Thượng Cửu Châu cao nhân xử trí sao? Thật muốn tìm tới chính mình, nên làm thế nào? Để cho Đinh Kiếm cùng đối phương liều mạng tự mình nhìn lấy, hay là để cho thượng? Thẩm Phượng Thư đắm chìm vào góc của mình chính giữa, nhìn đã bắt đầu chậm rãi toàn thể lượn quanh lấy trung tâm xoay tròn vô số thần thức bay phiến, một trận tâm điêu. Hay là diễn hóa có chút chậm a? Có một số việc nhất định phải tăng nhanh rồi. Nghỉ ngơi sau khi, ba người lần nữa lên đường. Mấy ngày sau khi, liền chạy tới rồi mục tiêu của chuyến này Hương Thịnh Phúc Tự kế cận. Hương Thịnh Phúc Tự là một tòa đại tự, không giống như Cổn Kiếm Môn, chỉ có tội nghiệp sư đồ hai người cùng với một kiếm rách tung tóe miếu sơn thần. Ở Hương Thịnh Phúc trong chùa, chỉ là tăng chúng liền có mấy trăm, hương hỏa cường thịnh, chung quanh càng có thật nhiều thiện nam tín nữ quên tặng thổ địa cùng tự sinh. Cả tòa Hương Thịnh Phúc Tự dáng vẻ trang nghiêm, khí phái huy hoàng, Phật tượng cũng so với trong miếu sơn thần khí phái rất nhiều, tới ít người ta là có kim thân, không giống núi thần miếu, chỉ có hai cái bùn nát hai. Mặc dù là ở trong núi, nhưng là khách hành hương rất nhiều, ở dưới chân núi bên ngoài sơn muôn mặt, liền có không ít thiện tin cùng tự người hầu ở, tạo thành rồi một cái thôn nhỏ cùng một náo nhiệt chợ. Đến cái gì miếu lệ cái gì Phật, ở ba người chính giữa, Thẩm Phượng Thư vẫn tính là hiểu rõ nhất đối nhân xử thế một cái, mặc dù không tin Phật, nhưng Thẩm Phượng Thư vẫn là rất nghiêm túc mang theo hai người cùng nhau đến chính điện lệ rồi Phật, quên rồi tiền nhang đèn, lúc này mới hướng người tiếp khách hỏi thăm rồi chân pháp sư. Nhìn Thẩm Phượng Thư mang rồi tín vật, với lại tiền nhang đèn quên bên chắc, người tiếp khách tăng nhân thật cũng không làm khó, trước hết mời ba người đến tiền điện nghỉ ngơi, lúc này mới cầm lấy tín vật nhanh chóng đi mời bày ra. Rồi chân pháp sư bối phận rất cao, cũng không phải là người nào muốn gặp là có thể thấy. Đủ chờ rồi nửa giờ, cũng sắp hơi không kiên nhẫn rồi, mới chờ tới rồi tin tức, rồi chân pháp sư xin mời. Một cái rõ ràng có tu vi trẻ tuổi hòa thượng, mang theo ba người chạy thẳng tới hậu điện, đến rồi cũng không còn ngừng, trực tiếp ra rồi miếu cửa sau, tiếp tục đi lên núi. Đi ra ngoài hơn 10 dặm, mới đến rồi một nơi rất phổ thông miếu thờ giữa. Trước cái đó đại tự là đặc biệt tiếp đại khách hành hương, nơi này mới thật sự là pháp sư các cao tăng tu hành sinh hoạt nơi. Vào rồi miếu, ba người lần nữa trong đại điện lệ rồi Phật tượng, lúc này mới bị dẫn tới rồi hậu viện. Quy Nguyên thư viện hoàn toàn xong rồi. Mới vừa lượn quanh lấy Phật tượng đi tới phía sau, ba người liền nghe đến bên ngoài một tiếng thở dài. Nghe được cái này tin tức, ba người tất cả đều là tinh thần chấn động. Vốn là Quy Nguyên thư viện lý do tàn sát Lang Hoàn thư viện cũng không nên, bọn họ ngàn vạn lần không nên đem người bình thường vậy dính dáng vào. Cả người lấy màu xanh cà sa tuấn mỹ tiểu hòa thượng một trận than thở, đang cùng một cái khác tiểu hòa thượng nói chuyện phiếm, A Di Đà Phật. Nhỏ sư phụ, dám hỏi Quy Nguyên thư viện xảy ra chuyện gì? Thẩm Phượng Thư mau tới trước, hướng lấy tiểu hòa thượng hành lễ sau hỏi. Tiểu hòa thượng quét rồi liếc mắt Thẩm Phượng Thư, lại nhìn một chút Đinh Kiếm cùng, du du thở dài nói, vừa là tu hành đồng đạo, vậy thì thứ cho tiểu tăng lắm mồm rồi. Lập tức, đem Quy Nguyên thư viện sự tình nhẹ nhàng nói ra. Phật môn người trong tu hành, có thể so với cái kia phổ thông phàm người biết cặn kẽ nhiều rồi. Lang Hoàn thư viện bên kia chuyện xảy ra là thật, đến gần hơn 800 Quy Nguyên thư viện đệ tử bị thì ra Lang Hoàn thư viện đệ tử An Chính Linh một người trong giấc mộng chém chết. Quy Nguyên thư viện bản viện tu sĩ giận dữ, còn không chờ bọn hắn đuổi giết tìm An Chính Linh hạ lạc, không ngờ tới An Chính Linh đã chủ động tìm tới cửa. Lần này cùng lần trước như nhau, hay là Quy Nguyên thư viện tất cả tu sĩ, tất cả đều không giải thích được rơi vào rồi ngủ say, bị An Chính Linh một người giết rồi cái thông suốt, không lưu lại một cái người sống, hơn 4000 đệ tử không một may mắn tránh khỏi, An Chính Linh một người một ngựa, hoàn toàn vì Lang Hoàn thư viện báo thù rửa hận. Sau đó có thượng cựu châu cựu đại tông môn liên hiệp phát xuống lệnh bài nghiêm nghị quát rồi Quy Nguyên thư viện mượn cơ hội thắt cổ đối lập hành động, trực tiếp cảnh cáo tất cả tông môn dám mượn nữa giống vậy lý do sinh sự nghiêm trị không tha. Quy Nguyên thư viện tập thể ngủ mê man chính là thượng cựu châu đại năng cho bọn hắn cảnh cáo, chỉ bất quá Quy Nguyên thư viện người vận khí không tốt, bọn họ ngủ mê man thời điểm An Chính Linh nhưng vừa vặn giết tới cửa đi. Vốn là còn có một chút tu sĩ cùng tông môn còn muốn mượn lấy cơ hội này lấy lòng thượng cựu châu tu sĩ, lần này tất cả đều bị hù dọa câm như hến, lại không người nào dám nói một câu. Cảnh cáo chính là để cho Quy Nguyên thư viện đệ tử tất cả đều ngủ mê man. Người đó là người ngu. Rõ ràng là phía trên đối với Quy Nguyên thư viện mượn cơ hội sinh sự hết sức bất mãn, cái đó An Chính Linh thế nào khả năng vận khí vậy thì tốt, lúc xuất hiện cơ vừa vặn là có thể đổi cái thời điểm kia. Căn bản là giết gà dọa khỉ, Quy Nguyên thư viện chính là cho tất cả tông môn cùng các tu sĩ nhìn con gà kia. Những người kia thế nào ngủ lấy? Thẩm Phượng Thư muốn biết nhiều hơn, mở miệng hỏi một câu. Không biết. Tiểu Hòa thượng lắc đầu, nhất định là có đại năng xuất thủ rồi, và mộng thủ pháp rất nhiều, người cũng chết rồi, cũng không biết đến tuột cùng là đâu một loại. Vậy thì là môn nào thủ pháp? Đạo môn, Phật môn, hay là thần môn? Thẩm Phượng Thư hỏi lần nữa. Không biết. Tuấn Mỹ tiểu hòa thượng vẫn lắc đầu, đều có tương tự thủ pháp, nhưng không biết vậy một cửa. Được rồi, Thẩm Phượng Thư muốn phán đoán có hay không giác mộng chân pháp thủ pháp vậy tuyên cáo thất bại. Chẳng qua, hắn vẫn cảm thấy là ma nữ nương tử khả năng lớn nhất. Chuyện phát sinh quá khéo rồi, do không được Thẩm Phượng Thư không nghi ngờ. Cũng chỉ có những thứ này sao? Thẩm Phượng Thư tiếp theo hỏi, cái đó An Chính Linh ra sao rồi? Giết sạch Quy Nguyên thư viện đệ tử sau khi, hắn liền biến mất rồi, không người biết hắn đi nơi nào. Tiểu Hòa thượng vậy thành thật, có hỏi đáp, chẳng qua, hắn trong vòng mấy ngày tạo hạ mấy ngàn sát nghiệt, nhưng là huyết khí cuốn thân, oan khí ngất trời, hy vọng hắn có thể bỏ đao đổ tể xuống lập tức thành Phật đi. Thẩm Phượng Thư thở ra một hơi dài nhìn một chút, cũng là thoáng đã thả lòng một chút. Nhưng nhớ tới An sư Minh sở tác sở vi, ánh mắt lại là ửng đỏ. An sư Minh lấy sức một mình, thay toàn bộ Lang Hoàn thư viện báo thù rửa hận, bất kể hắn là dựa thế hay là đánh lén, tóm lại là một cái cọc thật to hành động vĩ đại. Chứ những thứ này ra, cựu đại tông môn phát lệnh bài, còn nói rồi cái gì? Thẩm Phượng Thư lại truy vấn một câu. chỉ có không cho phép mượn cơ hội sinh sự, chẳng lẽ cũng chưa có quan hệ tới mình. Cửu đại tông môn lệnh bài đặc biệt nhấn mạnh, quyết không cho phép Hạ Cửu Châu tu sĩ tìm cái đó làm thơ người phàm Thẩm Phượng Thư phiền toái. Tiểu Hòa thượng nhanh chóng trả lời, tu sĩ sự tình, cùng người phàm không liên quan. Nói xong những thứ này, Tiểu Hòa thượng tựa hồ mới nhớ còn không biết trước mắt ba thân phận của người, chúng thí chụp nhưng là Cẩm Tín Vật cầu kiến gia sư bạn cũ. Chính là Thẩm Phượng Thư ngay cả bận rộn thừa nhận, còn chưa tỉnh giáo thí chủ tôn tính đại danh. Tiểu Hòa thượng vẻ nho nhã mà hỏi, "Không dám." Thẩm Phượng Thư cười khách khí nói, "Tại hạ Thẩm Phượng Thư." Chương 64, Phật Môn An Thần chương 64, Phật Môn An Thần mới vừa vẫn còn ở trong miệng bắt quái người, đột nhiên liền như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt, không, là mới vừa một mực đang cùng mình bắt quái người, lại chính là trong miệng mình bắt quái, đó là chủng cái gì cảm giác? Dù sao Tuấn Tú Tiểu Hòa thượng mắt lập tức trừng thật to, kinh ngạc vô cùng, đột nhiên không biết nên nói cái gì tốt rồi. Phía sau đinh kiếm hơi thấp xuống rồi đầu, để cho mình nét mép không cho tới bị người thấy rõ ràng. Đã bưng lấy miệng bắt đầu cười trộm rồi. Nàng là vui vẻ nhất một cái, lão an sư minh giết rồi quy nguyên thư viện cả nhà, tự thân bình yên vô sự, đây mới là để cho nàng cao hứng sự tình. Bây giờ vừa bạn có thể sung sướng cười lên. Dám hỏi tiểu sư phụ pháp danh. Thẩm Phượng Thư lễ phép hướng lấy Tuấn Tú Tiểu Hòa thượng hỏi. Tiểu tăng nhất trần. Tiểu Hòa thượng lễ nghi không tìm ra nửa điểm bất chắc, đội bận rộn tay trái một tay lập trưởng nghiêm nghị đáp lại, gặp qua Thẩm thí chủ. Tên rất hay. Thẩm Phượng Thư đáp lễ cười tán dương, nhất trần không tới thật đúng chỗ, vạn tượng cũng ngậm thành cảnh giữa. Tên rất hay. Nghe lấy Thẩm Phượng Thư bật thốt lên một câu chưa từng nghe nói qua thơ, còn đem pháp danh của mình cũng khảm tiến vào, nhất trần Tiểu Hòa thượng trên mặt một trận cổ quái. Trước một câu nói trước hắn còn muốn lấy có hay không ngẫu nhiên rồi, chẳng qua là hai cái Thẩm Phượng Thư tên như nhau, bây giờ trước mặt này người trẻ tuổi thí chủ xuất khẩu thành trương, lộ vẻ lại chính là có thể biết ra đại bảng một ngày cùng gió nổi lên thi nhân a. Ngay mặt nói người, thật là bất tiện, nhất trần Tiểu Hòa thượng thật là muốn lung túng chết rồi, chỉ có thể cười khổ giải thích, sư phụ nói ta tu không tới trong lòng vô trần, cuộc đời này chỉ cần có thể làm được trong lòng chỉ có nhất trần, chính là trọng đại tu hành rồi. Cố ban tên cho nhất trần. Tôn sư đại trí tuệ, tất đã đạt đến bản nhược cảnh giới. Thẩm Phượng Thư lần nữa khen lớn, thế nhân tất cả tham chiếm toàn bộ, tôn sư nhưng nhìn rõ ràng, tấm lòng tuyệt bốn bách, đại thiên thành nhất trần. Cảnh giới này so với rất nhiều người không biết cao đi nơi nào rồi. Tuấn Tú Tiểu Hòa thượng cũng là có chút điểm văn học căn cơ, nghe lấy Thẩm Phượng Thư cơ hồ không có chút nào dừng lại liền lại tới một câu, vẫn là mình pháp danh, nhưng ẩn chứa trong đó đạo lý nhưng như vậy thiện ý, không nhịn được trong lòng vui mừng. Nhất trần. Một cái thanh âm trầm ổn nhẹ giọng kêu rồi một câu, mời các vị thí chủ vào đi. Ngươi đã chỉ hoãn thời gian rất dài rồi. Đúng. Sư phụ. Nhất Trần mặt liền biến sắc, đuổi bận rộn trả lời một tiếng, cười khổ hướng Thẩm Phượng Thư làm một mời nổi làm. Vốn là ở nơi này chính là đã vì chờ Cầm Tín Vật tới thăm sư phụ người, kết quả hắn và một cái khác tiểu hòa thượng nói chuyện phiếm, lại cho Thẩm Phượng Thư đám người giải thích, sinh sinh ở chỗ này kéo rồi có một nén nhang thời gian rồi, sợ rằng lần này sẽ bị sư phụ trách mắng rồi. Theo Nhất Trần tiểu sư phụ vào rồi phật đường, Thẩm Phượng Thư ba người liền thấy một cái phủ màu vàng cà sa hơn 50 tuổi tăng nhân, không tính là già, nhưng cũng không thể coi là trẻ tuổi. Trung niên cũng tỏ ra có chút cao rồi. Văn bối Thẩm Phượng Thư gặp qua Liếu Chân đại sư, đây chính là chính chủ rồi. Thẩm Phượng Thư đổi vội vàng hành lễ. Phía sau Đinh Kiếm cùng cũng đều theo Thẩm Phượng Thư cùng nhau hành lễ. Dù sao Thẩm Phượng Thư nói rồi, đi ra khỏi nhà, ca vô lớn nhỏ, miệng ngọt thiếu chút nữa chỗ xấu, nhiều quà thì không bị trách. Đinh Kiếm phải kiến thức nơi phồn hoa, những thứ này thế sự động người sáng mắt tỉnh lão luyện không cũng là muốn lịch luyện đồ bật sao? Cho tới, bạn chính là một cái khôn khéo cô gái, sẽ không chút nào phản đối. Thẩm thí chủ tài sáng tạo bén nhạy, đầy bụng tinh luân. Liếu Chân đại sư đưa tay đưa đỡ. Từ trong thâm tâm tảng dương, thất ngôn ngũ ngôn đôi câu thơ, đạo tận nhất trần chân ý, vẻ thiên mười đủ, thân có tuệ căn, nhưng là cùng ta Phật hữu duyên à. Một nghe được cái này cùng ta Phật hữu duyên, Thẩm Phượng Thư liền giật mình một cái, đối diện hòa thượng này là gặp được chính mình cái gì rồi? Chẳng lẽ là muốn chính mình xuất ra? Vậy cũng không được. Văn bối chẳng qua là một điểm nhỏ thông minh, đại sư khen lầm rồi. Thẩm Phượng Thư vội vàng bận rộn không nhiều lần bày tỏ khiêm tốn, nếu như bị đại hòa thượng chết sống gặp được rồi không nên kéo chính mình vào phật môn, đây chẳng phải là thật to hỏng bét. Ừ, không phải là không tình nguyện. Mà là Thẩm Phượng Thư than trời trách đất, rất sợ liên lụy đến đại hòa thượng cùng với Hưng Phúc tự nhất mạch. Không nhìn Quy Nguyên Thư viện trên dưới cũng không giải thích được rơi vào trạng thái ngủ say bị người tận diệt sao? Cũng không thể lại để cho Hưng Phúc tự cũng tới một lần. Thẩm đại công tử tự mình cảm giác đó là tương đối dày nói a. Văn tiên tử còn tốt. Khá tốt, Liêu Chân đại sư cũng không tiếp tục ở cái đề tài này thượng dây dưa, chẳng qua là mỉm cười lấy hỏi một câu. Gia tỷ rất tốt. Thẩm Phượng Thư cũng sẽ không hoàn toàn nói rõ sự thật, ít nhất tỷ tỷ chuyện bị thương không thể tùy tiện nói, chẳng qua là khách sáo rồi một câu. Nhưng nhận được rồi sư môn lệnh triệu tập, cho nên lo lắng quay về, không để ý chiếu cố văn bối, chỉ có thể cầu đến đại sư tới nơi này. Đây là gia tỷ cho đại sư tin. Thượng Cửu Châu sự tình ngay cả Nhất Trần tiểu hòa thượng đều biết rồi, Liếu Chân đại sư đương nhiên biết rõ, đêm hôm đó phi kiếm chuyển thư đại động tĩnh vô số người đều thấy rồi, Thẩm Phượng Thư như vậy nói, hết sức hợp tình hợp lý. Thẩm Phượng Thư mang tin liền là một quả ngọc giản, thần thức khắc, tạm thời Thẩm Phượng Thư vẫn không thể điều động thần thức, cho nên vậy không thấy, nhưng như băng tỷ chắc chắn sẽ không hại chính mình, yên tâm giao cho Liếu Chân đại sư. Nhận lấy ngọc giản, Liếu Chân đại sư thần thức tìm vào cha, trong đó nội dung liền sáng tỏ với ngực. Ngươi qua đây, lão nạp nhìn một chút. Liếu Chân đại sư tỏ ý Thẩm Phượng Thư ngồi gần một chút, không nên chống cự, thả lòng tâm thần. Như băng tỷ giới thiệu cao tăng, Thẩm Phượng Thư đương nhiên tin được, theo lời tiến lên, ngồi ở Liêu Chân đại sư đối diện, sau đó Liêu Chân đại sư hơi thò đầu, chúi lùi chán lập tức cùng Thẩm Phượng Thư cái hót sát nhau. Bây giờ Thẩm Phượng Thư thức hải cũng không có khuyết trương lớn bao nhiêu, so với trước đây mặc dù hơi có biến hóa, nhưng từ bên ngoài xem ra biến hóa cũng không lớn, chẳng qua là những thần kia thượng thức giác dưới bắt đầu chậm chạp xoay tròn, cộng thêm đem Thẩm Phượng Thư thần thức hạt giống bọc ở cốt lõi nhất bộ phận mà thôi. Nhưng đây là bị ma nữ nương tử thay thế quá thức hải, cũng như băng tỷ hiểu qua chứng khổng lồ so sánh hay là phát sinh rồi kỳ biến. Liêu Chân đại sư thần thức vừa tiến vào Thẩm Phượng Thư thức hải liền bị giật mình. Dù hắn định lực kinh người, cũng bị Thẩm Phượng Thư này cuồng bạo thức hải cho khiếp sợ rồi. Lớn như vậy thức hải, dù là hắn đã đạt tới rồi Phật môn thanh nghe thấy cảnh giới, lập tức phải bước vào La Hán cảnh, có thể so với đạo môn trúc cơ viên mãn, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy thức hải. Chớ nói chi là chất đầy toàn bộ thức hải khủng bố toái phiến. Liên như vậy một hồi công phu, vô số tham giận ngây dại đấu kỵ các loại tâm tình tiêu cực tựa như cùng dời núi lấp biển bình thường tấn công tới, ngay cả Phật môn cao tăng thiền định công phu đều khó hoàn toàn chịu đựng. Chỉ nhìn rồi không tới 2 phút thời gian, Liêu Chân đại sư liền có chút không chịu nổi cái loại đó mạnh mẽ lại hỗn tạp cuồng bạo cảm xúc áp lực, đang định lui ra ngoài, đột nhiên giữa một cỗ ùn ùn kéo đến thế không thể đỡ lực lượng đưa hắn cuốn lên đến, ngay cả nguyên thần đều bắt đầu xoay tròn, nhưng là ngây ngô thời gian quá trường, bị cuốn vào đến rồi Thẩm Phượng Thư toàn bộ thức hải xoay tròn trong. Chẳng qua là trong chốc lát, Liêu Chân đại sư liền nhanh chóng ổn định rồi chính mình nguyên thần, hết sức thoát khỏi. Nhưng dù vậy, hai người chán mới vừa thoát khỏi, Liêu Chân đại sư liền rên lên một tiếng, mặt hiện lên ra một mảnh đau khổ thần sắc. Cưỡng ép kiềm chế rồi chẳng qua mấy hơi thở, chờ Thẩm Phượng Thư cùng Liêu Chân đại sư cự ly kéo ra sau khi, Liêu Chân đại sư liền lại vậy không chấn áp được thương thế, lần nữa rên lên một tiếng, trong thất khiếu cũng chảy ra rồi nhẹ nhẹ máu tươi. Tất cả mọi người đều bị giật mình, nhất Trần Tiểu Hòa thượng lại càng đội vàng tiến lên, đỡ rồi trên bồ đoàn lão đạo muốn ngã sư phụ, nóng nảy hét lớn, "Sư phụ, ngươi thế nào rồi?" Nói xong, quay lại căm tức nhìn Thẩm Phượng Thư, "Ngươi ám toán sư phụ ta." Thẩm Phượng Thư mặt cười khổ, chính mình động cũng không còn động, đại hòa thượng liền thất khiếu chảy máu, chính mình nhất định chính là đậu nga a. Quá oan rồi. Còn không địa phương minh oan, bởi vì đối phương chính là nguyên thần vào rồi chính mình thức hải một chút biến thành như vậy. Cười khổ hơn, Thẩm Phượng Thư vậy lần nữa đối với ma nữ nương tử thân phận tò mò, chẳng qua là ném ở trong biển ý thức của chính mình một đống thần thức toái phiến, đại hòa thượng vào nhìn một cái liền bị thương không nhẹ, kia ma nữ nương tử thời điểm cực thịnh nên có nhiều khủng bố. Nhất Trần, chớ có vô lễ. Dẫu sao thời gian không trường, đại hòa thượng thương cũng có hạn, mặc dù nguyên thần kịch chấn bị thương, nhưng còn không cho tới đến nghiêm trọng mức. Phật gia pháp môn vốn là tự ý trường an thần định phách, Liêu Chân đại sư rất nhanh thì bình tĩnh lại, quát rồi tiểu hòa thượng một câu. Tiểu hòa thượng cũng biết hiểu lầm rồi Thẩm Phượng Thư, cho Thẩm Phượng Thư một cái áy náy mỉm cười. Thế nào có thể như vậy? Băng tiên tử không phải nói tinh khiết giống như lưu ly bình thường thần thức toái phiến chứng khổng lồ sao? Một bên lau chùi trên mặt máu tươi, Liêu Chân đại sư một bên ngồi thẳng thân thể hỏi. Trên đường phát sinh hơi có chút chút ít nhỏ biến hóa, thì trở thành như vậy rồi. Thẩm Phượng Thư mặt đầy vô tội nói, chẳng qua ta đối mặt phiền toái vẫn còn ở, với lại khả năng nghiêm trọng hơn rồi. Nói đều là nói thật, đích xác là phát sinh rồi một chút chút ít nhỏ biến hóa, Thẩm Phượng Thư đối mặt phiền toái cũng không còn đuổi, vẫn như cũng phải đối mặt thần thức toái phiến ăn mòn. Ai đều có thể nhìn đi ra, có thể để cho Liêu Chân đại sư không bắt bẻ bị thương, đối với Thẩm Phượng Thư cái này người phàm mà nói, sợ rằng vấn đề thật sự là càng phát ra nghiêm trọng rồi. Lão nạp bị băng tiên tử ân cứu mạng, tự mình gắng hết chút sức mọn. Đại sư cũng không có cẩn thận hỏi là như thế nào biến thành như vậy, chẳng qua là trước làm rõ ràng rồi thái độ của mình. Cái này làm cho Thẩm Phượng Thư an tâm không ít, đại hòa thượng không nên tò mò lời mà nói. Có một số việc còn thật không biết nên thế nào giải thích mới phải, như vậy thì rất tốt, vọt thẳng lấy giải quyết vấn đề đi, không đổi theo cứu vấn đề là thế nào tới. Lần nữa để cho Thẩm Phượng Thư ngồi yên, buông lỏng toàn thân, sau đó Liêu Chân đại sư tập trung tinh thần, trước mặt của mọi người, hướng lấy Thẩm Phượng Thư thi triển rồi hắn tinh thông nhất ba ma nói mười lần rủa. Một cỗ ấm áp xông vào thức hải, Thẩm Phượng Thư cảm giác thật thoải mái, nhưng cái này sợi ấm áp vọt vào sau khi, không mấy bỏ công sức, liền bị vặn vỡ nát, hoàn toàn dung nhập vào rồi Thẩm Phượng Thư trong óc. Cái môn này không được, vậy thì đổi một môn. Bất kể là Thẩm Phượng Thư hay là Liêu Chân đại sư đều không nóng nảy. Trông chờ như băng tỷ suy đoán khả năng liền nhất định có thể lấy được kết quả tốt. Vậy hiển nhiên là không có khả năng. Dừng lại chốc lát, đại hòa thượng lại hướng Thẩm Phượng Thư thi triển rồi lăng nghiêm nguyền rủa. Chốc lát, Thẩm Phượng Thư khẽ lắc đầu một cái, công dụng không là rất lớn. Thanh tâm nguyền rủa tĩnh tâm chú đại hòa thượng ngựa không ngừng vó câu tiếp liền thi triển rồi mười mấy loại, Thẩm Phượng Thư đều là cảm thụ một phen sau khi khẽ lắc đầu. Lao nạp thử lại lần nữa bàn nhược cây mít nhiều nguyền rủa, chỉ bất quá lao nạp ở chỗ này nguyền rủa thượng tu hành không đủ, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Thậm chí chủ thứ lỗi, ngay cả thử mấy loại cũng không được, đại hòa thượng chỉ có thể từ hắn không sợ trưởng trưởng pháp môn giữa tìm phương án giải quyết. Đại sư mặc dù xuất thủ, Thẩm Phượng Thư không chút nào nóng nảy tâm thái, từ đầu đến cuối bình tĩnh như lúc ban đầu, để cho Liêu Chân đại sư trong lòng cũng là một trận gật đầu. Có thể ở thức hải như vậy hiểm ác dưới trạng muốn chuyện trò vui vẻ người trẻ tuổi, tiền đồ không thể hạ lượng a. Tú Mani ba mê hồng. Liêu Chân đại sư lục tự chân ngôn vừa ra khỏi miệng, Thẩm Phượng Thư thân hình chấn động một cái, trong thức hải trong nháy mắt giữa có rồi phản ứng. Chương 65, chất xúc tác chương 65, chất xúc tác bản được cây mít nhiều, là đại thần nguyền rủa, là đại minh chú, là vô thượng nguyền rủa, là vô vân vân nguyền rủa, có thể trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư. Bạch hồng vàng lục xanh đen lục sắc quang mũi nhọn trợ sông vào rồi Thẩm Phượng Thư thức hải, ánh sáng coi những thần kia thưởng thức toái phiến như không, thẳng soi đến rồi Thẩm Phượng Thư bản thể hạch tâm thần thức bóng thượng. Một khắc kia, đã tại áp lực thật lớn hạ trở nên kiên cố vô cùng thần thức bóng, là tốt rồi giống như đã bị cái gì khích lệ bình thường, chung quanh bên bờ thần thức toái phiến cấp tốc luyện hóa, tốc độ kia trong nháy mắt giữa gia tăng rồi 10 lần có thừa. Dùng một cái càng hiện đại hóa càng khoa học giải thích, những ánh sáng này giống như là phản ứng hóa học chất xúc tác như nhau, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ phản ứng. Chẳng qua là ở chỗ này không phải phản ứng hóa học, mà là thần thức toái phiến luyện hóa tốc độ mà thôi. Thần thức chất xúc tác. Thẩm Phượng Thư lập tức cho những ánh sáng này bắt đầu rồi một cái tên. Cái hiệu quả này rất tốt. Thẩm Phượng Thư lập tức nói ra. Ách. Liêu Chân đại sư một trận ngạc nhiên, hắn chẳng qua là dùng trước rồi cái đại minh chú làm nóng người một chút, còn không có sử dụng đứng đắn bản nhược cây mít nhiều nguyên rủa đâu, thế nào liền hiệu quả rất tốt nữa nha. Thật vô cùng tốt. Thẩm Phượng Thư nghiêm túc nói. Thần trí của mình luyện hóa tốc độ tăng nhanh, không cần toàn bộ luyện hóa những thứ này thần thức, chỉ cần đạt tới một cái tới hạn trị giá, cái này ngay trong óc chính là mình định đoạt rồi. Mặc dù thần chú đã sớm đọc xong rồi, nhưng sau tiếp theo trong cảm thụ thần thức chất xúc tác hiệu quả lại kéo dài rồi chỉnh chỉnh nửa giờ. Cảm giác này quá tuyệt rồi, Thẩm Phượng Thư đã quyết định quyết tâm, mình nhất định phải học đại minh chú. Không phải là lục tự chân môn sao? Sáu tự hiện học có thể sử dụng bao nhiêu thời gian? Nếu không được, dùng thu âm chức năng luôn có thể thực hiện chứ? Trong lòng vui vẻ nghĩ đến, sau đó thực tế liền cho Thẩm Phượng Thư ngay đầu ca tụng uống. Thẩm Phượng Thư cho là đại minh chú chính là đơn giản lục tự chân môn, đọc lên là tốt rồi, nhưng khi hắn tự mình thử nghiệm thời điểm mới phát hiện căn bản không phải vậy thì chuyện. Vô luận Thẩm Phượng Thư đọc có nhiều tiêu chuẩn, chính hắn đọc lên thanh âm đối với chính mình không chỗ dùng chút nào. Dù là Thẩm Phượng Thư còn len lén thử một chút thu âm, làm bản sao Liễu Chân đại sư thanh âm như cũ vô tế với chuyện. Không chỉ Thẩm Phượng Thư một người thử nghiệm, Đinh Kiếm cùng cũng đều không rối rẽn, theo Liễu Chân đại sư rất nghiêm túc học rồi nửa ngày, nhưng cũng là kết quả giống nhau. Vận dụng linh khí kết quả cũng giống vậy, tốn công vô ích. Nhìn Thẩm Phượng Thư bọn họ ở bên kia nỗ lực thử nghiệm lấy, Liễu Chân đại sư chẳng qua là mỉm cười nhìn, hết thảy các thứ này hắn đều trong lòng hiểu rõ, chỉ là không có nói toạc mà thôi. Các ngươi đọc chú văn không hữu hiệu, đó là bởi vì các ngươi trong lòng đối với ta Phật cũng không phải là như vậy thành kính, trong miệng đọc nữa đối, trong lòng không tin, vậy là vô dụng. Đến khi bọn họ thử nghiệm đủ rồi, mệt mỏi rồi, Liễu Chân đại sư mới ung dung cười chỉ điểm, "Không tin, ngươi nghe một chút nhất Trần đại minh chú." Tiểu Hòa thượng ở bên cạnh đã lòng ngứa ngáy khó nhịn rồi, hắn còn không có đại hòa thượng như vậy tâm cảnh, mắt thấy lấy ba người ở bên kia thí nghiệm, đã sớm nhao nhao muốn thử rồi. Nghe được sư phụ lời mà nói, nhất Trần tiểu hòa thượng lập tức nhảy ra ngoài. Nhất Trần Phật pháp tu vi thấp, bình thường sửa nhiều nhất đúng là đại minh chú. Liêu Chân đại sư cười giới thiệu, hắn ở đại minh chú thượng cảnh giới ngược lại là so với lão nạp còn cao. Thẩm Phượng Thư ánh mắt một phát sáng, tiểu hòa thượng so với đại hòa thượng cảnh giới còn cao. Úm mani ba mê hồng. Nhất Trần tiểu hòa thượng đối mặt Thẩm Phượng Thư, dáng vẻ trang nghiêm, trầm giọng đọc rồi một câu. Lục sắc quang mũi nhọn lại xuất hiện Thẩm Phượng Thư thức hải, quả thật như Liêu Chân đại sư nói, lần này tiểu hòa thượng sinh ra lục sắc quang mũi nhọn thậm chí so với đại hòa thượng mới vừa còn muốn lớn hơn rõ ràng phát sáng, chiếu sáng ở Thẩm Phượng Thư thần thức bóng thượng, càng phát ra để cho Thẩm Phượng Thư đãng tâm duyệt con mắt. Thoải mái đồng thời, Thẩm Phượng Thư phát hiện, thần thức toái phiến luyện hóa tốc độ cơ hồ gia tăng rồi gấp 20. Quả nhiên, nhất Trần tiểu hòa thượng ở đại minh chú tu vi thượng so với đại hòa thượng mạnh hơn a. Nghiêm khắc nhắc tới, Đinh Kiếm cùng cũng coi như là đạo môn đệ tử, để cho bọn họ những thứ này trong lòng vô Phật giá hỏa thử nghiệm Phật môn pháp chú, vậy đơn giản là vì làm khó người khác. Cho tới Thẩm Phượng Thư, lại càng cái gì cũng không dính dáng, không gì kiêng kỵ, Phật môn pháp chú không thi triển được, thật sự là quá bình thường rồi. Phật gia pháp môn cùng đạo môn hoàn toàn bất đồng, không phải cái loại đó linh khí hướng trải mang đến cảm giác, an hồn định phách một đạo thượng. Quả nhiên hết sức tự ý trưởng, cảm thụ lấy trong thức hải hiếm thấy ấm áp cảm giác thư thích cảm giác, Thẩm Phượng Thư con ngươi một trận xoay tít loạn chuyển, âm thầm suy nghĩ thế nào đem tiểu hòa thượng bắt góc. Biểu tình cử động quá rõ ràng, thật là liếc qua thấy ngay, đại hòa thượng tại đối diện nhìn không khỏi mỉm cười. Lão nạp mấy năm trước bị băng tiên tử đại ân cứu mạng, không cần báo đáp. Liêu Chân đại sư liếc mắt một liền thấy mặc rồi Thẩm Phượng Thư dự định, thậm chí hắn vậy rất rõ ràng, Thẩm Phượng Thư làm cái kia sao rõ ràng, chính là cho hắn nhìn, người dày dạn kinh nghiệm, đệ tử cửa Phật giống vậy cũng không ngu, chẳng qua là lão nạp thương thế vẫn không có phục hồi như cũ, không cách nào xuất hành. Thẩm thí chủ nếu là có rảnh, có thể ở trong chùa thường ở, lão nạp vậy tùy thời có thể vì thẩm thí chủ thi nguyện rửa. Thời gian dài lưu lại, vậy cũng không được. Thẩm Phượng Thư trực tiếp lắc đầu, nhưng hắn là còn đáp ứng rồi Đinh Thúc, phải dẫn Đinh Kiếm đi Hồng Trần trên thế giới xem thật kỹ một chút phong hoa tuyết nguyện tôi luyện tâm kiếm đâu, sao có thể một mực ở Hưng Phúc tự? Huống chi nếu là một mực ngây ngô lấy, không thiếu rồi đại hòa thượng sẽ không định giờ kiểm tra một chút óc của mình tình trạng, hoặc là những thứ khác tu vi cao hơn các đại hòa thượng có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú tới xem một chút, chính mình thức hải biến hóa há chẳng phải là bị người liếc qua thấy ngay xem hết rồi? Quyết không thể lưu lại ở lâu dài, không nói mình không hề có thể ở lâu dài lý do, đồng hành còn có một thư, một cô thiếu nữ, ở tại trong chùa miếu không thích hợp chứ. Văn bối còn có việc, sợ rằng không thể ở lâu. Thẩm Phượng Thư hậm hực nói một câu, ánh mắt vừa nhìn về phía rồi tuấn tú tiểu hòa thượng, văn bối còn phải mang theo Đinh huynh đến Hồng Trần thế giới nhìn một chút. Hồng Trần lịch luyện. Nếu như thế, vậy hãy để cho Nhất Trần cùng các ngươi cùng nhau, bình thường cho ngươi thì mà rửa. Vừa nghe là lý do này, Liêu Chân đại sư hơi cười lên, quay đầu nhìn một chút giống vậy mặt đầy mong đợi Nhất Trần tiểu hòa thượng, lần nữa cười nói, các ngươi lịch lúc luyện vậy mang theo Nhất Trần tốt nhìn kỹ một chút. Hắc, quá tốt rồi. Thẩm Phượng Thư còn chưa kịp vui vẻ, Nhất Trần tiểu hòa thượng đã vui vẻ nhảy dựng lên. Từ hắn bắt đầu có trí nhớ ngay tại Hưng Phúc tự chính giữa, cho tới bây giờ không ra khỏi sơn môn một lần, ngay cả dưới núi trấn bên kia đều không đi qua, còn nhỏ tuổi nơi nào có thể như những thứ kia khô cằn lão tăng như nhau chịu được nhàm chán. Đã sớm muốn đi ra ngoài một chút rồi, nhưng là vẫn không có cơ hội, bây giờ cuối cùng là theo thầy phụ miệng ở bên trong lấy được rồi cho phép. Nhất Trần từ nhỏ tính cách hướng nội, cơ hồ chưa bao giờ cùng người xa lạ nói chuyện. Liêu Chân đại sư đầy mắt từ ái nhìn Tuấn Tú tiểu hòa thượng, mặc dù nhưng đã xuất gia, nhưng có mấy nhân loại tình cảm nhưng thủy chung sẽ không mất. Hôm nay hắn lần đầu tiên cùng Thẩm thí chủ gặp mặt liền trò chuyện rồi thời gian rất dài, có thể thấy hai người các ngươi đầu duyên. Thẩm Chân còn thật không biết những thứ này, kinh ngạc nhìn về phía rồi Nhất Trần. Bên kia Nhất Trần tiểu hòa thượng vậy đang kinh ngạc nhìn Thẩm Phượng Thư, hắn tựa hồ giống vậy không có cảm giác được sự khác lạ của mình, cho đến sư phụ nhắc tới sau khi, hắn mới ý thức tới chính mình lại cùng lần đầu tiên gặp mặt Thẩm Phượng Thư trò chuyện rồi vậy thì nhiều, kinh ngạc mặt phần. Thẩm Phượng Thư trên người có cái gì mà lực sao? Chính mình thế nào sẽ không bài xích đâu. Người ở chỗ này cũng không ai biết đây là bởi vì cái gì, chỉ có thể dùng đại hòa thượng giải thích, hai người đầu duyên. Đệ tử cửa Phật cũng không thể một mực ở trong miếu khổ tu, đó không phải là tu hành chi đạo. Liêu Chân đại sư là thật vì đệ tử của mình cân nhắc, Nhất Trần rất có tuệ căn, một chút liền rõ ràng. Chờ lão nạp thương thế dưỡng tốt còn cần vài chục năm thời gian, đến lúc đó sợ rằng sẽ trì hoãn rồi Nhất Trần cái kia điểm tuệ căn, để cho người khác mang đi ra ngoài lão nạp lại không yên tâm, vốn là lão nạp còn giàu dĩ nên làm thế nào cho phải, kết quả thí chủ ngươi sẽ tới rồi. Xem ra mọi thứ đều là duyên a. Còn có loại chuyện tốt này. Thẩm Phượng Thư hai mắt cười cũng sắp không thấy được con ngươi rồi, vỗ lấy ngực bảo đảm nói, đại sư yên tâm, để cho Nhất Trần theo ta, tuyệt sẽ không trì hoãn hắn hồng trần lịch luyện. Mỗi nửa giờ để cho Nhất Trần cho mình tới một câu đại minh chú, thần thức luyện hóa tốc độ thêm sắp 20 lần, một năm qua liền đỉnh người khác 20 năm khổ tu. Thẩm Phượng Thư tin chắc, dùng không rồi một năm thời gian, óc của mình là có thể diễn biến ra tiểu vũ trụ hình thức ban đầu, đến lúc đó hết thảy phiền toái đều đưa theo gió đi. Tiếp theo chính là Liễu Chân đại sư một phen cặn kẽ dặn dò, các loại cẩn thận an toàn, các loại không yên tâm, nói là thầy trò quan tâm, Thẩm Phượng Thư xem ra cũng có thể so với cha con rồi. Liêu Chân đại sư nói trên người mình thương thế còn không có phục hồi như cũ đây cũng không phải giả, vốn là bị thương, do xét Thẩm Phượng Thư thức hải thời điểm còn lại bị thương một lần, phía sau lại ngay cả lấy thi triển mười mấy Phật môn chú pháp, làm xong hết thệ các thứ này sau khi, cũng có chút mệt mỏi. Nói rồi nhiều như vậy, Liêu Chân đại sư mệt mỏi hiện ra hết. Thẩm Phượng Thư đám người đuổi bận rộn cáo tử. Lúc này trực tiếp mang đi Nhất Trần khẳng định vậy không thích hợp, chỉ nói để cho Nhất Trần chăm sóc kỹ Liêu Chân đại sư, bọn họ sẽ ở dưới chân núi trên chợ chờ Nhất Trần tiểu hòa thượng hội hợp. Chuyến này hương phúc tự chuyến đi, tuyệt đối là thu hoạch to lớn, niềm vui ngoài ý muốn a. Trước Thẩm Phượng Thư cũng không có cái gì mong đợi, chẳng qua là tỷ tỷ có ý tốt không đành lòng phụ lòng, cho nên nhất định phải tới đi một chuyến, ai biết thật sẽ có vui mừng ngoài ý muốn đâu. Nói chuyện cũng tốt, chỉ cần Nhất Trần tiểu hòa thượng ở bên người, một năm thời gian đỉnh 20 năm, kiếm bộn rồi. Có Thẩm Phượng Thư ở thì không cần lo lắng quá cuộc sống khổ, không nói nhà cho chuẩn bị lộ phí, chỉ là từ đoạt xác cao thủ nơi đó thừa kế tài sản liền so với cha mẹ tích góp cả đời còn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, vàng bạc căn bản không thiếu, ở tốt nhất khách sạn tốt nhất gian phòng, không có chút nào thua thiệt đãi mình. Dưới núi chờ rồi hai ngày, mọi người cuối cùng cũng đến khi rồi Nhất Trần tiểu hòa thượng. Nghĩ đến hai ngày này, Liêu Chân đại sư vậy dặn dò không ít. Người là đủ rồi, nhưng là đi nơi nào, đại gia ai cũng không có chủ ý bất kể rồi, rời đi trước Hưng Phúc tự lại nói, trên đường sẽ chậm chậm muốn. Hồng Trần lịch luyện vừa không có quy định đi nơi nào mới tính lịch luyện, ở Thẩm Phượng Thư trong mắt, nơi nào náo nhiệt nhất phồn hoa nhất nơi nào liền nhiều người khẳng định coi như là Hồng Trần rồi. Lịch luyện nha, không phải là đã vì nhìn một chút chúng sinh bất thái, kinh lịch một ít phàm trần tục sự, tăng trưởng kiến thức, rèn luyện tâm cảnh mà. Đi thành phố lớn đi tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề, vung tay lên, lên đường. Đúng rồi, Thẩm thí chủ, sư phụ để cho ta mang cho người cái tin. Đại gia ra rồi chấn, thượng rồi đại lộ thời điểm, Nhất Trần tiểu hòa thượng mới nhớ tới rồi cái gì, hướng lấy Thẩm Phượng Thư nói là gần đây có một cấp thấp bí cảnh sắp mở, bên trong có thể sẽ có lột xác linh dược hiện thế, Thẩm thí chủ nếu là cảm thấy hứng thú, có thể đi qua nhìn một chút. Têu Thẩm đại ca, khác gọi là gì thí chủ? Thẩm Phượng Thư rất nghiêm túc ốn nắn rồi Nhất Trần tiểu hòa thượng xưng hô. Đúng, Thẩm đại ca. Nhất Trần lập tức đổi lời nói. Ai? Này liền đúng rồi. Thẩm Phượng Thư hết sức hài lòng Nhất Trần thái độ, khen rồi một câu, sau đó mới hỏi, cái đó bí cảnh là chuyện như thế nào, từ từ nói. Chương 66, kế hoạch không như biến hóa. Chương 66, kế hoạch không như biến hóa. Bí cảnh là một cái thần bí không gian, bình thường là siêu cấp lớn có thể luyện chế, vượt xa quá tụ lý cả khôn, trong lồng ngực nhật nguyện, người như hư không hoặc là nạp tu di với giới tử các loại thủ pháp, những thủ pháp này luyện chế được chỉ có thể là không khí trầm lặng không gian, thả không được rồi vật còn sống, nhưng bí cảnh nhưng là một cái có sức sống không gian. Có sức sống là chỉ không chỉ có thể cất giữ vật còn sống, với lại bên trong thực vật động vật đều có thể bình thường sinh trưởng. Dùng một câu đơn giản lại nói, thật ra thì chính là một cái chân thực tiểu thế giới. Căn cứ người luyện chế tu vi cao thấp bất đồng, bí cảnh cũng chia bất đồng cấp bậc. Cấp bậc phân chia chủ yếu vẫn là nằm ở có thể chứa sinh vật tu vi thượng hạ, cùng với cho phép tiến vào tu sĩ tu vi thượng hạ. Bình thường mà nói, cấp thấp bí cảnh chết no cũng chính là có thể chứa trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ ra vào, càng tu vi cao người đi vào, bí cảnh hoặc là sẽ khép kín bên trong bụi lớp, hoặc là sụp đổ. Ngoài ra, bình thường bí cảnh giữa chưa chắc cùng bên ngoài bình thường quy tắc giống nhau, người luyện chế có lẽ sẽ lập ra một ít độc đáo quy tắc, tiến vào bí cảnh sau khi, lại không thể theo lẽ thường nhìn tới. Phần lớn dưới tình huống, loại này bí cảnh không gian đều là siêu cấp lớn có thể phi thăng trước ở lại ở cái thế giới này, không có siêu cấp cao thủ cung cấp linh khí, cũng chỉ có thể hấp thu linh khí chung quanh tới củng cố, môn hộ chốt mở điện cũng có chu kỳ tính, cách một đoạn thời gian mới sẽ mở ra cho phép tu sĩ tiến vào. Vậy chính vì vậy, bên trong có đầy đủ thời gian cùng không chịu khắc tinh thai họa hoàn cảnh để cho bí cảnh giữa sinh vật sinh trưởng, bình thường sẽ tích lũy một ít không muốn người biết thiên tài địa bảo, hoặc là quáng vật linh tuyển cương sát pháp bảo loại đồ vật tận nút ở một cái không người hỏi han trong góc chờ đợi người hữu duyên. Liêu Chân đại sư chỉ điểm chỗ này bí cảnh, chính là một cái cấp thấp bí cảnh, cũng là đã cởi mở quá nhiều lần một cái bí cảnh, lá chắn bí cảnh. 60 năm cởi mở một lần, chưa tới 2 tháng, chính là lá chắn bí cảnh lần kế cởi mở thời gian. Cái này bí cảnh có chút đặc thù, hắn cho phép kim đan trở xuống tu sĩ tiến vào, nhưng là bất kể là liên khí cao thủ hay là trúc cơ cao thủ, tiến vào rồi bí cảnh sau khi, cũng sẽ tu vi hoàn toàn biến mất, biến thành một người bình thường, không thể mượn pháp bảo linh khí linh phù, thậm chí ngay cả thần thức đều không thể vận dụng, chỉ có thể dựa vào thân thể của chính mình tư chất ở bên trong thám hiểm. Lá chắn bí cảnh ở bên trong, đã từng có người tìm được quá một bộ chi nhân chi ngựa, vốn là chẳng qua trung nhân chi tư, ăn sau khi, lập tức trở nên hơn người, thành tựu một phe cao thủ. Nếu đã từng xuất hiện một bộ loại sửa đổi này tư chất tu hành thiên tài địa bảo, vậy thì có khả năng xuất hiện bộ thứ nhì hoặc là loại thứ hai, người hữu duyên nói không chừng thật vận khí nổ tung, có thể tìm được loại này có thể gặp không thể cầu tốt đồ vật. Nói thật đi, Thẩm Phượng Thư đối với Nhất Trần nói khả năng lột xác thiên tài địa bảo cũng không phải là như thế nào cảm thấy hứng thú, một cái sơ cấp bí cảnh mà thôi, 60 năm mở một lần, đã mở rồi ít nhất 10 lần, bên trong còn có bao nhiêu đồ vật có thể cho người đời sau lưu lại. Coi như bên trong thật có tốt đồ vật, một đôi chi nhân chi ngựa, chẳng lẽ là có thể hơn được một vị kim đan cao thủ toàn thân máu thịt tinh hoa. Thẩm Phượng Thư không hề như vậy cho là, mặc dù không có hứng thú, nhưng Thẩm Phượng Thư lại không thể không đội ơn, đây là Liêu Chân đại sư ở còn như băng tỷ ân cứu mạng, đối với Thẩm Phượng Thư mà nói, đây cũng là nhân tình, hắn nhất định phải linh tình. Dĩ nhiên, Liêu Chân đại sư không có trực tiếp nói cho hắn biết tin tức này, mà là để cho Nhất Trần tiểu hòa thượng gửi lời, vậy thì làm rõ ràng quyền quyết định ở Thẩm Phượng Thư trên tay, đi cùng không đi đều do Thẩm Phượng Thư làm chủ. Nếu không đại sư ngay mặt chỉ điểm, Thẩm Phượng Thư nhưng không biết phải trái cự tuyệt không đi, đây chẳng phải là rất thất lễ. Đại gia có muốn hay không đi? Tìm một địa phương dừng lại nghỉ ngơi, thuận tiện bốn người ngồi xuống uống trà thương lượng. Thẩm Phượng Thư cho dù ở mang theo đinh kiếm cùng hành động chung trên đường, vậy vẫn như cũ giữ rồi uống trà luyện chữ luyện vẽ tốt thói quen, bây giờ nhiều một Nhất Trần tiểu hòa thượng, này thói quen còn tiếp tục giữ. Đều được. Đinh kiếm thái độ nhất hảo hiệp, đi cũng được, không đi cũng được, không có vấn đề. Ta nghe Thẩm đại ca. Chính là không có thái độ, Thẩm Phượng Thư thái độ chính là thái độ của nàng. Nàng hiện tại đã không có khác thân nhân, trừ ra lão An sư mình, bây giờ nàng cũng chỉ nghe Thẩm đại ca lời nói. Nhất Trần còn ngươi. Thẩm Phượng Thư nhìn về phía rồi Nhất Trần tiểu hòa thượng. Tiểu tăng. Ách. Ta không biết. Mới vừa tự xưng rồi một tiếng tiểu tăng, Nhất Trần ngay tại Thẩm Phượng Thư dưới ánh mắt sửa lại. Chưa bao giờ ra khỏi cửa tiểu hòa thượng, căn bản không biết bên ngoài hiểm ác, nhưng hắn đối với chính mình có chính xác nhận thức, không biết là không biết, nói thẳng ra, không giấu giếm chút nào. Ba ánh mắt của người đều nhìn về rồi Thẩm Phượng Thư, Thẩm Phượng Thư nhất thời cũng không có làm quyết định, mà là trước cho mỗi người rót một chén trà. Đại gia mỗi người cầm lấy nghe thấy hương ly từ từ ngửi lấy mùi trà, linh trà mùi vị thật tốt, dù là chẳng qua là ngửi một cái mùi vị, cũng có thể làm cho tinh danh thần làm một thanh. Bí cảnh mở, tu sĩ đi khẳng định rất nhiều. Thẩm Phượng Thư phân tam khẩu uống linh trà, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, lá chắn bí cảnh người biết rất nhiều, không đủ bí mật, chúng ta coi như đi rồi chỉ sợ cũng là cùng một đám người lấn tới lấn lui, thật phải tìm được điểm cái gì, nói không chừng sẽ còn các loại tranh đoạt, đồ sinh phiền não. Tất cả mọi người ở gật đầu, mặc dù mọi người đều là thái điểu, nhưng Thẩm Phượng Thư nói dường như có đạo lý, ở đại gia không có càng tốt chủ ý trước, hay là đồng ý tương đối dễ. Cần loại này lột sắc linh dược thật ra thì chỉ có Thẩm Phượng Thư một cái, ba người khác hai tư chất tuyệt cao, một trời sinh tuệ căn, nơi nào cần những thứ này. Bởi vì Thẩm Phượng Thư chuyện của mình để cho ba đồng bạn mạo hiểm, Thẩm Phượng Thư không làm được loại chuyện này. Thực sự gặp rồi, đánh nhau cũng không sợ. Đinh Kiếm suy nghĩ một chút, lại bổ sung rồi một câu. Hắn tu hành cũng không phải là gặp chuyện lượn quanh lấy đi thỏa hiệp chi đạo, mà là một kiếm phá vạn pháp sắc bén chi đạo, không tồn tại sợ phiền phức vừa nói. Không phải sợ, là không cần phải. Thẩm Phượng Thư giải thích, ta tạm thời cũng không cần những thứ này, không đáng giá. Đinh Kiếm cũng không phải là muốn cho Thẩm Phượng Thư thay đổi chủ ý, chẳng qua là nói cho hắn biết đánh nhau cũng không cần sợ mà thôi. Nghe vậy lần nữa gật đầu, cúi đầu uống trà. Rất tốt, bây giờ đại gia thống nhất rồi tư tưởng, nhất trí quyết định đi thành phố lớn nhất nhìn một chút tình đời dạng dỡ đời người bách thái, hồng trần đa động người, so với tìm vận may tầm bảo có thể có ý tứ nhiều rồi. Theo Thẩm Phượng Thư, đại gia đầu tiên cảm nhận được đúng là phú quý sinh hoạt. Đinh Kiếm từ nhỏ đến lớn đều là nghèo rớt, không hưởng thụ qua. Một lòng tu hành, chưa bao giờ chú ý qua những thứ khác. Cho tới Nhất Trần tiểu hòa thượng liền đơn giản hơn rồi, hương phúc tự trong lớn lên, phú quý cùng hắn vô duyên, chưa từng hưởng thụ qua cái gì kêu xa xỉ. Thẩm Phượng Thư chính mình thật ra thì cũng là một gà mờ, nhưng không trở ngại hắn có vài chục năm phú quý sinh hoạt trí nhớ, so với cái này ba cái thái điểu sơ cấp số vẫn là mạnh hơn rất nhiều. Ăn ở nhất định là dựa theo trên đường có thể hưởng thụ tốt nhất đến, có chính là vàng bạc. Ở trong thành phố có thể mua được hưởng thụ tuyệt hảo không chút khách khí mua, mặc dù so với Thẩm Phượng Thư nhà cái loại đó chuyên gia phục vụ còn phải thiếu chút nữa, nhưng đã đầy đủ để cho ba cái thái điểu mới vừa lúc mới bắt đầu đứng ngồi không yên rồi. Không cần lo lắng. Đối mặt ba người không thói quen, Thẩm Phượng Thư ra vẻ thông thạo, hồng trần lịch luyện, không phải là muốn cái gì cũng cảm thụ một phen sao? Phàm gian phú quý cũng là lịch luyện, chính mình kinh lịch một phen, dù sao cũng hơn nhìn người khác hưởng thụ cảm xúc phải sâu. Nếu như ngay cả điểm nhỏ này phú quý cũng không dám dính, vậy lấy sau gặp rồi giá trị liên thành pháp bảo linh đan, các ngươi phải nên làm như thế nào tự xử? một phen để cho ba người đàng hoàng tiếp nhận rồi những thứ này trong mắt bọn hắn cũng không trọng yếu hoặc là không nên hưởng thụ. Trên thực tế, Thẩm Phượng Thư chính mình cũng ở đây mượn cơ hội điều chỉnh tâm tình của mình. Hắn trên bản chất hay là cái đó trên địa cầu nghiên cứu khoa học chiến sĩ, không phải thiếu gia nhà giàu, tổng cũng cần một cái thói quen quá trình. Không cầm lên, như thế nào buông xuống? Không thân tự cầm lên nhìn kỹ một chút, thấy thế nào phá? Có hay không đạo lý này? Một đường hưởng thụ đi rồi nửa tháng, bốn người nhìn đã hữu mô hữu dạng, không còn là lần đầu rời giang hồ cái loại đó non nớt trạng thái rồi. Ít nhất có người phục vụ thời điểm, mấy người cũng không câu nệ, có thể thản nhiên bị chi. Biến hóa lớn nhất đúng là nhất Trần Tiểu Hòa Thượng, màu xanh thô tê dại tăng ý đổi thành tinh rồi mỹ tê ma cả sa dạng thức tăng ý đi, mặc dù hay là một bộ màu xanh, nhưng cả người tinh khí thần đã hoàn toàn bất động. Vốn là tuấn tú vô cùng khuôn mặt, dựa đi rồi miếu giữa lửa khói sắc, môi đỏ răng trắng, tay áo lung lay, nhưng lại bộc phát tỏ ra xuất trần, cách một hồi đọc một tiếng đại minh chú, kèm theo một cỗ trang nghiêm bảo tường, thoáng như phàm gian Bồ Tát, bình thường người phàm chứng kiến cũng sẽ không kềm hãm được hành lễ để mắt nhìn kỹ. Bắt đầu nhất Trần chỉ cùng Thẩm Phượng Thư nói chuyện, mấy ngày sống chung xuống, cũng từ từ cùng Đinh Kiếm trao đổi, dù là Đinh Kiếm từng chữ nhảy, hắn cũng có thể tiếp nhận rồi. Cuối cùng mới là, bình thường nhất Trần đều không dám ngẩng đầu nhìn, hay là mọi người cùng nhau uống trà đã mấy ngày sau khi, lúc này mới dám nhìn, từ từ quá độ đến dám nói chuyện. Tóm lại, so với ở Hưng Phúc tự chính giữa muốn hoạt bát rồi rất nhiều. Vốn là nên hoạt bát tuổi thọ, thật là cùng một đám khô cằn lão tăng sinh hoạt chung một chỗ, không lột ngạt mới là lạ. Tu hành cũng không phải là muốn bóp chết thiên tính, càng áp chế một cách cưỡng ép chính mình thiên tính, quay đầu lại phản phệ càng thêm lợi hại. Thẩm Phượng Thư vốn là cho là bọn họ có thể thuận lợi chạy tới quốc đô, cảm thụ một chút ngàn dặm bên trong nhất đô thị phồn hoa, nhưng không ngờ tới trên đường nghe được một cái tin để cho hắn không thể không thay đổi rồi chủ ý. Nghe nói có người phát hiện ra giết người như Ngoại Lang Huyền Thư viện đệ tử An Chính Linh tung tích, liền đang lá chắn bí cảnh kế cận, đã có rất nhiều tu sĩ đều đuổi đến đó bên. An Chính Linh giết sạch Quy Nguyên Thư viện là bởi vì có thượng cửu châu cao thủ xuất thủ, cho nên không ai dám dùng Quy Nguyên Thư viện lý do đuổi giết An Chính Linh. Nhưng mấy ngàn Quy Nguyên Thư viện đệ tử trên người tốt cái gì cũng bị An Chính Linh vơ vét hầu như không còn, không biết lại có bao nhiêu người mơ ước trong tay hắn tài vật. Trong miệng không dám nói đuổi giết, có thể trong hành động đã làm rồi đi ra. Lý do đều là có sẵn, rất nhiều người cũng được xưng là đi làm thành bí cảnh dò tìm bí mật, lý do này đúng lúc, không người có thể nói ra cái chữ không tới. Kia An sư Minh há chẳng phải là nguy hiểm rồi. Nghe được tin tức, lập tức khẩn trương lên, tội nghiệp nhìn Thẩm Phượng Thư, thần sắc lo lắng tràn đầy với nói đồng hồ. Thật ra thì An sư Minh nhất định là không muốn gặp lại ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Thẩm Phượng Thư thở dài một cái, nói một câu, nhưng nhìn trên mặt cái loại đó lo lắng mong đợi lại hơi có vẻ thất vọng đáng thương biểu tình. Cuối cùng vẫn là không có thể tại loại này thế công hạ cố thủ, sợ rồi ngươi rồi, chúng ta cũng đi lá chắn bí cảnh. Nhất thời giữa vui vẻ ra mặt. Nói trước tốt, ngươi được nghe lời. Thẩm Phượng Thư không thể không trước thời hạn đánh tốt dự phòng châm, người nhiều lúc, coi như là nhìn thấy rồi An sư mình, cũng không thể chủ động chạy ra ngoài nhận nhau. Nếu như có thể làm được, chúng ta liền đi, không làm được, vậy hay là đừng đi rồi, tránh cho An sư mình còn phải cho ngươi lo lắng. Đã không nói lời nào rồi, chẳng qua là nhìn Thẩm Phượng Thư một trận gật đầu, dáng vẻ khả ái, khiến người ta không nhịn được sinh lòng thương tiếc. Chương 67, không từng va chạm xã hội người đáng thương. Chương 67, không từng va chạm xã hội người đáng thương không thể nào. Nơi này chính là lá chắn. Một đám thái điểu chạy đến mục đích kế cận thời điểm, mới trợn mắt hốc mồm phát hiện địa phương tên cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Lá chắn bí cảnh đương nhiên là đang lá chắn, nếu kêu lá chắn, đại gia khẳng định đều cảm thấy, đây là một cái thiếu nước thiếu mưa địa phương, hẳn là sa mạc rậm rạp, nếu không được cũng phải là cái loại đó chùi lủi núi hoang đất vàng địa chi loại, ai có thể nghĩ tới, sắp đến mục tiêu thời điểm, lại là ngồi thuyền tới đây này. Vùng này, không những không thiếu nước, ngược lại nước lượng rất nhiều, lá chắn lại càng ở một cái cự hồ lớn trên hòn đảo giữa hồ, quan từ cái hồ nước lớn này đến xem, căn bản cũng không hẳn gọi lá chắn, hẳn cứ gọi ướt thành hoặc là thủy thành mới đúng, nếu không được cũng phải kêu lá chắn đảo. Có thể hết lần này tới lần khác nơi này liền kêu lá chắn, chung quanh thổ địa đỉnh núi, tất cả đều là một mảnh trụi lùi. Cự ly hồ chỗ rất xa còn có một chút cây cối, gần bên nhưng là chỉ còn lại hoàn toàn hoang lương. Nơi này là có duyên cớ. Xung làm thuyền phu chính là cái kia tu sĩ cấp thấp, tình nguyện nhất chứng kiến lần đầu tiên người tới nơi này một ánh mắt kinh ngạc, tràn đầy phấn khởi giới thiệu. Này cái hồ lớn là một cái mặt độ cực cao hồ nước mặn, tựa như cùng trên địa cầu biển chết. Coi như là thỉnh thoảng có thể chứng kiến một ít thực vật, cũng là cực kỳ chịu đựng muối giảm cái chủng loại kia. Lá chắn nhưng thật ra là một cái đại phương thị, cơ hồ không có nước ngọt, trong hồ cũng không có cá, cũng không thích hợp người phạm ở, nhưng đối với tu sĩ mà nói cũng không trở ngại. Ngược lại là bởi vì không dễ dàng tới đây, càng ít hơn người phạm phải dày, thành một cái tu sĩ rất vui lòng tới đây sở tại. Phương thị làm ăn vốn là không tệ, hơn nữa còn có một cái bí cảnh môn hộ, càng làm cho nơi này đông như chảy hội. Cái này không, ngay cả phụ trách khống chế tiếp đưa thuyền bè đều là liên khí kỳ nhỏ tu sĩ. Dĩ nhiên, loại này thuộc về sư môn nhiệm vụ, coi là ở tông môn cống hiến trong. Nơi này nước so với người nặng, người vào rồi trong nước căn bản sẽ không chìm xuống, thậm chí có thể nằm ở trên mặt nước đọc sách. Thẩm Phượng Thư nhớ tới rồi biển chết cái kia chút đặc điểm, chờ thuyền phu nói xong, tiếp đối đầu, hướng lấy mọi người giới thiệu. Không có mật độ khái niệm, cũng chỉ có thể dùng nước so với người làm lại nói. Vào rồi trong nước sẽ không dưới chậm. Thế nào sẽ? Cái thứ nhất tò mò, trực tiếp hỏi lên. Ừ. Đinh Kiếm ôm một cây khắc kiếm phôi nhìn chằm chằm mặt nước nhìn, tựa như trên mặt nước mở ra rồi hoa bình thường. Không thể nào. Thẩm đại ca. Nhất Trần Tiểu Hòa Thượng vậy cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy huyền bí sự tình, nhìn chằm chằm mặt nước trực tiếp tới rồi một câu đại minh chú. Thẩm Phượng Thư trong thức hải lại là một trận sảng khoái, đồng thời lại nghe được rồi thuyền phu quát, một bên nói bậy nói bạn. Đây là bao thuyền, tài đại khí thu con nhà giàu Thẩm công tử đương nhiên là tốn linh thạch bao rồi toàn bộ thuyền, đầy đủ ngồi mấy chục người, thuyền lớn bây giờ cũng chỉ có 4 người bọn họ hành khách cùng với một cái liên khí sơ kỳ thuyền phu. Thuyền phu hôm nay vốn là rất thoải mái, một mặt chỉ đưa 4 người nhưng kiếm rồi 40 người tiền mướn thuyền, mặt khác còn lãnh hội được rồi sơ đến chỗ này lũ thái điều ngạc nhiên, tâm tình rất là đầy đủ. Nhưng là, nghe được cái này lần đầu tiên tới người đọc sách lời mà nói, hắn lại không thể nhẫn rồi. Người bao rồi trong nước không chậm. Đùa gì thế? Trừ phi là có cái gì pháp bảo hoặc là trận pháp dựa vào, nếu không thế nào có thể sẽ phát sinh vậy thì vô kê sự tình. Thẩm Phượng Tư nhìn thuyền phu mặt đầy kinh ngạc, thường xuyên ở chỗ này sinh hoạt tu sĩ, lại ngay cả điều này cũng không biết. Là rồi, những tu sĩ này biết rõ đây là một mảnh không có chút nào sinh mệnh hồ nước mặt, chắc chắn sẽ không quan tâm kỹ càng. Trừ ra mới bắt đầu thăm dò tiền bối, sợ rằng hậu bối môn liền xuống nước bơi lội cũng không vui, dẫu sao trong hồ bơi một lần đứng lên còn phải lại tẩy một lần. Thân là tu sĩ, cái nào không phải khẩn trương tu hành, ai sẽ không có việc gì tới cái này chim không đẻ trứng địa phương xuống nước bơi lội. Dưới tình huống này, không người biết hồ nước mặn có thể lơ lửng cũng liền bình thường rồi. Coi như là nước vào, sợ rằng các tu sĩ cũng đều sẽ mất tự nhiên vận dụng linh khí bảo vệ mình, trôi ở trên mặt nước đương nhiên là linh khí nguyên nhân, chẳng lẽ còn có thể là nước. Đinh Kiếm cùng Nhất Trần tất cả đều nghiêng đầu nhìn về phía rồi thuyền phu, sau đó vừa nhìn về phía rồi Thẩm Phượng Thư. Thuyền phu mở miệng sau khi, liền biết mình cản rỡ rồi. Mình bây giờ chính là một thuyền phu, kiếm chút tiền mướn thuyền hoàn thành một chút tông môn nhiệm vụ liền xong rồi, lắm mồm làm cái gì? Nếu là gặp cái tính khí không tốt, hôm nay trong chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ai, sư phụ đã sớm chỉ điểm quá, họa là từ ở miệng mà ra, quả nhiên là chính mình tâm cảnh tu vi không đủ a. Thẩm Phượng Thư nhưng là không thèm để ý chút nào, thuyền này phu vẫn là không có khoa học nghiên cứu tinh thần a. Thực hành gia chân chi cũng không biết, phải có tích tích đánh thuyền, nhất định cho hắn cái đánh giá thấp. Nhất Trần, có muốn hay không thử một chút? Không lý tới cái đó thuyền phu, Thẩm Phượng Thư hướng lấy Nhất Trần hỏi. Đinh Kiếm là một khó hiểu, một lòng ôm kiếm chơi. Là người nữ sinh, không thích hợp, cho nên cũng chỉ có thể tìm ra núi sau các loại tò mò bảo bảo Nhất Trần rồi. Nhất Trần nhìn một chút đồng bạn bên cạnh, trong miệng không lên tiếng, thế nhưng đôi háo động mắt đã phóng xạ ra rồi nhao nhao muốn thử qua mang. Khóa kế. Dương Tuyên chờ một chút hát. Thẩm Phượng Thư hướng lấy thuyền phu quát một tiếng, sau đó cũng không cởi quần áo, trực tiếp một bước bước ra rồi khoang thuyền, nhảy vào rồi trong hồ nước. Vốn đang buồn rầu bị tiêu thành khóa kế, chứng kiến Thẩm Phượng Thư lần này, thuyền phu đổi bận rộn dừng thuyền. Còn không chờ hắn dừng hẳn, Nhất Trần đã sắp vui cười theo nhảy ra ngoài. Khá tốt, dù là chẳng qua là liên khí sơ kỳ, thuyền phu dừng hẳn một chiếc thuyền vẫn tương đối đơn giản, năm ba cái hô hấp sẽ làm đến rồi. Sau đó hắn liền thấy tiểu cô nương ở bên kia vui vẻ cười vỗ tay. Càng kỳ quái hơn chính là, ông kiếm không nói một lời chính là cái kia tiền bối, lại vậy nhảy ra ngoài, ừ một tiếng, nghe chân chân thiết thiết. Thuyền phu đi mạn thuyền bên này nhìn một cái, nhất thời giữa mắt tròn váng. Mới vừa nhảy xuống thuyền ba người, giờ phút này tất cả đều ngửa mặt hướng lên trời tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên mặt nước, không chút nào muốn chìm xuống dấu hiệu. Lịch ngậm Nhất Trần tiểu hòa thượng, thậm chí chưa hề biết nơi nào móc ra một quyển kinh Phật, tựa mô tựa dạng nhìn, thật là nằm ở trên mặt nước đọc sách. Mắt thấy lấy Thẩm Phượng Thư thậm chí còn trở mình, nằm sấp cũng được. Điều này sao khả năng? Thuyền phu trợn cả mắt lên rồi, là không phải mình trúng chiêu, sinh ra ảo giác rồi. Khoa kế, hạ đi thử một chút. Nhìn thuyền phu nhô đầu ra, Thẩm Phượng Thư thậm chí không quên gọi đối phương, có hay không nói bừa, chính mình thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Thuyền phu do dự một chút, cuối cùng cũng cắn răng một cái, vậy theo nhảy xuống. Dù sao hắn chính là một cái liên khí sơ kỳ nhỏ tu sĩ, cũng không còn cái gì có thể để cho đối phương mơ ước, thật muốn chiếc thuyền này, cầm đi tốt rồi, dù sao không phải mình. Đừng có dùng linh khí. Nhảy xuống ngay mắt, thuyền phu còn nghe được rồi Thẩm Phượng Thư nhắc nhở lời nói, quyết định chắc chắn, triệt hồi rồi linh khí. Chuyện thần kỳ phát sinh rồi. Trừ ra mới vừa nhảy lúc xuống vào trong nước, tiếp theo lấy hắn liền bị nâng lên, học lấy mọi người hình tượng vung lỏng tay chân hình chữ đại bày ra, lại thật trôi ở mặt nước rồi. Trên thuyền 5 người, 4 người cũng ở trong nước chơi, một người ở trên thuyền tỏ rõ vẻ ước ao, Thẩm Phượng Thư nhìn không đành, hướng lấy nói, muốn chơi nhảy đến thuyền bên kia đi chơi. Cẩn thận nước văng đến trong mắt. Đây nên chết lễ giáo đại phòng, danh giáo phe khác còn không biết như thế nào, nhưng lễ giáo danh phận những thứ này nhưng là một bộ một bộ. Ngay cả tu sĩ có lúc vậy hết sức chú ý Thẩm Phượng Thư ngược lại không để ý, nhưng không thể ép buộc cũng không ở ý, chỉ có thể làm cho nàng một người đến thuyền bên kia chơi. Biển chết trong lơ lửng đây chính là nổi tiếng lữ du hạng mục, vốn là thú vị. Ở chỗ này tất cả mọi người đều là lần đầu tiên chơi, cũng đều là tu sĩ, tiện tay có thể lấy ra chút ít rượu uống lấy, không biết nhiều thích ý, từng cái vui vẻ kinh khủng. Đinh Kiếm cho dù ở trong nước vậy ôm kiếm thôi, bên cạnh hắn nước gợn cũng là nhiều nhất, rõ ràng thân thể không động, nhưng hơi run run khí cơ nhưng đùng đưa vô số sóng gợn. Trước tức giận một bên nói bậy nói bạ thuyền phu, chơi so với Thẩm Phượng Thư còn vui vẻ, còn kém đuổi kịp Nhất Trần rồi. Giờ phút này Nhất Trần vậy không có một chút thiếu niên anh tuấn cao tăng dáng điệu, một đường chó chạy, vui sướng giống như con khỉ. Không khác mấy rồi, thời gian không nên quá trường. Chơi rồi bốn hơn 10 phút, Thẩm Phượng Thư có lòng tốt nhắc nhở lấy lại ra, chơi quá lâu sẽ thoát nước. Thẩm Phượng Thư dĩ nhiên không thành vấn đề, những người khác đều là tu sĩ, so với người bình thường thân thể rắn chắc không biết bao nhiêu, cho nên vấn đề không lớn, nhưng cũng không thể mấy người ở nơi này nghịch nước chứ. Nói thật đi, phụ trường bảo nghịch nước, Thẩm Phượng Thư thật đúng là không thói quen, không thoải mái. Công tử đại độ, tại hạ càn rỡ rồi. Lên thuyền thay quần áo xong sau khi, thuyền phu thứ trong chốc lát liền hướng Thẩm Phượng Thư nói xin lỗi. Mọi người vui vẻ chơi rồi một vòng nước, cũng rất vui vẻ, ngay cả cũng vì vậy hòa tan rồi đối với An Sư Minh lo lắng, hiệu quả rất tốt. Thẩm đại ca, cảm ơn ngươi. Sắp đến La Chắn Đảo thời điểm, nha đầu ở Thẩm Phượng Thư trước mặt túi đầu tạ rồi một câu, sau đó trên mặt mang theo é lệ cười, vui vẻ bước lên rồi La Chắn Đảo. Chỉ là đơn thuần, cũng không phải là ngu, nàng dĩ nhiên biết Thẩm Phượng Thư dẫn đầu nhảy thuyền chỉ là vì làm cho nàng tâm tình thả lỏng một ít, thậm chí ngay cả lạnh lùng đinh kiếm đều là trong nóng ngoài lạnh, tiểu hòa thượng nhất trần cũng không phải là mình thích chơi. Loại cảm giác này thật tốt. Bây giờ còn chưa phải là La Chắn bí cảnh cởi mở cuộc sống, cự ly môn hộ mở ra còn có mấy ngày, nhưng trên đảo đã tụ tập không ít tu sĩ. Lên bờ sau khi không nửa giờ, Thẩm Phượng Thư đồng thời thành tơi rồi. Không có một chút An Sư Minh tin tức, có lúc không có tin tức thật ra thì chính là tin tức tốt nhất, này nói rõ ràng An Sư Minh còn không có bị người phát hiện, nếu không đã sớm bén lên sóng to gió lớn rồi. Còn không chờ Thẩm Phượng Thư đám người tìm kỹ khách sạn, La Chắn trên đảo liền bắt đầu truyền lưu một loại thú vị trò chơi, nằm ở trong nước đọc sách. Bất kể là phường thị thượng kinh doanh hay là tới phường thị tu sĩ, hoàn toàn không nghĩ tới cái này vượt qua mặn hồ nước mặn vẫn còn có bực này chuyện thần kỳ, nằm ở trên mặt nước cảm thụ cái loại đó trôi lơ lửng cảm giác, cùng ngự sử dụng pháp bảo phi hành lại là một loại cảm thụ khác. Cái thứ nhất cảm thụ thuyền phu, thản nhiên nói hắn nằm ở mặt nước thời điểm, tâm thần để trống, thân thể trôi lơ lửng, có một loại không nói ra cảm ngộ, trong thời gian ngắn tựa như tâm cảnh đều có tăng lên. Ở đó một thuyền phu dưới sự dẫn động, La Chắn đảo chúng quanh trong nước, tất cả đều là từng mảnh nằm trong nước tu hành cảm ngộ tu sĩ. Lúc này bên ngoài có tu sĩ từ bầu trời bay qua, tuyệt đối sẽ bị giật mình nảy dựng, trong nước lại nằm rồi vậy thì nhiều thi thể sao? Biết được tình hình rõ ràng sau khi, rất nhanh trong nước thì sẽ nhiều một bộ ngựa ra thi thể. Một đám không từng va chạm xã hội tu sĩ, người đáng thương a. Thẩm Phượng Tư một đường than thở. Nói chuyện, sẽ không người nghiên cứu một chút mật độ sao? Không một người có khoa học tinh thần a. Các loại khẩn trương tu hành gián đoạn, thỉnh thoảng trong nước chơi đùa một chút, buông lòng tâm tình, Trương Thị có câu, vốn là có tăng lên hiệu suất tác dụng, còn tâm cảnh tăng lên. Tăng lên cái quỷ a. Ta thần thức bóng đã luyện hóa rồi đầy đủ thần thức phái phiến, hoàn toàn vững chắc. Hơn nữa bắt đầu bám vào nhiều hơn thần thức phái phiến, mắt thấy là có thể diễn biến thành một viên đại vân thạch rồi, ta kiêu ngạo sao? Chương 68, chứng minh một chút chương 68, chứng minh một chút gấp 20 luyện hóa tốc độ, để cho Thẩm Phượng Thư thần thức bóng hoàn toàn đứng vững bước chân, cứ kéo dài tình huống như thế, cuối cùng cũng đổi lấy rồi một ít đoàn thành hình đại thần thượng thức bóng. Nhất Trần tiểu hòa thượng đại minh chú, mang đến không chỉ là luyện hóa tốc độ tăng lên, kèm theo toàn bộ thức hải diễn hóa tốc độ vậy tăng lên rồi. Thần thức tiểu vũ trụ đã có điểm từ từ thành hình, đầu tiên là không gian khuyết trương lớn không ít, đầy đủ buông xuống sở có thần thức toái phiến đồng thời, còn để lại không ít khe hở. Thứ yếu, vốn là trộn chung hỗn tạp chất lỏng cùng cố thể, bây giờ hoàn toàn biến thành lấy đại lượng cố thể ngưng kết thành hạch tâm chất lỏng bọc tất cả lớn nhỏ tinh cầu. Trước những thứ này thần thức toái phiến là tràn đầy rồi toàn bộ thức hải, giờ khác này ở tứ đại cơ bản lực quy tắc xuống, thể tích đã phát sinh biến hóa. Càng lớn tinh cầu chất lượng càng lớn, áp lực nội bộ vậy càng lớn, một ít toái phiến vậy áp xúc càng ác. Cơ hồ tất cả tinh cầu đều là như vậy, hạch tâm bị áp lực cực lớn điên cuồng áp xúc, bên ngoài bọc thần thức chất lỏng cũng ở đây mạnh mẽ lực hấp dẫn dưới tác dụng bị đè ép càng phát ra kỹ càng. Mang đến hậu quả chính là toàn thể thần thức toái phiến thể tích cũng bị áp xúc rồi có chừng 3 thành. Thức hải mở rộng, thần thức toái phiến áp xúc rồi 3 thành, các cái tinh cầu ở giữa thì có rồi đầy đủ cự ly, toàn thể thượng, Thẩm Phượng Thư thức hải đã giống như là một tiểu vũ trụ, ít nhất tạo thành một cái tiểu tinh hệ rồi. Dù là không có hành tinh, tất cả tinh cầu vậy cũng không lớn, nhưng dù sao cũng là một có rồi vận động vi tắc tinh hệ rồi. Thẩm Phượng Thư cái kia viên thần thức vẫn thạch coi như là độc lập, ở cái sao nhỏ này hệ tất cả thiên thể ở bên trong, coi như là một cái nhỏ nhất, nhưng là hoàn toàn thuộc về Thẩm Phượng Thư một cái, cũng là hắn tương lai tinh cầu hệ tâm. Thần thức toái phiến luyện hóa sau khi, chẳng qua là quyền khống chế thuộc về Thẩm Phượng Thư, sẽ không đối với Thẩm Phượng Thư tạo thành phản vệ tổn thương rồi, nhưng hôn tạp bất thuần thuộc tính cũng không có thay đổi, vẫn như cũ các loại ánh sáng cố thể chất lỏng hỗn hợp, nhìn cùng kỳ thần trí của hắn toái phiến không có chút nào khác nhau. Có rồi một khối này vẫn thạch, Thẩm Phượng Thư sức càng đủ, thu xếp ổn thỏa chỗ ở, để cho Nhất Trần tiểu hòa thượng cho mình ra chỉ một cái đại minh chú sau khi, quả quyết khống chế lấy vẫn thạch nhỏ, hung hăng đánh về phía rồi cách đó không xa một viên lớn hơn mình một chút vẫn thạch. Va chạm kịch liệt ở bên trong, Thẩm Phượng Thư thần thức bóng hết sức tự nhiên cùng viên kia vẫn thạch lẫn nhau đụng vỡ nát, trong đó hai cái đại đoàn toái phiến hội tụ vào một chỗ, lại đang dưới tác dụng của lực hấp dẫn đem những thứ kia mảnh vụn nhỏ hấp dẫn, từ từ tạo thành rồi một viên lớn hơn vẫn thạch. Va chạm trong một cái chớp mắt, Thẩm Phượng Thư thiếu chút nữa cho là mình muốn tan xương nát thịt rồi, toàn thân vỡ vụn kịch liệt thống khổ cơ hồ một lần để cho Thẩm Phượng Thư ngất xỉu, nếu không phải trước liền dặn dò qua tiểu hòa thượng không ngừng tụng niệm đại minh chú, không ngừng cho hắn ủng hộ lực lượng, Thẩm Phượng Thư nói không chừng thật sẽ mất đi chi giác, để cho thần trí của mình bị những thứ kia hỗn loạn thần thức toái phiến chiếm đoạt. Nhưng Thẩm Phượng Thư nếu gắng gượng qua rồi thần thức vỡ vụn thống khổ, không có bị thần thức toái phiến vẫn thạch chiếm đoạt, vậy thì liền đến phiên hắn tới chiếm đoạt viên kia vẫn thạch rồi. Mà kinh lịch một lần vỡ nát lại tổ hợp quá trình, Thẩm Phượng Thư thần thức bất chi bất giác hoàn thành một lần cạnh người không cách nào tưởng tượng tôi liệm. Loại này tôi liệm không phải để cho thần thức trở nên thuần túy ngắn gọn, mà là trở nên gấp đôi bền bỉ. Đinh Kiếm cùng trơ mắt nhìn Thẩm Phượng Thư toàn thân thống khổ sắc mặt xám trắng thoáng như bệnh nặng một trận, lo lắng không dứt nhưng lại không giúp được bận rộn, cũng may Thẩm Phượng Thư gắng gượng qua tới rồi, mặc dù hơi có chút yếu ớt, nhưng hắn cuối cùng vẫn là gắng gượng qua tới rồi. Suy nghĩ một chút, Liêu Chân đại sư dò xét rồi một chút Thẩm Phượng Thư thức hải liền thất khiếu chảy máu, Thẩm Phượng Thư mình đã bị trên ngao tuyệt sẽ không so với Liêu Chân đại sư yếu, lúc này mới phù hợp lẽ thường a. Khá tốt Thẩm Phượng Thư không phải thời khắc gặp phản vệ, mà là tập trung thời gian bùng nổ một lần, đại gia cũng liền lòng tin nhiều hơn rồi chút, bây giờ tình trạng, để cho Thẩm Phượng Thư nhiều an tâm tu dưỡng là tốt rồi. Tiên Thánh bí cảnh môn hộ mở ra sắp tới, bốn món nhắm chim không cố gắng tu hành, ngày ngày đang lá chắn trên đảo dạo tới dạo lui, hỏi thăm dị vãng mấy lần bí cảnh sau khi mở ra bên trong phát sinh câu chuyện, dĩ nhiên vậy đang không ngừng để ý lấy chung quanh có cái gì tu sĩ, cùng với im lặng không lên tiếng thu góp lấy An Chính Linh tin tức. Lần này vào bí cảnh người vốn là không là rất nhiều, cùng Thẩm Phượng Thư trước phán đoán không khác mấy, đã mở ra qua thật nhiều lần, đi vào cũng chính là có thể tìm một chút mấy thập niên hỏa hầu linh dược, cũng không phải là đặc biệt chân quý, cho nên phần lớn đều là một ít cần lịch luyện liên khí kỳ tu sĩ. Nhưng là, bởi vì An Chính Linh lời đồn đãi, đưa đến ở cuối cùng nửa tháng chính giữa, Hạo Hạo đang giết tới một nhóm lớn trúc cơ cao thủ, thậm chí còn có mấy vị kim đan tu sĩ, cũng không còn giấu giếm hành tung, nói là tới phường thị mua đồ vật, nhưng ở cũng không đi rồi. An Chính Linh giết chết Quy Nguyên thư viện đệ tử chính giữa, có 4 vị kim đan lão tổ, bọn họ thông qua toàn bộ Quy Nguyên thư viện vơ vét tài nguyên, tuyệt đối có thể để cho rất nhiều tu sĩ động tâm. Lập tức lại khẩn trương lên. Vốn là cho là không có An sư huynh tin tức có thể là hắn không có tới, nhưng ngay cả kim đan đại năng đều phát hiện thân rồi, chỉ lo sự tình sẽ không vậy thì đơn giản. Không có lửa làm sao có khói, chưa chắc liền vô duyên cớ. Đừng nóng, chờ môn hộ mở ra, chúng ta vậy vào xem một chút không là được rồi. Tình lại Thẩm Phượng Thư đại bệ vệ an ủi lấy, hắn bây giờ cũng không cách nào phát hiện An Chính Linh hạ lạc, muốn giúp bận rộn cũng không biết nên thế nào giúp bận rộn. Cuối cùng cũng, Tiên Thành bí cảnh môn hộ mở ra rồi, rất nhiều tu sĩ ở bản địa tông môn dưới sự an bài, trước thời hạn chờ ở môn hộ bên ngoài trên quảng trường, chỉ chờ tiến vào bí cảnh. Từng cái tiến vào bí cảnh tu sĩ, đều phải cho biết tên họ, xuất ra người bảo đảm tín vật, hơn nữa nộp nhất định lượng linh thạch cho bản địa tông môn. Đây là phải có ý, bí cảnh là nơi có chủ, muốn vào trong nhà của người khác, dù sao phải để người ta biết thân phận, giấu đầu lòi đuôi người có thể không vào được, trừ phi mạnh mẽ xuống tới. Chẳng qua năm nay hiển nhiên không ai dám mạnh mẽ xuống tới, môn hộ bên kia trừ ra bản địa tông môn chủ trì phường thị nhân thủ bên ngoài, có chừng hơn 300 người trúc cơ cao thủ cộng thêm xa xa hết mấy kim đan cao thủ nhìn chằm chằm, nếu ai dám hành động thiếu suy nghĩ, tuyệt đối một con đường chết. Thẩm Phượng Thư đám người vậy đàng hoàng theo người trước mặt xếp hàng đi về trước, bọn họ có người bảo đảm, nhất Trần Tiểu Hòa Thượng sư phụ Liêu Chân đại sư đã chuẩn bị xong rồi hết thảy, tín vật cũng ở đây Tiểu Hòa Thượng trên người mang theo. Nếu không lấy Thẩm Phượng Thư cùng hai cái này không môn không phái tán tu, cộng thêm Đinh Kiếm cái này toàn tông cửa chỉ có hai người quần kiếm môn đệ tử, căn bản không người sẽ cho phép bọn họ tiến vào. Đứng lại, người phàm thế nào vậy muốn đi vào? Hết thảy bình thường, cho đến phiên Thẩm Phượng Thư bốn người thời điểm, còn không chờ mọi người ghi danh, liền có một giữ cửa tu sĩ lên tiếng ngăn lại. Bốn người chính giữa, chỉ có Thẩm Phượng Thư tu vi biểu hiện hết sức không rõ ràng. Đinh Kiếm tu vi mặc dù bí mật, nhưng đó là chợt nhìn cho là người phàm, chỉ phải nghiêm túc để mắt tới một hồi, rất dễ dàng là có thể đoán được hắn tu sĩ thân phận. Nhất Trần cùng đều là hết sức rõ ràng liên khí kỳ tu vi, trúc cơ kỳ tu sĩ liếc mắt là có thể nhìn ra. Chỉ có Thẩm Phượng Thư, giờ phút này biểu hiện chính là một cái không có tu vi người bình thường. Mạnh như hai một thiên tài tỷ tỷ, liên khí kỳ vậy dài đến 5 năm, mà Thẩm Phượng Thư loại này cặn bã tư chất, tổng cộng từ lột sắc đến bây giờ cũng bất quá mới 3 tháng không tới. Trông chờ trên người hắn về điểm kia hôn tạp bất thuần linh khí có thể khiến người ta cảm thấy hắn là người tu sĩ, nhất định chính là mộng tưởng hão huyền. Ta là tu sĩ, chỉ bất quá vừa mới bắt đầu tu hành mà thôi. Thẩm Phượng Thư đúng mực nói. Đối phương nghi ngờ cũng có đạo lý, giải thích rõ là tốt rồi. Ba cái giữ cửa tu sĩ nhìn nhau, chợt đồng loạt cất tiếng cười to. Bọn họ gặp qua tu sĩ nhiều rồi, chưa từng thấy qua như vậy yếu tu sĩ, trên người ngược lại là có vậy thì một kia linh khí, nhưng hỗn loạn thành như vậy, thà tin tưởng đây là hắn tu hành linh khí, còn không bằng tin tưởng hắn là bị mấy người tu sĩ phân biệt quán trú rồi một kia linh khí ở trong người. Đồng thời cười lớn, còn có trung quanh nhìn chằm chằm nhóm lớn trúc cơ cao thủ, cùng với phía sau xếp hàng một ít tu sĩ. Thiếu niên này lang thật sự là rất có ý tứ rồi, tình hình như vậy lại tự xưng tu sĩ, nhất định chính là đặc biệt tới giải trí đại gia. Mới vừa ngăn lại Thẩm Phượng Thư chính là cái kia giữ cửa tu sĩ, một bên cười một bên lắc đầu, một hồi lâu mới nhịn được, hắn ngược lại là không có cái gì ác ý, chẳng qua là cười giải thích, Kiền Thành bí cảnh mặc dù đi vào sau khi tất cả mọi người sẽ bị áp chế thành người phàm, nhưng linh khí tôi luyện quá thân thể người phàm cùng phổ thông người phàm vậy tuyệt đối không phải chuyện xảy ra. Sơ cấp trong bí cảnh mặt cũng là hung hiểm và phần, người tuổi trẻ, ngàn vạn lần không nên mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đầy đủ lòng hiếu kỳ của ngươi. Sâu nhất tầng khinh bị không phải ngay mặt giễu cợt, đây chẳng qua là loại đần độn ngu si thiếu thông minh mới có thể làm đi ra chuyện ngu xuẩn. Con voi sẽ giễu cợt con kiến hôi sao? Chân chính khinh bị là căn bản coi ngươi vì vô vật, còn có thể làm ra một bộ vì muốn tốt cho ngươi bộ dạng tới quên đủ ngươi, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống ngươi, cho ngươi liên phát lửa cũng không tìm tới lý do. Tình hình bây giờ chính là, ta đường đường tu sĩ, đều lười phải cùng ngươi một phàm nhân tính toán, tốt nói quên giải hết tình hết nghĩa. Trung quanh cười to các tu sĩ cũng đều từ từ dừng lại cười xong thanh âm, giữ cửa tu sĩ nói đúng, bọn họ cũng là liên tục gật đầu. Nhưng này để cho Thẩm Phượng Thư rất không thoải mái. Ta là tu sĩ. Thẩm Phượng Thư lần nữa nhấn mạnh rồi một chút. Chứng minh một chút. Một cái khác giữ cửa tu sĩ mỉm cười nói một câu. Cái thứ ba giữ cửa tu sĩ chính là liên tục gật đầu, giống vậy tâm thái. Được. Thẩm Phượng Thư vậy mỉm cười, sau đó hoàn toàn bung ra rồi kình thôn phổ linh khí phạm vi ràng buộc, bắt đầu nói. Hô. 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 Mấy hơi thở sau khi, bị vừa nhìn cái này, người tuổi trẻ quật cường biểu diễn những tu sĩ kia liền ngạc nhiên phát hiện, bọn họ thật giống như nghe được rồi mơ hồ tiếng gió, thanh âm này càng ngày càng lớn, lại vẫn mang theo rồi tiếng nước chảy. Không đúng. Một đám xem thường cao cấp tu sĩ chợt phát hiện, người tuổi trẻ kia bên người, lại khó hiểu xuất hiện một cái linh khí xoáy, mà đây cái linh khí xoáy càng ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh, chỉ trong chốc lát, liền mang theo rồi không khí chung quanh, tạo thành một cái to lớn gió lốc luồng khí xoáy, tiếng gió chính là chỗ này sao tới. Nước kia thành là chuyện như thế nào? Rất nhanh có người liền phát hiện, 10 dặm chu vi lá chắn đảo đều bị cái này càng biến càng lớn gió lốc hỏa ở trong đó, luồng khí xoáy càng ngày càng lớn, lại kéo theo rồi lá chắn đảo trùng quanh mặt nước, vậy bắt đầu theo linh khí xoáy toàn động bắt đầu lưu chuyển, từ từ tạo thành một cái lớn vô cùng vòng xoáy. Vòng xoáy đầu sóng cao hơn mặt nước có chừng hơn 1 trượng, phát ra rồi giống như thủy triều sóng lớn bình thường thanh âm. Tất cả mọi người nụ cười đều đã biến mất, biểu tình trên mặt vậy đổi thành rồi kinh hãi. Nay cùng bố động tĩnh, thật sự là một cái nhìn không có chút nào tu hành người trẻ tuổi có thể lấy ra. Xin hỏi công tử cao tính đại danh? Mới bắt đầu ngăn trở giữ cửa tu sĩ ngữ khí cũng trở nên cung kính, xưng hô vậy từ người tuổi trẻ biến thành công tử. Tại hạ họ Thẩm, tên khoa học Thượng Phượng Phát Thư. Thẩm Phượng Thư dừng lại rồi kình thôn phổ thổ nạp, hết sức nghiêm túc chắp tay ghi danh. Chương 69, luôn có ngoại lệ chương 69, luôn có ngoại lệ thiếu niên này lại chính là trong truyền thuyết Thẩm Phượng Thư. Nghe được Thẩm Phượng Thư tự giới thiệu tất cả tu sĩ, con người đều là có giúp một cái. Gần đây liên quan với Thẩm Phượng Thư truyền thuyết có thể có rất nhiều, một bài thơ thức tỉnh trí thánh đại yêu, đánh vỡ màn trời đưa đến tiên ma tàn phá. Lang Nguyên thư viện, Quy Nguyên thư viện hai cái tông môn diệt môn, mấy bạn người chết sạch sành xanh, Thượng Cửu Châu thậm chí còn đặc biệt chuyển xuống pháp chỉ, không cho phép làm khó làm thơ thiếu niên này. Đây chính là Thượng Cửu Châu tiền bối đại năng trong lòng treo rồi số nhân vật, không biết lại có bao nhiêu người muốn gặp gỡ một chút Thẩm Phượng Thư mà không thể được, không nghĩ tới, hôm nay trong dĩ nhiên cũng làm đứng ở rồi đại gia trước mắt. Càng làm cho người ta động tâm chính là, Thẩm Phượng Thư lúc đó là ở bái sư Lang Nguyên thư viện thời điểm viết thơ, về sau thành công bái nhập thư viện thành rồi đệ tử ký danh, mặc dù trăm ngày sau khi liền thối lui ra rồi Lang Nguyên thư viện, nhưng này trăm ngày trong, nhưng hắn là cùng Lang Nguyên thư viện cái đó may mắn còn sống sót An Chính Linh là có giao tình rất tốt. Kiền Thành đảo thượng không biết bao nhiêu tu sĩ đều là hướng lấy An Chính Linh tới, truyền thuyết An Chính Linh tới rồi Kiền Thành bí cảnh, mà Thẩm Phượng Thư cũng tới rồi, phải nói hai người không ước định, sợ rằng rất nhiều người đều không tin. Thẩm Phượng Thư ở chỗ này, có hay không chỉ cần theo Thẩm Phượng Thư, nói không chừng thì có thể tìm được An Chính Linh đâu. Quy Nguyên thư viện mấy nghìn năm tích lũy a, truyền thuyết tất cả đều ở An Chính Linh trên người. Tu sĩ cũng là người, thế nào khả năng không động tâm. Nhìn thiếu niên tuấn tú kia, bao nhiêu người trong đôi mắt cũng bắn ra rồi ánh mắt nóng bỏng. Thẩm Phượng Thư vậy có chút kinh ngạc, trên thực tế, hắn là bị chính mình tu hành kình thôn phổ động tĩnh bị dọa cho phát sợ rồi. Thân thức bóng đụng dung hợp rồi một cái khác vấn thạch, có thể khẳng định là cường đại hơn rất nhiều. Có một không cách nào biện hộ sự thực là, Thẩm Phượng Thư dù là bây giờ linh khí tu vi thấp hơn, nhập môn thời gian ngắn nữa, nhưng hắn từ trên bản chất nói, đã là một cái có thức hải cũng có kim đan pháp vực còn có thần thức mình tu sĩ rồi. Bình thường tu sĩ trúc cơ mới có thể khai thác thức hải, ngưng đan mới có thể cấu trúc cụ hiện pháp vực, mà Thẩm Phượng Thư còn chưa bắt đầu tu hành thời điểm, cũng đã một bước vượt qua rồi trúc cơ cùng ngưng đan quá trình, hoàn thành rồi pháp vực cụ hiện. So với ở Lang Nguyên thư viện bắt đầu tu hành kình thôn phổ lúc biểu hiện, Thẩm Phượng Thư bây giờ không chỉ thân thể có rồi biến hóa thoát thai hoàn cốt, thần thức vậy mạnh mẽ rồi không biết bao nhiêu lần, thậm chí thức hải lớn nhỏ đều có thể cùng nguyên anh cao thủ sánh bằng, người máy nạ nổ đếm lượng là đủ số với lại chức năng đã tu bổ hơn phân nửa. Hơn nữa kia một chút tự côn truyền cho mình nuốt trôi cảm ngộ, cùng với Thẩm Phượng Thư chính mình căn cứ tất cả hết thảy các thứ này sửa đổi sau. Kinh thôn phổ, tu hành áp chế hoàn toàn bung ra sau khi, hiệu quả tương đối kinh người. Ít nhất Thẩm Phượng Thư tuyệt đối sẽ không nghĩ đến linh khí của mình xoáy lớn nhỏ có thể rất lớn đến đem toàn bộ kiện thành bao bọc, hơn nữa ở trên mặt hồ tạo thành rồi vòng xoáy to lớn. Ngón này không chỉ hù được rồi Thẩm Phượng Thư, với lại đem tất cả kiện thành đạo thượng tu sĩ cũng giật mình. Mấy cái kim đan cao thủ có vậy thì trong một cái chớp mắt thậm chí cho là có nguyên anh thánh tổ đại giá đến chơi rồi, vậy thì động tĩnh lớn. Ai có thể nghĩ tới lại là một cái tu hành còn không có vượt qua 3 tháng thiếu niên. Vừa là Thẩm công tử ngay mặt, nay Kiền Thành bí cảnh dĩ nhiên là có thể bảo, mời. Người giữ cửa nếu không nghi ngờ cái gì, vốn là nhất Trần Tiểu Hòa Thượng thì có hưng phúc tự tín vật, bây giờ xác định rồi Thẩm Phượng Thư thân phận, lúc này không chút do dự cho đi. Cử động này cũng để cho rất nhiều người cũng hạ quyết tâm, lần này vô luận như thế nào cũng phải vào Kiền Thành bí cảnh chính giữa đi xem một chút. Mặc dù bên trong chưa chắc sẽ có cái gì tốt đồ vật, nhiều lắm là chính là để cho liên khí kỳ nhỏ các tu sĩ lịch luyện một chút, nhưng nếu có Thẩm Phượng Thư ở, nói không chừng là có thể câu ra An Chính Linh đâu. Bốn người vượt qua bí cảnh môn hộ thời điểm, cũng không có cái gì cảm giác đặc thù, chính là từ một cái tương tự màn sáng như nhau tưởng đi bên này đến bên kia, mới vừa vượt qua đi, trước mắt phong cảnh chính là biến đổi. Chùi lùi Kiền Thành đảo đống nhiên biến thành một cái non xanh nước biếc địa phương, linh khí tràn đầy, khí hậu dễ chịu, giống như nhân gian tiên cảnh. Nhưng cùng lúc, mỗi người trong cơ thể linh khí tựa như bị cái gì phong tỏa rồi bình thường, nữa cũng không thể điều động, thần thức vậy giống như vậy, trong nháy mắt giữa biến thành người phàm một cái. Khá tốt tất cả mọi người đã chuẩn bị nói trước tốt rồi vũ khí, cũng cầm trong tay, một ít thường dùng công cụ cùng vật liệu vậy mỗi người bao rồi cái bọc quần áo, quăng lên người. Thân là người phàm, phải có người phàm tình ngộ, bao gồm không gian pháp bảo ở bên trong tất cả pháp bảo ở chỗ này cũng không thể sử dụng. Chẳng qua, Thẩm Phượng Thư thử một chút, nã nổ chiến giáp ngoại lệ. Cái này vốn cũng không phải là pháp bảo, mà là công nghệ cao vũ khí, không phải sao? Thẩm đại ca, còn muốn mở miệng hỏi chút cái gì, bị đinh kiếm trực tiếp cắt đứt, không nói nhiều nói nhảm đinh kiếm chẳng qua là tùy tiện đi một cái hướng khác một chỉ, đi. Nơi này hiển nhiên không phải chỗ nói chuyện, mọi người lại không có nhiều lời, trực tiếp đi cái hướng kia đi tới. Mới đi ra khỏi đi không được đến 20 bước, phía sau cũng đã xuất hiện rồi tân tiến tới tu sĩ. Những tu sĩ kia nhìn rồi liếc mắt bọn họ tiến về trước phương hướng, cũng không có trực tiếp theo mà là đi bên cạnh bọn họ một cái phương hướng đi tới, nhìn không chút liên hệ nào. Kiền Thành bí cảnh rất lớn, theo nói mấy lần trước môn hộ mở ra, cũng không có ai có thể đem Kiền Thành bí cảnh thăm dò hoàn toàn, mỗi một lần môn hộ mở ra, đi vào tu sĩ tối đa chỉ có thể ngây ngô 3 tháng, 3 tháng thời gian đến một cái, cũng sẽ bị tự động ném ra bí cảnh môn hộ tự động đóng lại, lần nữa tích lũy linh khí. 3 tháng thời gian, thân thể cực tốt tu sĩ, lấy phàm thân phận của người ở trong bí cảnh mặt, thẳng tắp thăm dò khu vực cực hạn có thể đạt tới xa vạn dặm. Dĩ nhiên, thẳng tắp thăm dò vạn dặm, ý nghĩa mỗi ngày cái gì chuyện cũng không làm chỉ đi đường rồi, còn chỉ có thể hướng lấy một cái phương hướng đi, mỗi ngày đi trăm dặm trở lên, vậy hiển nhiên là không có khả năng. Đi vào tu sĩ, ít nhiều gì cũng muốn tìm được điểm cái gì, tổng hội lượn quanh chút phần quang. Không có khả năng mỗi ngày chẳng qua là đi đường, dù sao phải làm những chuyện khác. Dù sao, trước tất cả đi vào tu sĩ không có một cái có thể đi khắp toàn bộ bí cảnh. Vậy chính vì vậy, Liêu Chân đại sư mới sẽ cảm thấy Thẩm Phượng Thư có lẽ có cơ sẽ ở chỗ này tìm được một ít có thể lột xác thiên tài địa bảo, dẫu sao tổng có một vài chỗ không có bị người đặt chân qua, vậy thì có cơ hội dựng dục một ít thiên địa kỳ chân. Phía sau lục tục có người đi bảo, Thẩm Phượng Thư đám người cũng không có trì hoãn, thẳng đi về phía trước. Đi ra ngoài mấy dặm địa chi sau, chứng kiến chung quanh mấy trăm mét bên trong cũng không có những người xa lạ khác ở, lúc này mới lấy ra một viên bổ khí đan ném vào trong miệng. Mỗi người linh khí cũng bị áp chế, không cách nào vận chuyển, nhưng linh dược như cũng hữu hiệu, đan dược xuống bụng, hóa thành một sợi thuần túy linh khí dung nhập vào rồi tứ chi bát hải. Nhưng vậy đến đây chấm dứt, nhiều nhất chính là cho thân thể bổ sung rồi một chút linh khí, những thứ khác cái gì chỗ dùng cũng không có. Chẳng qua, đối với Thẩm Phượng Thư mà nói, này đã đầy đủ rồi. Chỉ cần bổ khí đan như cũng còn có thể sử dụng, vậy thì ý nghĩa mình còn có thể dùng loại phương pháp này cho nạ nổ chiến giáp bổ sung năng lượng. Trong bao quần áo kia mấy chai trên trăm viên bổ khí đan, đầy đủ Thẩm Phượng Thư dùng rất lâu. Ngoài ra, một chai nhỏ đẳng cấp cao linh trà giữa ẩn chứa linh khí, giống vậy có thể cho nạ nổ chiến giáp mang đến đại lượng năng lượng. Đưa cái này nhét vào trong lỗ tai. Nếu không sợ nạ nổ chiến giáp không có năng lượng mất đi hiệu lực, Thẩm Phượng Thư lập tức xuất ra 3 cái người máy nạ nổ tổ hợp thành nút nhét hai dao cho rồi đại gia như vậy nói chuyện cũng không cần lớn tiếng, cũng có thể nghe được. Đinh Kiếm cùng Nhất Trần 3 người mặt đầy không giải thích được nhận lấy Thẩm Phượng Thư đưa tới nút nhét hai, căn bản không biết đây là cái gì đồ vật, nhưng xuất phát từ đối với Thẩm Phượng Thư tín nhiệm, vẫn dựa theo Thẩm Phượng Thư yêu cầu nhét vào rồi trong lỗ tai. Ra sao? Nghe được không có? Một khắc sau, 3 người trong thai liền rõ ràng nghe được rồi Thẩm Phượng Thư thanh âm, mà Thẩm Phượng Thư rõ ràng nói cái kia sao thấp, còn cố ý chạy đi rồi vậy thì xa, ngay cả Đinh Kiếm tự hỏi khoảng cách kia thượng mình cũng không nghe được, nhưng bây giờ nhưng 10 phần rõ ràng. Đây là cái gì pháp bảo? Lúc này hỏi lên, tiền thành bí cảnh trong không phải là không thể dùng pháp bảo sao? Cái đó. Thẩm Phượng Thư bỗng nhiên không biết nên thế nào giải thích rồi, nói cho bọn hắn biết đây không phải là pháp bảo, sau đó giải thích một chút điện tử học thanh học cùng với như thế nào đem thanh âm chuyển hóa thành điện tín số lại đem điện tín số trả lại như cũ vì thanh âm. Quá phức tạp rồi, cuối cùng Thẩm Phượng Thư hay là cho một cái khiến người ta vừa nghe liền rõ ràng câu trả lời, luôn có ngoại lệ. Được rồi. Đây là một vạn năng câu trả lời, cũng không ai có thể phủ nhận. Dẫu sao chỉ là một sơ cấp bí cảnh, chưa chắc là có thể hoàn toàn đem thiên địa quy tắc bao phủ mọi mặt. Âm dương ngũ hành đều không thể giải thích tất cả, một cái bí cảnh không có thể thâu tóm toàn bộ, không phải là rất bình thường sao? Mới vừa muốn nói cái gì? Thẩm Phượng Thư đi trở về, tiếp tục mới bắt đầu bị Đinh Kiếm cắt đứt chủ đề. Thẩm đại ca vì cái gì muốn chủ động bại lộ thân phận? Không hiểu hỏi, là bởi vì An Sư Minh sao? Chúng ta không biết An Sư Minh vì cái gì sẽ đối với kiền thành bí cảnh cảm thấy hứng thú, có lẽ chẳng qua là lời đồn đãi. Thẩm Phượng Thư cùng đại gia vừa đi liền nói, nhưng bất kể nói thế nào, ta chỗ này báo ra tới danh hiệu, sẽ hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, cũng sẽ để cho rất nhiều người chú ý chúng ta. An Sư Minh bên kia tự nhiên cũng sẽ áp lực giảm nhỏ, hắn muốn làm cái gì vậy thuận lợi một ít. Rất ngoan ngoãn gật đầu. Đinh Kiếm cùng Nhất Trần ngược lại là không nói một lời. Thẩm Phượng Thư chợt lại mở miệng, hấp dẫn rồi sự chú ý của mọi người, đợi mọi người cũng nhìn lúc tới, Thẩm Phượng Thư mới 10 phân nghiêm túc hướng nói, tạm thời chúng ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Bất kể trong lòng ngươi nhiều muốn tìm An Sư Minh hoặc là trợ giúp An Sư Minh, chỉ có thể đến đây chấm dứt. Đinh Kiếm cùng Nhất Trần không hề khiếm An Sư Minh cái gì, biết chưa? Cùng An Chính Linh có giao tình chính là Thẩm Phượng Thư cùng, Đinh Kiếm cùng Nhất Trần hoàn toàn không có liên quan. Mà Thẩm Phượng Thư cùng An Chính Linh giao tình, cũng không phải là Thẩm Phượng Thư thiếu An Chính Linh cái gì, vừa vặn ngược lại, là An Chính Linh thiếu rồi Thẩm Phượng Thư, bao gồm trước trúc cơ đột phá cùng với gần đây đem ném cho Thẩm Phượng Thư. Chân chính thiếu An Chính Linh là, nhưng vậy rất khó nói, nếu là An Chính Linh không đi mang đi, có lẽ căn bản cũng không làm người biết, cũng sẽ không có phía sau bị đuổi giết. Có thể bởi vì hiền lành muốn hồi báo An Chính Linh nhiều hơn, nhưng không thể cưỡng ép kéo lấy Đinh Kiếm cùng Nhất Trần, đây chính là Thẩm Phượng Thư muốn biểu đạt ý tứ. Ta rõ ràng. Trung trung gật đầu, không có chút. Thẩm đại ca, tiếp theo chúng ta làm cái gì? Nhất Trần tiểu hòa thượng chờ Thẩm Phượng Thư cùng câu thông xong rồi, lúc này mới lên tiếng hỏi. Đi xa xa đi tới lui. Thẩm Phượng Thư không chậm trễ chút nào nói, môn hộ địa phương chúng quanh khẳng định vô số người đi tìm rồi, chúng ta dùng hết lực lượng đi đầy đủ địa phương xa tìm một chút. Rất có đạo lý, đại gia rối rít gật đầu. Chúng ta có thể việc làm rất nhiều. Thẩm Phượng Thư tự tin vô cùng nói. Chỉ sợ cũng ngay cả luyện chế kiền thành bí cảnh cái kia vị đã phi thăng đại năng, đều không cách nào tưởng tượng Thẩm Phượng Thư cái này mang theo phục hy nạ nổ chiến giáp người phàm có thể ở kiền thành bí cảnh trong làm cái gì. Có lẽ chỉ có người sẽ không tin tà. Chương 70, cũng là yêu nghiệt chương 70, cũng là yêu nghiệt sự thật chứng minh, không tin tà rất nhiều người. Bốn món nhắm chim đệ nhất trời cũng không có gặp chuyện gì, trên đường rất bình tĩnh. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai, chung quanh mấy phương hướng thượng, liền lục tục xuất hiện rồi bóng người. Không ít người, chẳng qua cũng không có lo lắng động thủ, những người đó cũng chỉ là ở chung quanh không nhanh không chậm nhìn chằm chằm bọn họ, bảo đảm bọn họ không rời đi tầm mắt của mình, cho tới Thẩm Phượng Thư bọn họ muốn làm gì sao, cũng không ai quan tâm. Rất hiển nhiên, này bốn người tuổi trẻ trên người khẳng định không có trị giá cho bọn họ mơ ước đồ vật, những người đó muốn chính là An Chính Linh, mà không phải là Thẩm Phượng Thư. Ngày thứ ba thời điểm, liền bắt đầu có rồi mâu thuẫn. Thẩm Phượng Thư một tốc độ chạy rất nhanh, điều này sẽ đưa đến những người đó phải đem hết toàn lực tài năng đuổi theo bước tiến của bọn hắn. Ở chỗ này mọi người đều là người phàm, tu hành từng cường hóa thân thể có lẽ đúng là lợi hại, nhưng linh khí pháp bảo đều không thể dùng dưới tình huống, loại này cường hóa cũng không phải là rất chiếm ưu thế. Thẩm Phượng Thư bọn họ hành quân gấp thời điểm, nhìn chằm chằm người vậy nhất định phải chạy. Không có thần thức phóng ra ngoài giám thị, muốn ở chạy mau đồng thời còn phải nhìn chăm chú vào Thẩm Phượng Thư bọn họ động tĩnh, đặc biệt là còn không thể quấy nhiễu bọn họ hành động phương hướng, cái này độ khó thì không phải là bình thường hai vậy cao rồi. Thẩm Phượng Thư cũng không còn khiến cái này người thuận lợi được như ý, đi rồi một ngày liền quả quyết đổi rồi phương hướng, chạy thẳng tới cách đó không xa một tòa núi lớn. Dù sao nơi này là bí cảnh, căn bản không có đường, tất cả đường cũng là tự đi ra ngoài, không thể bay dưới tình huống còn phải quản chế, đối với những thứ kia người theo dõi mà nói, nhất định chính là ác mộng. Thật nếu là vào núi trong, rừng sâu núi thẳm tử trong khoan một cái, sợ rằng những người đó bản lãnh lớn hơn nữa, cũng phải luống cuống. Mắt thấy lấy phía trước không xa chính là núi rừng rồi, cuối cùng cũng có người không nhịn được, nhảy ra ngoài. Thẩm công tử, phía trước đường núi gập ghềnh, còn có sâu manh thú, hung hiểm dị thường. Ngắt ở Thẩm Phượng Thư bốn trước mặt người chính là 6000 phổ thông tu sĩ, chẳng qua, dám nhảy ra, ít nhất nhất định là trúc cơ tu sĩ rồi, tới nơi này lịch luyện liền khí nhỏ tu sĩ còn không dám làm loại chuyện này. Ngay đầu một cái cầm trong tay lấy kiếm, lấy một loại cảnh cáo van bối như nhau giọng nói, Thẩm công tử muốn đi nơi nào, không bằng nói cho ta biết chờ mục tiêu, chúng ta bảo vệ đưa Thẩm công tử một nhóm đi còn tốt. Nghe nói trong bí cảnh có thể để người ta lột xác thiên địa kỳ chân, vào trong núi thử vận khí một chút. Thẩm Phượng Thư cười ha hả nói, nghe qua Thẩm Phượng Thư câu chuyện người dĩ nhiên biết Thẩm Phượng Thư tư chất tu hành cũng tốt, tới nơi này tìm cơ hội để cho mình lột xác, lý do này hoàn toàn nói xuôi được. Tốt đồ vật dĩ nhiên sẽ không trường ở loài người có thể tùy tiện đến địa phương, càng hiểm trở trong núi càng có thể, mục tiêu vậy nói xuôi được. Nơi này cách môn hộ chẳng qua một ngày đường trình, thật muốn có tốt đồ vật, đã sớm bị người lật lần rồi. Nói thông thuộc về nói thông, nhưng không người là kẻ ngu, người dẫn đầu trực tiếp bài xích rồi Thẩm Phượng Thư lời nói, Thẩm công tử vẫn là đem chân chính mục tiêu nói ra đi. Dù sao cũng phải nói, còn tỉnh rồi thời gian, tránh cho chịu khổ, đúng không? Ta nói đúng là nói thật a. Thẩm Phượng Thư cười híp mắt đều. Ai? Thẩm công tử còn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Người dẫn đầu khẽ lắc đầu, miệng nổ ra, giết rồi tiểu hòa thượng. Hai bóng người trực tiếp hướng lấy nhất trần tiểu hòa thượng bay nào ra ngoài, làm cũng nhanh chóng, không chút rông dài, giết người cũng phải giết rõ ràng. Ken, bay nào ở phía trước nhất cao thủ, trong tay đâm ra mũi kiếm bị một cây khác kiếm chính xác đâm trúng, thân hình trên không trung một trận, không thể không một cái xoay mình rơi trên mặt đất, cơ múa ra một mảnh gió thổi không lọt kiếm mạc hướng xuất kiếm ngăn trở đỉnh kiếm chém tới. Đinh kiếm trong tay cầm lấy một cây quen mắt kiếm phôi, khinh linh giống như một chỉ ở kiếm mạc giữa bơi lội cá nhỏ, nhìn như dày đặc kiếm mạc ngay cả một lần va chạm cũng không có, chẳng qua là nhẹ nhàng linh hoạt cái kia sao đâm một cái, đầy trời kiếm mạc trong chốc lát biến mất, xuất kiếm cao thủ trong tay đã không cầm được kiếm, hai tay bưng lấy máu chảy như suối cổ họng, đầy mắt sợ hãi quỳ sụp xuống đất. Mặc hắn ở bên ngoài tu vi thông thiên, ở chỗ này cũng bất quá là người phàm một cái, bị người dùng kiếm đâm mặc rồi cổ họng đâm thủng rồi xương cổ, như nhau không có đường sống, khá hơn nữa linh đan rượu dược đều vô dụng. Một đạo thân ảnh khác lao thẳng tới nhất trần tiểu hòa thượng. Lên tay lẹ mắt Thẩm Phượng Thư đang muốn một cước đá ra, chợt nghe được rồi tiểu hòa thượng nóng nảy tiếng kêu, Thẩm đại ca lưu lại cho ta. Nếu nhất trần kêu như vậy lo lắng, Thẩm Phượng Thư cũng liền dừng rồi chân không động, trơ mắt nhìn đạo nhân ảnh kia đánh về phía rồi tiểu hòa thượng. Phanh, một cây màu tím tề mi côn chính nện lên đâm thẳng tới trường kiếm kiếm thích thượng, song phương va chạm chẳng qua là một chút, cánh tay cầm kiếm liền bị chấn, không tự chủ được bung ra rồi thành kia đã biến thành vê hình trường kiếm. Một khắc sau, bao gồm Thẩm Phượng Thư ở bên trong, hai phe địch ta những người khác liền trơ mắt nhìn cái kiếm màu tím tề mi côn nện lên cái đó mặt lộ biểu tình kinh hoàng trên đầu. Phanh, thanh âm thanh thúy liền giống như một con chín bồi dưa hấu bị đập mở. Hai người cao thủ lao ra muốn cho Thẩm Phượng Thư một bài học, nhưng là hai người hết sức an ý không có đi quá chiêu thứ hai, thế nào khả năng? Rõ ràng bốn người chính giữa chỉ có đinh kiếm là trúc cơ cao thủ, ngoài ra đều là liên khí tiểu bối a. Thế nào có thể như vậy? Tất cả mặt người ta, tất cả đều là chỗ mắt nghẹn họng biểu tình. Không thể nào. Tiểu hòa thượng, ngươi phạm rồi sát giới. Thẩm Phượng Thư giống vậy mặt đầy trợn mắt hốt mồm, ngay sau đó biểu tình biến thành tức giận, ngươi cái này gọi là ta thế nào hướng sư phụ ngươi giao phó? Đối diện mấy người thiếu chút nữa bị Thẩm Phượng Thư cái này đại tương phản chọc tức cuồng ấn người mình giữa cấp cứu. Hợp lấy chúng ta chết mất hai người, đối với ngươi mà nói phiền vai lớn nhất lại là không tốt hướng tiểu hòa thượng sư phụ giao phó. Có thể nhẫn lại, không ai có thể nhịn. Không đợi người dẫn đầu hạ lệnh, ba người đã xông ra ngoài. Đứng núi chịu sao đúng là động thủ đinh kiếm cùng tiểu hòa thượng. Dĩ nhiên, thân là tiền bối, còn phải mặt, lấy nhiều đánh ít vậy khẳng định làm không được, phát động chậm nhất là chính là cái kia, mắt thấy người dẫn đầu đã hướng lấy Thẩm Phượng Thư gọi rồi đi qua, hắn chỉ có thể hướng cái đó nhìn nhất thon nhỏ đơn thuần nhất tiểu nữ hài phúc rồi đi qua. Ai? Hải tử đáng thương. Thẩm Phượng Thư trong lòng than thở lấy, những người này sợ rằng lĩnh viễn vậy sẽ không biết phủ nạ nổ chiến giáp chiến sĩ ở nơi này người phàm trong thế giới ý nghĩa cái gì. Dù là bây giờ Thẩm Phượng Thư có thể động dụng vũ khí chỉ có năng lượng đao, nhưng đối phó với mấy cái này tự cho là mình là siêu nhân giá hỏa đã đầy đủ rồi. Đối mặt nhanh đâm tới bảo kiếm, Thẩm Phượng Thư thậm chí ngay cả tránh một chút tâm tư cũng không có. Dưới da xương cốt bên ngoài thêm áo chống đạn tổ hợp ngay cả 30 ly xuyên giáp đạn đều không cách nào đánh thủng, một cái từng cường hóa thân thể người phàm, bằng cái gì cảm thấy dùng kiếm trong tay của chính mình có thể. Chẳng qua là ở đối phương đâm trúng chính mình đầu vai đồng thời nghiêng nghiêng về phía trước vung ra một đao, đại công cáo thành, kết thúc chiến đấu, báo động giải trừ. Xong chuyện Thẩm Phượng Thư chính là muốn đi rút, quay đầu liền thấy rồi thần kỳ một màn. Cái đó đánh về phía ra hỏa người còn trên không trung, liền bị trong tay ném ra một cái màu đỏ dây thừng tinh chuẩn bộ giữa rồi cổ. Không chờ hắn trở tay cơ đao chém trúng dây thừng, cổ tay linh xảo run một cái kia quen mắt màu đỏ sợi dây cũng đã phủ lên rồi một cây hoành sinh ra không hề cao trên cành cây, mà giờ khắc này cái tên kia thân thể còn bảo trì lấy không trung bay nào tư thế. Quen rồi ở bên ngoài các loại phi hành các tu sĩ, biến thành người phàm như cũng còn không có thay đổi cái loại đó thói quen, hay là thích cao lai cao khứ. Loại này thói quen duy nhất kết quả, chính là màu đỏ dây thừng chợt bị kéo căng, cái đó cũng không cao lắm cành cây thành rồi tốt nhất điểm tựa, lăng không đem tên kia bay nào tình thế gắng gượng cắt đứt, cả người hoa rồi một cái quỷ dị đường vòng cung, biến thành chân trước đầu sau trạng thái. Hết lần này tới lần khác hắn chính theo thói quen dựa theo ngự sử dụng pháp bảo phương thức muốn chặt đứt dây thừng, còn là một yêu cầu cực kỳ cao độ trở tay cơ đao, đụng la đụng phải rồi, nhưng màu đỏ sợi dây tài liệu đặc thù lập tức không có chặt đứt, ngược lại lưỡi đao vào trong túi chứa nhật tiến vào. Dây thừng căng thẳng dưới, lưỡi đao toàn bộ cắt vào rồi cao thủ cần cổ chính giữa, người còn không có bị treo chắc chắn liền không một tiếng động. Cái này cũng được. Thần Phượng Thư không kiềm được hướng lấy dựng thẳng rồi cái ngón tay cái. Ngay tại dựng thẳng ngón tay cái đồng thời, một trái một phải vậy đồng thời chuyển tới rồi thi thể ngã xuống đất thanh âm. Ta trời sinh thần lực, ở trong chùa mỗi ngày chỉ luyện tập phong ma côn pháp cùng đại minh chú. Mắt thấy lấy ba cái ánh mắt của người cũng hướng chính mình tập trung tới đây, nhất Trần Tiểu Hòa Thượng lập tức trở nên khẩn trương, nói chuyện cũng thiếu chút nữa cả lăng, vội vàng giải thích. Chẳng trách đại minh chú hiệu quả so với Liêu Chân đại sư khá tốt, thì ra là như vậy. Chẳng qua một côn đem phi kiếm của đối phương đập thành bê hình, khí lực là thật là lớn. Phạm rồi sát giới làm thế nào? Thẩm Phượng Thư tức giận mà hỏi. Ai quản ngươi thế nào giết người, mấu chốt là giết người hậu quả. Niệm kinh siêu độ. Nhất Trần vội vàng trả lời. Sau đó đâu? Chờ rồi một hồi lâu không đợi được nhiều hơn trả lời, Thẩm Phượng Thư lại truy vấn một câu. Chẳng lẽ Hưng Phúc Tự cũng chưa có đối với phạm giới đệ tử trường phạt sao? Không có rồi. Tiểu Hòa Thượng ủy khuất trả lời. Hàng ma trừ ác, đại từ đại bi, sư phụ biết rồi cũng sẽ nói giết thật tốt. Ngươi thế nào biết đối phương là ma? Thẩm Phượng Thư tò mò hỏi. Sư phụ nói rồi, đi ra khỏi nhà, muốn giết ta đúng là ma. Nhất Trần biết điều mong chờ giao trả lời. Được rồi, lần sau không cần đơn làm cho ngươi trai thức ăn rồi. Thẩm Phượng Thư gật đầu một cái, không phải bảo thủ hòa thượng là tốt rồi, còn không mau niệm kinh siêu độ. Chờ cái gì đâu, ngay cả mấy người chúng ta cùng nhau siêu độ một chút. Tiểu hòa thượng trả lời một tiếng, sợ hai bộ dạng cùng mới vừa cơ múa tề mi côn đập phá khác đầu người bộ dạng khác hẳn hai người. Thấy Thẩm Phượng Thư ánh mắt nhìn tới đây, đã cởi xuống màu đỏ sợi dây đồng dạng là khiếp sinh sinh hình dáng, cúi đầu tội nghiệp chủ động mở miệng giải thích, trong thôn chăn dê thời điểm bộ quá dê, một bộ một cái chính xác. Chết tại chính mình dưới đao cao thủ nếu là biết mình là bị coi thành dê cho bộ rồi, không biết có thể hay không khí từ trong địa phủ trốn về tính sổ. Lần sau khác thể hiện, núp ở ta phía sau lưng. Thẩm Phượng Thư còn có thể nói cái gì, chỉ có thể cẩn thận dặn dò một tiếng. Được. Nghe lấy Thẩm Phượng Thư không có ý trách cứ, tâm tình nhất thời dựa khá hơn, chuyển hướng Đinh Kiếm thở dài nói, Đinh đại ca thật là lợi hại. Từ ta hiểu chuyện bắt đầu liền nắm trong tay lấy kiếm một khắc vậy không thể buông ra, một mực cầm rồi vài chục năm. Đinh Kiếm sức mười đủ cười nói, cầm lấy kiếm và ta đánh, ta để cho bọn họ một tay một ước. Được rồi, lần này những người này là thật xui xẻo, ai để cho bọn họ người người cũng quen rồi cái loại đó đẳng cấp cao tu sĩ lên trời xuống đất ngự kiếm phi tiên phương thức công kích nữa nha. Một khi mất đi rồi linh khí thần thức, biến thành người bình thường, liền lại không chiếm cứ ưu thế. Thẩm Phượng Thư không cần giải thích, dẫu sao hắn là duy nhất một có thể động dụng một ít pháp bảo người, luôn có ngoại lệ, không phải sao? Xem bọn hắn trên người mang rồi cái gì tốt đồ vật, đừng lãng phí rồi. Thẩm Phượng Thư vung tay lên, bắt đầu chỉ sử dụng mọi người làm việc, thanh kia đập vai rồi kiếm cũng đừng bỏ qua cho, con muỗi cũng là thịt à. Chương 71, thoát khỏi phương pháp chương 71, thoát khỏi phương pháp Thẩm Phượng Thư động tác của bọn hắn rất nhanh, vén rồi đồ vật liền đi, ngay cả siêu độ đều là tiểu hòa thượng ở trên đường nhập kinh, chờ đợi mặt có người đuổi lúc tới, chứng kiến đúng là đầy đất bừa bãi thi thể, gì đáng tiền cái gì cũng không lưu lại. Người chết rồi, liền bày tỏ có người bắt đầu động thủ, phía sau người nhất thời lấy nóng nảy, tăng thêm tốc độ đuổi theo. Bốn món nhắm chim đi vô cùng thông bận rộn, hiện trường cùng trên đường cũng để lại rồi hết sức rõ ràng dấu vết, một đường vào núi. Phía sau cùng bên trái cao thủ cũng chú ý không được bại lộ cùng mâu thuẫn, tất cả đều không kịp chờ đợi đi vào theo. Một vào núi lâm, rất nhanh có người liền phát hiện rồi không đúng. Đuổi nhất hăng say mấy người, mới vừa ven theo Thẩm Phượng Thư đám người dấu vết lưu lại nhanh chóng đuổi theo, đột nhiên giữa mố cây đại thụ phía sau bắn ra một cây có dáng thật tốt thân cây, trên thân cây còn có một nguồn cơn vì gãy lìa thiên nhiên tạo thành bén nhọn một thứ. Chẳng ai nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, phía trước nhất người cao thủ kia trực tiếp bị thân cây trùng trùng quất trúng, may mà hắn phản ứng đầy đủ mau, né tránh rồi yếu hại, nhưng vẫn như cũng bị gai nhọn ghim vào ngực tấp hơn. Rất nhiều trúc cơ cao thủ đều là khi biết Thẩm Phượng Thư thân phận sau khi đột nhiên quyết định muốn vào tới, chuẩn bị không đủ, có chút thông minh mặc rồi phòng cụ, nhưng chỉ cần trải qua luyện chế pháp bảo phòng cụ trọng lượng đều không nhẹ, loại tình huống này rất dễ dàng hành động bất tiện, phần lớn đều là chỉ đem rồi vũ khí không có mặc khải giáp. Đột nhiên lập tức không cách nào vận dụng bình thường sử dụng thần thức, không cách nào vận dụng linh khí, chỉ dựa vào thân thể bản năng, tiện tay pháp bảo phi kiếm đều không thể dùng, chỉ có thể dùng nhất phương pháp nguyên thủy tới đi đường chiến đấu thậm chí phòng ngự, rất nhiều người cực kỳ không thích ứng. Thân cây gai nhọn tại chỗ để cho đảo một cái, những người khác nhưng chú ý không được chiếu cố hắn, thông đội vàng đem hắn an trí ở một cây nhìn ổn thỏa dưới cây lớn, sau đó liền vội vã bận rộn vội vàng đuổi theo. Đuổi càng nhanh, càng nóng lòng, liền càng rối ren hơn, lại càng dễ dàng xảy ra chuyện. Trước mấy người còn không có thế nào lấy, phía sau có một người nhìn người trước mặt chạy qua đi rồi đều không sao, trong lòng cũng không còn nhiều phòng bị, nhưng không ngờ tới dưới chân không còn một ngống, một cước dẫm vào một cái một thước sâu nhỏ cái hố miệng tảng đá vừa vặn lộn kẹp chặt rồi bắp chân đối diện xương, có thể lúc này chính là một cái nhỏ sụt dốc, người hướng quá nhanh, nơi nào còn có thể sát được xe. Giang can dưới tác dụng, giáp giáp, hết sức vang phát sáng tiếng xương cốt gãy thanh thúy vang lên, chúng chiêu tu sĩ tại chỗ thê lương bi thảm một tiếng, nằm úp sấp trên đường. Tu sĩ lợi hại đến mức nào, lại cường hóa quá thân xác, vậy không ngăn được chính mình lực lượng, hoàn toàn chính là mình cố sức đem mình tách ra gãy. Chẳng nếu xương cha trực tiếp đâm thủng rồi máu thịt, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn. Phía sau có Lạc Hậu, sợ mình mất dấu rồi, hướng quá nhanh, theo dấu vết chạy, không ngờ tới phía trước một mảnh đại thụ lá phía sau lại là không, một cước đạp hụt, người vọt thẳng ra một cái đoạn nhỏ nhai. Đoạn nhai không hề cao, đến ấy vực cự ly chỉ có hơn 20 trượng, nếu có thể vận dụng linh khí, như vậy điểm cao độ đặt ở đi vào bất kỳ một người nào trúc cơ tu sĩ trên người cũng không là vấn đề, ung dung an toàn rơi xuống đất. Nhưng vấn đề là, bây giờ không phải là không có thể động dụng linh khí thần thức sao? Tiêu thảm thiết lấy hơn 70m cao độ sinh đập xuống, tại chỗ liền không một tiếng động. Theo sát lấy đồng bạn giật mình, dừng bước lại từ quan sát kỹ mới phát hiện, ngay tại trước đoạn nhai hai bước có một rõ ràng rẽ ngoặt dấu vết, chẳng qua là không biết hai thất đức làm rồi vọt tới trước dấu vết, nói gạt rồi đồng bạn. Có người không cẩn thận, bị cây mây và dây leo vấp rồi một chút, đụng vào rồi một nơi biến thành vê hình hư hại phi kiếm trên lưỡi kiếm. Còn có người không chú ý dưới chân, dẫm ở rồi một cái giơ lên tới trên mũi kiếm, bàn chân bị đâm xuyên, ngã xuống đất thời điểm phát hiện còn có nửa đoạn kiếm gậy đang đợi lấy chính mình nào tới. Vận khí tốt phản ứng mau đánh giám không có, chẳng qua là hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vận khí không tốt phản ứng chậm không chết cũng bị thương, kèm theo dõi tốc độ vậy chậm lại. Xảy ra chạm vốn rất nhiều người, không phải nơi này không cẩn thận chính là chỗ đó không cẩn thận, tóm lại, có chuyện cố đều có thể quy kết vì không cẩn thận kinh thường. Không có biện pháp, muốn đuổi kịp Thẩm Phượng Thư, kia mấy thằng nhãi con chạy vậy thì mau, hơi chậm một chút thì sẽ mất dấu, không nhanh chút đuổi không được à. Vấn đề ở nơi này, đuổi mau rồi, có nhiều chỗ liền quan sát không đủ, xảy ra chạm vốn không thể tránh được. Đuổi rất nhiều người, luôn có trước sau. Người trước mặt đuổi theo rồi, phía sau từ từ đuổi theo tới bỗng nhiên ý thức được thật giống như chỉ cần mình theo trước mặt những dấu vết này đi, coi như là không đuổi kịp cũng sẽ không mất dấu, lập tức yên tâm rất nhiều. Sau đó, những thứ kia bị thương tu sĩ liền rơi vào rồi rất nhiều người trong mắt. Đại gia không có nhau, đều là vì cầu tài nguyên tới. An Chính Linh trên người đồ vật là đại gia tha thiết ước mơ tài nguyên, nhưng những vết thương này người trên người đồ vật, tựa hồ cũng không phải cái gì phế vật chứ. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, đột nhiên ở giữa liền phát sinh rồi mười mấy bắt đầu công kích lẫn nhau sự kiện, chết rồi hơn 10 người. Sợ rằng theo dõi người cũng không ngờ tới, chẳng qua là bốn người thiếu niên, thế nào là có thể đưa tới nhiều như vậy sự tình đâu. Thẩm Phượng Thư cũng mặc kệ phía sau phát sinh rồi cái gì, nhưng bọn hắn có lúc có thể hết sức rõ ràng nghe được phía sau truyền tới tiếng kêu thảm thiết, cũng đại khái có thể đoán được phát sinh chuyện gì. Những thứ này tu hành cao thủ là biến thành người phàm, có ở kêu thảm thiết thời điểm giọng bậy phá lệ lớn, trung ký mười đủ, nửa vùng núi cũng có thể nghe được, thật vang phát sáng. Ai? Thẩm Phượng Thư chỉ có thể than thở, thuận tiện dặn dò tiểu hòa thượng, Nhất Trần, trên đường rảnh rỗi đọc nhiều hai đoạn trải qua siêu độ mấy cái. Người đáng thương a. Bên ngoài ăn ngon uống đã không tốt sao? Không nên vào đến đưa mạng. Coi như nạ nổ chiến giáp kiểm nghiệm viên, Thẩm Phượng Thư là trải qua hoàn chỉnh quân sự kỹ năng huấn luyện. Các loại trong hoàn cảnh sinh tồn huấn luyện, đặc chủng tác chiến, hắn hết sức tinh thông. Trên đường thuận tay làm mấy cái cơ quan nhỏ cái hố một chút phía sau truy binh, thật sự là quá đơn giản rồi. Phía sau chết không ít người, nhưng bây giờ tình trạng nhưng ngược lại đối với Thẩm Phượng Thư bốn người có lợi rồi, theo dõi người cũng không vậy thì vội vàng, mặc cho bọn họ ung dung tiến về phía trước. Đuổi giết đi lên tu sĩ, đều là ít nhất mấy chục trên trăm tuổi tiền bối, ở trong lòng bọn họ, chính mình ăn rồi muối so với bốn cái tuổi trẻ ăn rồi gạo còn nhiều hơn, đi qua cầu so với mấy thằng nhãi con đi qua đường còn nhiều hơn, đặc biệt là Thẩm Phượng Thư theo như đồn đãi liền là phạm nhân một cái, thế nào có thể sẽ là đối thủ của bọn hắn. Đều là loại tâm thái này, đại gia càng phòng bị ngược lại là giống vậy theo dõi Thẩm Phượng Thư cái kia chút đồng đạo, ai sẽ nghĩ tới bọn họ rất nhiều người nhưng thật ra là thua ở Thẩm Phượng Thư trên tay. Có chút nhìn một cái liền là cố ý bố trí cơ quan, bốn cái thông bận rộn chạy thoát thân tuổi trẻ mới có thể có thủ đoạn này. Còn không phải giống vậy cáo già đồng đạo gây nên. Bây giờ chết không ít người, một đám tu sĩ đều là nhắc tới rồi tinh thần trăm vạn cái cẩn thận, đuổi gần trước mấy cái tạm thời đoàn thể nhỏ chính lẫn nhau cảnh giác lấy, kềm chế lấy, ngược lại là buông lỏng rồi đối với nguyên tới truy tìm chính chủ Thẩm Phượng Thư bốn người áp lực. Mấy cái tuổi trẻ ngay cả che giấu tung tích cũng không biết, ném không rồi là tốt rồi. Nói không chừng loại này giữ một ít hung hiểm áp lực cách làm, càng có thể bức bách An Chính Linh hiện thân. Cả ngày, Thẩm Phượng Thư đám người lật rồi 17 ngọn núi, chạy rồi có chừng trăm dặm, đại gia tiến về phía trước thời điểm đều là đinh kiếm ở phía trước nhất dựa theo Thẩm Phượng Thư chỉ huy mở đường, cùng Nhất Trần đi theo phía sau. Thẩm Phượng Thư đoạn sau, trước sau kéo ra không khác mấy gần dặm cự ly, dựa vào truyền tin đồ nghe lỗ tai giữ liên lạc cùng chỉ dẫn phương hướng. Ai có thể tin tưởng, bốn cái người phàm dưới loại tình huống này, cách nhau gần dặm, lại vẫn có thể như cùng ở tại bên người bình thường trao đổi đâu? Tiếp theo chúng ta thế nào đi? Đinh Kiếm ở một ngọn núi chỗ cao nhất, chờ chúng người tới hội hợp, đồng thời không quên nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Cả ngày đường núi, Đinh Kiếm là đè ở phía trước nhất mở đường chính là cái kia, mệt mỏi đan sen. Trước hội hợp lại nói, cùng Nhất Trần đều không cái gì chú ý, đều là dựa vào Thẩm Phượng Thư làm quyết định, nghe được trong thai nghe Thẩm Phượng Thư thanh âm, đại gia cũng rất an tâm. Chưa dùng qua nạ nổ chiến giáp, vĩnh viễn không biết hắn thật lợi hại. Ở Thẩm Phượng Thư theo đề nghị, mọi người lúc tiến vào cơ hồ không có mang nước uống, chỉ đem rồi vũ khí tùy thân cùng một ít đan dược xiêm áo, khinh trang thượng trận, không giống như rất nhiều đi vào tu sĩ, chuẩn bị hết sức đầy đủ hết, nhưng cũng thay đổi lẫn nhau liên lụy rồi tốc độ. Trong rừng núi, tiếp thụ qua rừng cây dã ngoại sinh tồn huấn luyện Thẩm Phượng Thư thế nào có thể sẽ để cho đại gia thiếu rồi nước uống. Nạ nổ chiến giáp bản thân thì có chiến trường sinh tồn hệ thống, ngưng kết thu thập lượng nước chẳng qua là cơ bản nhất chức năng. Cho tới thức ăn vậy thì càng đơn giản rồi, linh kiếm mở đường thời điểm giết chết một đầu to lớn heo rừng, trên người tùy tiện cắt một chút thịt, người máy nạ nổ thậm chí còn có thể từ trong ra ngoài đều nướng chín, hỏa hầu mới đủ, chấm điểm muối là có thể ăn nồng nhiệt. Đáng thương tiểu hòa thượng, không thể không bị buộc ăn thịt, bất quá ngay cả người giết hết đi, ăn chút thịt cũng không tính là cái gì chứ. Hội hợp sau khi, đại gia ăn uống nghỉ ngơi công phu, Thẩm Phượng Thư còn không quên dùng chiến trường cứu thương hệ thống cho đại gia tiêu trừ một chút mệt nhọc. Đều biết Thẩm Phượng Thư còn có thể sử dụng pháp bảo, mọi người ngược lại là ai vậy không có cảm thấy kỳ quái. Quy tắc bên trong luôn có ngoại lệ, đúng không? Buổi tối nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta đi cái hướng kia. Thẩm Phượng Thư chỉ lấy phương hướng thượng, bên ngoài mấy trăm dặm chính là một mảnh nước sóng lân lân, liếc mắt nhìn không thấy bờ biển hơi, đó cũng là Thẩm Phượng Thư ở vào trước khi tới cũng đã quyết định tốt mục tiêu. Kiên Thành bí cảnh đã mở ra nhiều lần, ở Kiên Thành đảo phường thị thượng rất dễ dàng mua được môn hộ phụ gần 1000 dặm chu vi bản đồ. Như là đã trải qua thật nhiều lần tu sĩ lục soát, môn hộ kế cận chắc chắn sẽ không có cái gì tốt đồ vật lưu lại, ít nhất có khả năng rất thấp. Mấy phương hướng trên đều có dị vãng các tiền bối lục soát quá, duy chỉ có biển khơi bên này không người đi sâu vào tìm tòi nghiên cứu quá. Có tiền bối ngược lại là thử lấy tạo rồi thuyền ra biển, nhưng chỉ là chạy tới bờ biển tạo thuyền tốt dự trữ nước uống liền hao phí rồi hơn nửa tháng thời gian, xuống nước sau còn không có đuổi kịp thích hợp hướng gió. Nơi này chỉ có mặt trời không có tinh tinh, biển rộng mênh mông trực đêm muộn ngay cả phương hướng đều không cách nào phân biệt đường, cho đến rời đi Kiền Thành bí cảnh cũng không phát hiện cái gì tốt đồ vật, thậm chí ngay cả bờ bên kia đều không chạy tới, tay không mà về. Thăm dò biển khơi cũng liền vậy thì một lần, về sau liền lại không có người định ở biển khơi nơi này thăm dò, nhiều nhất ven theo bờ biển tiến về phía trước, trên căn bản đều là trên đất liền tìm cơ hội. Nhưng đối với Thẩm Phượng Thư mà nói, những thứ này cũng không là vấn đề. Kiên Thánh bí cảnh là cao thủ luyện chế không gian, dù sao không phải là chân chính biển khơi, ngay cả thủy triều lên xuống cũng không có, gió vậy rất nhu hòa, sẽ không có sóng gió lớn, xuống tam bản là có thể ra biển, nhất định chính là đặc biệt vì Thẩm Phượng Thư chế tạo thoát khỏi theo dõi chỗ a. Chiến địa sinh tồn hệ thống có nhạt đi nước biển năng lực, Thẩm Phượng Thư có thể không cần chuẩn bị nước ngọt, trực tiếp ra biển, nhưng những người khác có thể không. Tương cường hóa thân thể có thể trực tiếp uống nước mới. Chỉ cần ở trên biển quanh đi quẩn lại hơn 10 ngày, phía sau tuyệt sẽ không còn có một người theo, tùy tiện tìm một bên bờ lên mở, còn có ai có thể cùng không lên được. Chương 72, thiếu nước rất mất mạng chương 72, thiếu nước rất mất mạng tiếp tục đi rồi 2 ngày, Thẩm Phượng Thư phát hiện, đi theo phía sau người rõ ràng thiếu rồi. Chẳng qua cái này cũng bình thường, bị thương, không đuổi theo. Hoặc là có vài chỗ địa phương phát sinh rồi tranh chấp, đại gia vung tay, có một ít người không đánh lại các phương hướng chạy trốn rồi, nhưng cho càng phía sau người mang đến rồi phiền phải lớn. Ai vậy không có biện pháp phân rõ những thứ này đi dấu vết phương hướng nào thượng mới là Thẩm Phượng Thư đám người lưu lại. Đại gia giờ phút này cũng là phàm nhân, cũng không có phân biệt năng lực, đặc biệt là Thẩm Phượng Thư đám người ở trong vùng núi non khẳng định vòng tới vòng lui, phương hướng không chừng, ít nhất phía sau có hơn phân nửa người bị nói gạt, đuổi hướng rồi sai lầm phương hướng. Cách một đoạn thời gian tổng hội nghe được tiếng kêu thảm thiết, bây giờ đại gia đã thấy nhưng không thể trách rồi. Trên căn bản có thể đuổi theo Thẩm Phượng Thư đám người những tu sĩ kia, tất cả đều là báo đoàn tập thể nhỏ, đề phòng lẫn nhau, dè đặt, rất sợ chúng kế của người khác. Chỉ cần dùng 5 ngày thời gian, Thẩm Phượng Thư liền theo trong núi rừng đi ra, chạy tới rồi bờ biển. Lại dùng rồi 1 ngày thời gian, dùng một viên mấy người ôm hết thô đại thụ, tạo rồi 2 chiếc thuyền gỗ. Đường kính 3-4m đại thụ, ở nơi này linh khí sung đủ vừa không có người nào loại sinh hoạt bí cảnh giữa mặc dù không quá thường gặp, nhưng cẩn thận tìm một chút vẫn có thể tìm được. Một thân cây mổ xẻ hai nửa, năng lượng đao gọn nào gọn, hơn nữa đinh kiếm cùng Nhất Trần giúp bận lộn. Rất dễ dàng liền làm được 2 cái tinh xảo ghe đồng mục. 3 người đóng thuyền thời điểm sẽ dùng đào được một ít bền bỉ tương tự tê dại sợi bệnh dây thừng, phân công rõ ràng, hiệu suất rất cao. Một chiếc chủ thuyền dạng thức tương tự live op đi trong thuyền cấp cứu cũng khá lớn, đầy đủ trường, vậy đầy đủ nặng. Mỗi một chiếc cũng có thể ung dung chở thượng 10-20 người, không tốn sức chút nào. 4 người nằm ở bên trong cũng tỏ ra dư giả, trên kệ tấm ván là có thể che nắng, ở bên trong ngủ cũng không trở ngại. Thậm chí còn có đặc biệt kéo sợi mì khu cùng câu cá khu vực, cùng với đặc biệt chứa nước địa phương. Một chiếc khác phó thuyền nhỏ rồi rất nhiều, chiếc thuyền này chủ yếu là đã vì chiếu cố, dấu sao phiêu ở trên biển, đại gia phàm thân phận một người, người có 3 cấp bách luôn là tránh không rồi. Đã vì phòng ngừa lung túng, chiếc này thuyền nhỏ chính là một cái thay quần áo thuận lợi chỗ, có đầy đủ ngăn tre, dùng dây dài kéo ở chủ thuyền phía sau, bất kể ai muốn thuận lợi, đều có thể lên tới trên thuyền nhỏ, sợi dây thả trường, đầy đủ cự ly cũng không ai sẽ lung túng. Đi ra khỏi nhà, cho dù là ra biển cũng không thể bị khuất rồi chính mình. Đây là Thẩm Phượng Thư cái này công tử nhà giàu địa bộ, mà bọn họ tựa hồ như quen rồi theo Thẩm Phượng Thư như vậy hưởng thụ. Phía sau truy binh ngược lại là vậy phát hiện ra động tác của bọn hắn, không chút do dự theo đóng thuyền. Chỉ tiếc, kiếm của bọn hắn mặc dù sắc bén, nhưng đối mặt loại này khối gỗ thời điểm, thật đúng là không bằng một cái cưa tốt sử dụng, chớ nói chi là cùng năng lượng đao so sánh rồi. Năng lượng đao có thể gia tăng thu phát công suất, một đao có thể đem chỉnh cây đánh ngã, dùng đao kiếm chém 3-4m đường kính đại thụ. Đùa gì thế? đã vì nhanh chóng, các truy binh thì không khỏi không sử dụng nhỏ rất nhiều thân cây tới chế tạo một cái bè, cùng Thẩm Phượng Thư toàn thể thuyền gỗ kém thực sự quá xa. Cho tới nói xa xỉ thay quần áo thuyền, càng không dám hy vọng xa vời rồi. Khi Nhất Trần đại lực sĩ cùng Thẩm Phượng Thư hai người cùng nhau mang lấy to lớn chủ thuyền, Đinh Kiếm cùng kéo lấy nhỏ rất nhiều thay quần áo thuyền ném vào trong nước thời điểm, mười mấy một cái bè mới vừa tạo tốt. Đại gia vội vàng ngựa không ngừng vó câu gắng sức kéo lấy một cái bè đuổi kịp bờ biển, tay chân luống cuống chuẩn bị vạch ra đi, mấy thằng nhãi con thuyền đã cách bờ bên hơn một dặm đất rồi. Nhất Trần ngồi ở trong thuyền giữa, cố sức hoa lấy dùng then cài cố định ở bên cạnh thành thuyền hai cái đại chèo gỗ, tốc độ bay mau. Thẩm Phượng Thư chính là ngồi ở lái thuyền, ung dung đem lấy đà khống chế phương hướng. Dĩ nhiên, mọi người xem không tới dưới nước, một cái loại nhỏ do người máy nạ nổ tạo thành cánh quạt chính đang thoải mái xoay tròn lấy, kéo theo thuyền gỗ từ từ tăng tốc độ. Phía sau đuổi theo chừng hơn 20 cái một cái bè. Mỗi một con bè trên đều có không khác mấy 7-8 người, hai bên ít nhất ngồi lấy 6 người phân biệt mái chèo, hướng lấy phía trước thuyền gỗ điên cuồng đuổi theo. Câu cá. Chủ thuyền mở ra bên bờ 20 mấy dặm sau khi, Thần Phượng Thư quả quyết tránh ra mới câu cá. Hải lý có cá, lúc ở bên ngoài đại gia cũng biết rồi. Vậy chính vì vậy, Thần Phượng Thư mới có không mang theo nước uống sức, bây giờ thì nhìn câu cá tài nghệ cao thấp rồi. Nhất Trần, không cần vậy thì tốn sức rồi, tới đây uống nước nghỉ ngơi. Đem an trí ở lái thuyền vị trí bắt đầu câu cá, Thần Phượng Thư lại để cho Nhất Trần nghỉ ngơi. Bên cạnh một cái trong thùng gỗ, đã có không ít nước ngọt, mấy cái mộc trong cái ly, nước lại còn là nhiệt, bên trong còn phao rồi một cây linh trà lá trà. Tiểu Hòa Thượng rất nghe lời, ngoan ngoãn buông xuống mái chèo tới uống trà. Sau đó đại gia liền tất cả đều phát hiện, đã không có người mái chèo thuyền gỗ, lại vẫn ở vững vàng về phía trước, tốc độ không nhanh, nhưng vậy không có chút nào chậm. Kết quả là ánh mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn về rồi Thẩm Phượng Thư. Luôn có ngoại lệ. Thẩm Phượng Thư lần nữa cười lên, hay là dùng giống vậy lý do giải thích rồi một câu. Đinh Kiếm đám người nhìn vững vàng đi tới trước thuyền gỗ, nhìn thêm chút nữa xa xa đã sắp biến thành điểm đen nhỏ cái kia nhóm lớn một cái bè, đại gia đều nở nụ cười, ai cũng không còn hỏi nhiều nữa. Luôn có ngoại lệ, không sai. Đuổi theo trên bè gỗ các tu sĩ, trơ mắt nhìn thuyền gỗ càng ngày càng xa, chậm rãi từ thuyền gỗ lớn biến thành điểm đen nhỏ, hoài nghi không hiểu. Bên kia ban đầu chỉ một cái tiểu hòa thượng ở chèo thuyền A, chúng ta bên này ít nhất 6, nhiều nhất 10, từng cái tu vi cũng so với tiểu hòa thượng cao hơn rất nhiều, dù là không có thể động dụng linh khí, nhưng trải qua nhiều năm linh khí bồi bổ cường hóa thân thể, thế nào cũng không so với một cái tiểu hòa thượng kém chứ. Thế nào liền càng ngày càng xa nữa nha. Có thể là bởi vì cho mọi người phối hợp không đủ thuần thục đi, dẫu sao hoa một cái bè loại chuyện này, cũng không phải là từng cái tu sĩ cũng thể nghiệm qua. Đến khi thuần thục rồi, có lẽ là có thể đuổi kịp rồi, dù sao cự ly mặc dù xa, nhưng vẫn là có thể chứng kiến, biển động mênh mông thượng, mấy thằng nhãi con vừa có thể trốn đi nơi nào. Tu sĩ chính là tu sĩ, ý thức được đại gia phối hợp cái vấn đề sau, không tới nửa giờ, đại gia cũng đã phối hợp muốn gì được nấy đứng lên, tốc độ quả nhiên nhấc lên. Không chỉ trong chốc lát, liền đuổi gần thêm không ít. Bọn họ một cái bè không bằng thuyền của chúng ta ngọn nguồn bóng loáng, sẽ rất phí sức. Thần Phượng Thư cũng không thèm để ý phía sau một cái bè cự ly biến hóa, chẳng qua là tự cấp đại gia giảng giải so với một cái bè mau lý do, ngoài ra, chúng ta thuyền hình dáng thích hợp hơn trong nước đi, chúng ta không có làm bượm, bọn họ cũng không có thích hợp bài bượm, dùng tấm ván làm cứng rắn buồn độ khó rất cao. Chúng ta cũng không lo lắng đi nơi nào, trước ở trên biển đi lang thang mười mấy. Câu con cá này mùi vị không tệ, không ngừng cố gắng. Mấy ngày trước khá tốt, tất cả một cái bè cũng có thể theo kịp, đại gia vậy thích đứng bảo trì lấy cự ly, để phòng lẫn nhau phòng bị, bình an vô sự, chỉ muốn lấy theo tới mục tiêu, tìm được an chính linh. Nhưng là, từ ngày thứ 10 trên đầu, có người liền phát hiện rồi không ổn, bọn họ mang nước ngọt không đủ rồi. Đều biết hải lý có cá, cho nên đều không mang quá mức thức ăn, ra biển trước chỉ là chuẩn bị rồi thùng lớn nước trong, dọc theo đường đi đảo vậy có thể bảo đảm mỗi ngày cần. Duy nhất phiền toái chính là nước chỉ có thể là nước lạnh, cá cũng chỉ có thể là cá sống. Ai cũng không dám ở trên bè gỗ nổi lửa, khác không sợ, một khi đem trói lấy một cái bè sợi dây đốt gãy cũng không phải là làm trò đùa. 10 ngày kế tiếp, một mực ven theo cái phương hướng này thẳng tắp đi, ngày đêm không ngừng, cự ly lên đường bên bờ có chừng 4-5 ngàn dặm rồi, lúc này rơi đến hải lý tuyệt đối là lên trời không đường xuống đất không cửa. Trước hào hứng theo dõi, trong đầu muốn là tìm ra an chính linh sau khi như thế nào, nhưng bây giờ chợt phát hiện nước ngọt không đủ, mọi người lập tức sợ rồi. Mấy ngày không ăn đồ vật đối với trúc cơ tu sĩ tới nói vấn đề không lớn, huống chi mỗi ngày còn có thể bắt cá ăn, cá sống không sợ, no bụng là hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là nước ngọt không đủ nhưng trực tiếp mất mạng a. Cao hơn nữa cao thủ, loại người phàm tục này dưới trạng thái, mấy ngày không uống nước đều là đại phiền toái. Mặc dù dùng một ít bổ khí đan loại linh đan có thể giảm bớt nước ngọt tiêu hao, nhưng không ngăn được thời gian dài a. Đông nhiên giữa mọi người bắt đầu hoảng sợ, cự ly bờ biển cách xa mấy ngàn dặm, cô linh linh đồng bình ở nơi này tấm lòng một cái bè trên, tuyệt lộ, tiến tối lưỡng nan a. Mới bắt đầu tham lam đã hoàn toàn hóa thành sợ hãi, có mấy cái trên bè gỗ người không chút do dự quay đầu, dự định chạy trở về rồi. Đuổi kịp Thẩm Phượng Thư. Không ít người thông minh lập tức ý thức được, nếu như bọn họ xuất hiện rồi loại vấn đề này, vậy thì Thẩm Phượng Thư nơi đó chắc có vấn đề giống như vậy mới đúng. Nếu Thẩm Phượng Thư vẫn còn tiếp tục đi tới trước, đó nhất định là có biện pháp giải quyết vấn đề, bây giờ duy nhất sinh lộ chính là đuổi kịp cũng không chế Thẩm Phượng Thư bọn họ rồi. Tính mạng du con dưới, tất cả mọi người đều bộc phát ra rồi to lớn năng lượng, ngay cả một cái bè tốc độ cũng tăng lên rồi rất nhiều. Mắt thấy lấy Thẩm Phượng Thư thuyền gỗ càng ngày càng lớn, đại gia đã đuổi tới rồi hai dặm bên trong, cũng không biết sao, có lẽ là lực lượng bùng nổ sau khi có chút hạ xuống đi, khoảng cách của song phương lại không cách nào nữa gần hơn, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách này, một đường đi. Bọn họ khẳng định phát hiện ra, cũng là đang liều mạng trốn. Bọn họ ít người, đều là người tuổi trẻ, chống đỡ không được bao lâu. Có người hô to một tiếng, mọi người nghe sau càng phát ra tinh thần, nhìn chằm chằm xa xa Thẩm Phượng Thư trước kia thuyền gỗ, chờ mong hắn một khắc sau liền chậm lại dừng lại. Đoạn đường này đuổi đuổi dừng một chút đảo mắt chính là tốt mấy giờ, dù là những tu sĩ này cũng là cao thủ, có thể tốt mấy giờ thuần thể lực bùng nổ mái trèo, không ngừng nghỉ chút nào, làm bằng sắt người vậy không thể chịu được. Mồ hôi tuôn như nước, còn sót lại cái kia điểm nước ngọt tiêu hao nhưng càng phát ra tăng lên rồi. Càng liên tiếp gặp tai nạn chính là, bọn họ mong đợi Thẩm Phượng Thư đám người lực lượng hao hết tốc độ thuyền giảm bất sự tình căn bản cũng không có phát sinh, trước mặt chiếc kia thuyền gỗ kéo lấy một chiếc thuyền nhỏ, không nhanh không chậm, hết lần này tới lần khác chính là để cho đại gia có thể chứng kiến cái bóng nhưng không đổi kịp kéo không gần tốc độ lắc lư lấy. Các ngươi nói, nếu như chúng ta một mực đi cái phương hướng này đi, có thể hay không đến biển khơi bên kia? Thẩm Phượng Thư mới sẽ không quản phía sau những người đó cái gì tâm tình, dù sao bây giờ cách bên bờ mấy ngàn dặm, kịp thời quay đầu có lẽ vận khí tốt còn có thể thoát được một con đường sống, không ngừng theo sát cái kia liền tinh khiết nhìn vận khí của bọn hắn rồi. Hắn hiện đang tò mò chính là cái vấn đề này, biển khơi có bên sao? Thử một chút. Đinh Kiếm Cung chút do dự nói. Nhất Trần Cung cũng không có ý kiến gì, đặc biệt là hiện ở nơi này tình trạng, đuổi giết An Sư Minh cao thủ bị kiểm chế rồi một bộ phận lớn, chắc hẳn An Sư Minh áp lực khẳng định nhỏ rồi rất nhiều, đi cùng mọi người cùng nhau nhìn một chút biển khơi cái kia một đầu, lại có cái gì không thể. Lại là 10 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, phía sau một cái bè đã tụ tập ngay cả với nhau, trên bè gỗ bây giờ có rất ít người có thể đứng lên tới rồi. Từng cái tu sĩ môi đều đã khô héo ra bị nẻ, trên bè gỗ hoàn toàn không có rồi nước ngọt. Không người chèo thuyền, tất cả mọi người đều mệt mỏi vô cùng nằm ở trên bè gỗ. Lúc này, phía trước thuyền gỗ cũng dừng lại, nhưng là giờ phút này cũng đã không người có thể bỏ lên tiếp tục đuổi rồi. Thẩm Phượng Thư không có chủ động đến gần, liền như vậy xa xa nhìn một đám người trôi ở mặt biển trên bè gỗ 3 ngày. 3 ngày sau, ở một mảnh ngã trái ngã phải bóng người ở bên trong, chậm rãi đứng lên một bóng người, kiên định giơ lên rồi trường đao trong tay. Chương 73, truyền thừa khi trên bè gỗ những người khác đều bị đứng lên thân ảnh chém chết không còn một ngống thời điểm, phía trước thuyền gỗ vậy bắt đầu động. Lượn quanh một cái vòng nhỏ tử nhẹ nhàng quay đầu, thuyền gỗ rất nhanh đi đến một cái bè bầy bên cạnh. An Sư Minh, còn không chờ thuyền gỗ hoàn toàn dừng lại, ở trên thuyền cũng đã vui vẻ kêu lên. Cái đó duy nhất đang đứng người, dĩ nhiên chính là những tu sĩ kia tha thiết ước mơ muốn bắt An Chính Linh. Không người có thể nghĩ đến, An Chính Linh đã cải trang thành rồi một người tu sĩ khác bộ dạng, lẫn vào rồi đuổi giết hắn tự mình trong đám người, còn gia nhập rồi trong đó một đường truy binh, nên ngang theo mọi người bắt đầu theo dõi Thẩm Phượng Thư. Chỗ nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất, những lời này bị An Chính Linh diễn dịch tinh tế. Thẩm Phượng Thư là ở đến rồi trên biển không có ngăn che sau khi mới nhận ra tới An Chính Linh. Mặc dù An Chính Linh đã ngụy trang quá, nhưng ngụy trang cũng không có thay đổi khuôn mặt cùng một ít sinh lý kết cấu. Mắt người có lẽ sẽ bị nói gạt nhận sai, chẳng qua chiến trường hệ thống máy quét ở 5 km bên trong cặn kẽ quét hình cộng thêm tinh chuẩn bộ thưởng thức khác hệ thống, có thể chính xác căn cứ ánh mắt, cánh mũi, khóe miệng trở mặt giống như ngũ quan đường danh lớn nhỏ, vị trí, cự ly chờ thuộc tính tới xác định một cái thân phận của người. Cao phân tích độ thành giống như cùng với xác định chiến trường mục tiêu đây là chiến trường hệ thống máy quét cơ sở chức năng. Trên biển ngày thứ nhất Thẩm Phượng Thư liền nhận ra rồi An Chính Linh thân phận, nhưng hắn cũng không có tuyên dương, chẳng qua là an tĩnh chờ đợi lấy cơ hội thích hợp. Ở chỗ này An Sư Minh đồng dạng cũng là một phàm nhân, không có khả năng lấy một chọi 10 giết chết những cao thủ kia, không thể tùy tiện bại lộ. Thẩm Phượng Thư ngược lại là có thể, nhưng hắn cũng không biết An Sư Minh kế hoạch, vậy không ngấm lại phá hư An Sư Minh kế hoạch, sớm biết là giết sạch những người này, không xuống biển trước hắn liền có thể hoàn thành rồi. 3 ngày trước tất cả truy binh nằm xuống thời điểm, Thẩm Phượng Thư thật ra thì liền định lái thuyền trở lại rồi, nhưng bị An Chính Linh bí mật ngăn cản. Kiên nhẫn chờ rồi 3 ngày sau khi xác định lại không có người có lực phản kháng, không phải cạm bẫy, An Chính Linh lúc này mới đập thủ. Nhảy lên thuyền gỗ trước, An Chính Linh đã đem tất cả trói lấy một cái bè sợi dây chém đứt, liên tiếp đinh gỗ loại cũng đều chặn ra, một cái bè biến thành từng cây một tán lạc đầu gỗ, phiêu linh ở trên mặt biển. Những thứ kia thi thể cũng bị An Chính Linh từng cái đá xuống rồi trong nước, dùng không rồi bao nhiêu thời gian, những thứ này thi thể liền sẽ biến thành hải lý cá tôm mỹ vị, biến mất sạch sành xanh. Hơn bạn dặm trên mặt biển chỉ biết lưu lại mấy trăm cây lơ lửng đầu gỗ, tuyệt không có người có thể tùy tiện phát hiện. Đã lâu không gặp rồi, An Sư Minh. Thẩm Phượng Thư cười ha hả ở bên cạnh thành thuyền chờ An Chính Linh lên thuyền. Đích xác là đã lâu không gặp rồi. An Chính Linh nhìn Thẩm Phượng Thư quen thuộc trẻ tuổi khuôn mặt, cũng là một trận cảm khái. Lần trước hay là hắn không chối từ mà đừng, lần này lại là hắn không báo mà tới, hắn cái này làm sư minh, cảm giác đều có điểm có lỗi với này vị tạm thời sư đệ. Hoa rồi, mấy chục bị nước biển tẩy rửa sạch sẽ đặc biệt không gian giới chỉ bị An Chính Linh đổ vào rồi trước mặt mọi người trên bàn gỗ. Người gặp có phần a. An Chính Linh cười ha hả nói, dù sao nơi này không mở ra không gian giới chỉ, cũng không ai biết những thứ này bên trong có cái gì, mọi người xem bất may, thử bất khí. Bí cảnh giữa đuôi mù hồ sao? Thẩm Phượng Thư cảm thấy có chút ý tứ, không khách khí nắm một cái, ước lượng ở trong ngực. Đinh Kiếm cùng Tiểu Hòa Thượng cũng bắt trước mỗi bên cầm rồi mười mấy, còn lại bị An Chính Linh một tia ý thức nhét vào rồi trong tay. Sư Minh, ngươi là thế nào kiên trì nổi? Giống vậy không khách khí, thu hồi kia một đống không gian giới chỉ, tò mò hướng lấy An Chính Linh hỏi. Vấn đề này thật ra thì cũng là Thẩm Phượng Thư bọn người muốn biết, chỉ là bọn hắn không thích hợp hỏi mà thôi, hỏi lên bồi bạn. Ta từ Quy Nguyên thư viện những thứ kia trong tay của người, tình cờ lấy được một cái trải qua thủ pháp đặc biệt luyện chế thiên hạ túi sách, đây là danh giáo không gian pháp bảo. An Chính Linh không chút nào giấu giếm ý tứ, nhanh chóng cười nói, có thể ở kiện thành bí cảnh giữa sử dụng. Một cái có thể sử dụng không gian pháp bảo, vậy dĩ nhiên có thể chứa rất nhiều đồ vật, vì cái gì khác người đều không còn có tiếp tế vô cùng suy yếu mà An Chính Linh nhưng chút nào không bị ảnh hưởng, mọi người lập tức sáng tỏ. Nếu Thẩm Phượng Thư có thể pháp bảo sử dụng, vậy thì An Chính Linh trên người vừa bạn có một cái cũng liền hết sức bình thường rồi. Cái này túi sách ở ban đầu cái đó Quy Nguyên Thư viện đệ tử trong tay thật là người tài giỏi không được trọng dụng, hắn căn bản không biết đây là cái gì. An Chính Linh tiếp tục giải thích, ta lấy đến sau khi, ngẫu nhiên mới phát hiện, sách này túi là luyện chế kiền thành bí cảnh cái kia vị tiên hiền đại năng luyện chế, thủ pháp nhất mạch tương thừa, bên trong còn giấu rồi một phần bản đồ, có thể ở kiền thành bí cảnh giữa tìm được kia vị tiên hiền truyền thừa. Có rồi cái này lai lịch, mọi người vậy nhất thời rõ ràng vì cái gì An Chính Linh muốn tới kiền thành bí cảnh. Một cái có thể luyện chế bí cảnh tiên hiền đại năng lưu lại truyền thừa, dùng tuyệt thế chân bảo để hình dung cũng không quá đáng a. Danh giáo phe. Thẩm Phượng Thư bén nhạy từ An Chính Linh dùng tiên hiền hai chữ đoán đến đó vị đại năng xuất thân, thuận miệng hỏi một câu. Đúng vậy. An Chính Linh gật đầu một cái. Nếu như không phải là danh giáo tiên hiền, An Chính Linh phòng trừng cũng sẽ không mạo hiểm, để cho hắn cái tuổi này cùng tu vi này cải đầu những tông môn khác từ đầu tu hành, vậy hiển nhiên là không có khả năng. Vậy cũng là chính thích hợp sư minh. Thẩm Phượng Thư rất tùy ý nói một tiếng, đối với những truyền thừa khác hoàn toàn không có hứng thú. Đinh Kiếm đám người vậy là khẽ gật đầu, lại càng thay An sư minh cao hứng. Để cho An Chính Linh rất kinh ngạc chính là, trước mặt bốn người, nghe được có tiên hiền đại năng lưu lại truyền thừa, lại không có một người toát ra động tâm biểu tình, ngay cả ánh mắt lấp lánh cũng không có, thật giống như tiên hiền truyền thừa là cái gì không liên hệ nhau đồ vật bình thường. Cái này làm cho An Chính Linh vừa cảm giác ấm áp lại là khá sâu cảm khái, người bên ngoài đừng nói tiên hiền truyền thừa, chỉ là nghe được tự cầm không ít trên người không gian pháp bảo, cũng đã kêu gào lấy muốn giết người đoạt bảo, cùng trước mặt này mấy người tuổi trẻ thật sự là không cách nào như nhau. Chẳng qua là một điểm này, sẽ để cho An Chính Linh kết luận, bốn người tương lai tiền đồ không thể hạ lượng. Các ngươi không hiếu kỳ sao? Thẩm Phượng Thư đám người không tiếp tục truy vấn, An Chính Linh phản mà không được tự nhiên rồi, chủ động hỏi lên. Tò mò a. Thẩm Phượng Thư cười nói, chẳng qua Đinh Kiếm chỉ thích kiếm, Tiểu Hòa Thượng thích niệm kinh, tu hành cũng không phải danh giáo phe, ta tư chất kém, những thứ này đối với chúng ta vô dụng a. Thẩm Phượng Thư nói chuyện, ở một bên đáp lại gật đầu, Đinh Kiếm cùng Tiểu Hòa Thượng giữ cao nhân phong độ không nói lời nào, để cho An Chính Linh khóc cười không được. Chẳng qua, An sư minh. Thẩm Phượng Thư chợt hướng An Chính Linh giơ lên rồi ngón tay cái, Uy Nguyên Thư viện sự tình, làm được xinh đẹp. Ta tha thứ ngươi không chối từ mà khác rồi. Một người giết tới Lang Nguyên Thư viện địa chỉ cũ cùng Quy Nguyên Thư viện, hiển nhiên lúc ấy An Chính Linh là tổn rồi lòng liều chết, có thể giết mấy cái liền giết mấy cái, báo thù rửa hận, chỉ là phần này cùng sư môn cùng chết sống bi hùng tâm, liền so với không biết bao nhiêu thay lòng đổi dạ người đọc sách mạnh hơn vô số lần. Ừ, đi theo Thẩm Phượng Thư phía sau, trung trung ngừ một tiếng, giống vậy đưa ra rồi ngón tay cái. Giết thật tốt. Đinh Kiếm ôm kiếm phôi hiếm thấy lộ ra cười sau mặt. Cho tới Tiểu Hòa Thượng, chính là theo thói quen đọc rồi một câu Đại Minh Chú. Nơi này là ở bí cảnh ở bên trong, không có thể động dụng linh khí Đại Minh Chú không chỗ dùng chút nào. Thẩm Phượng Thư thần thức linh khí vậy bị áp chế, không biết hiện tại ở trong thức hải là trạng muốn gì, muốn biết chỉ có thể là trở rời đi bí cảnh. An Chính Linh từ giết hết Quy Nguyên Thư viện sau khi nghe được thanh âm không phải mắng hắn điên cuồng giết người mà chính là mắng hắn đồ tệ, cho tới bây giờ không có một người nói qua giết được đối với giết thật tốt, cho tới bây giờ không có một người từ Lang Nguyên Thư viện đệ tử góc độ đi nghị luận phân tích chuyện này. Bây giờ nghe mấy người tuổi trẻ lời mà nói, dù là An Chính Linh cũng coi là hơn 200 tuổi lão trúc cơ tiền bối, giờ phút này cũng không nhịn được vành mắt đỏ lên lệ nóng. Doanh trọng, cuối cùng vẫn là người mình rõ ràng hắn a. Đi, chúng ta đi tìm nhìn, nói không chừng tiên hiền lưu lại trong truyền thừa thì có thể lộ sắc linh dược. Vui vẻ yên tâm mềm mại cũng chỉ là chốc lát, An Chính Linh lại lần nữa kiên định. Phương hướng nào? Thẩm Phượng Thư nhanh chóng mà hỏi. Ngay tại biển khơi đối diện, các ngươi thì ra đi phương hướng. An Chính Linh cười to nói, các ngươi khẳng định trước đó cũng sẽ không đoán được, đây chính là thẩm sư đệ duyên phận. Có bản đồ thì dễ làm nhiều rồi, dù là tỷ lệ xích không đúng, so với mù tìm hay là đơn giản rất nhiều. Biển khơi có 2 vạn dặm chiều rộng, chi trước trong 20 ngày, chèo thuyền tốc độ giờ không khác mấy mỗi giờ 15 km, mỗi ngày không khác mấy muốn hoa 10 giờ, đã vượt qua rồi 6.000 dặm, còn lại hải trình còn có 14.000 dặm. Chẳng qua, vậy cũng là Thẩm Phượng Thư khống chế tốc độ kết quả, bây giờ không cần cố kỵ những thứ này, Thẩm Phượng Thư hoàn toàn có thể bung ra tốc độ, mọi thời tiết công việc. Dù sao thì coi như là Thẩm Phượng Thư ngủ, Phục Hy như cũ có thể khống chế tình thế. Tốc độ giờ tăng lên tới rồi 15 lễ, một chiếc nhỏ như vậy thuyền tam bản đạt tới cái tốc độ này vẫn là rất dễ dàng, một ngày một đêm không ngừng nghỉ, chính là khoảng 1.300 dặm, chỉ cần dùng 13 ngày thời gian, mọi người liền thấy rồi bờ biển. Rất hiển nhiên, nói là 2 vạn dặm chiều rộng đại dương, vẫn là có rất lớn sai số. Mọi người thật ra thì đều là lần đầu tiên trong đời ngồi như vậy lâu thuyền, mấu chốt là lấy người phàm tư thái ở nơi này sao một chiếc xuồng tam bản thượng sinh hoạt như vậy lâu, tương đối khó chịu. Khá tốt, An Chính Linh có một có thể sử dụng không gian pháp bảo, rất nhiều đồ vật liền tương đối thuận lợi rất nhiều, ít nhất ngủ đều có thể có gối cùng chăn nệm, không cho tới ngủ quang tấm ván vậy thì không được tự nhiên. Vào bí cảnh thời điểm, không ai có thể sẽ đem chăn nệm gối loại này đồ vật mang theo người. Dọc theo đường đi An Chính Linh cũng chưa từng hỏi Thẩm Phượng Thư vì cái gì thuyền có thể không dùng mái chèo tự động đi tới trước, càng không hỏi qua vì cái gì trên thuyền cái đó thùng gỗ luôn sẽ có tràn đầy nước ngọt. Hắn từ biết thẩm sư đệ một bài thơ thức tỉnh rồi trí thánh đại yêu sau khi liền rõ ràng, chính hắn một tạm thời thẩm sư đệ nhất định là có đại khí vận người, ở trên người hắn phát sinh cái gì chuyện thần kỳ cũng không kỳ quái. Biển hơi bên này rất rõ ràng linh khí càng tràn đầy, dựa theo An Chính Linh giải thích, nơi này mới là bí cảnh chân chính đất nòng cốt. Mỗi 60 năm 3 tháng cởi mở kỳ, căn bản không đủ để cho những thứ kia bị áp chế thành người phàm tu sĩ thăm dò hoàn toàn bộ bí cảnh, trừ phi cầm kia vị tiên hiền đại năng tự tay luyện chế chìa khóa. Mặc dù An Chính Linh không có nói nhiều, nhưng tất cả mọi người đã đoán được rồi, cái đó túi sách lộ vẻ lại chính là chìa khóa. Cái hướng kia, cẩn thận nhận rồi một chút sở tại, đã dùng 2 ngày thời gian phán đoán rõ ràng mọi người vị trí, An Chính Linh mới chỉ rồi một cái phương hướng, có hơn 1000 dặm lộ trình. Trên đường đại gia muôn vàng cẩn thận, nơi này sẽ có yêu thú qua lại rồi. Chương 74, chân chính nơi truyền thừa chương 74, chân chính nơi truyền thừa may mắn chính là bí cảnh quy tắc không chỗ nào không có mặt, cho dù là yêu thú cũng giống như vậy, cho nên yêu thú cường đại ở chỗ này cũng chỉ là dã thú cường đại mà thôi, không có thể động dụng yêu khí, không có thể động dụng thần thức. Chẳng qua manh thú dù sao cũng là manh thú, đơn thuần so với thân thể tố chất, loài người có lúc kém xa tích áp. Tùy tiện một đầu hơn 300 kg phổ thông con cọp cũng có thể ung dung giết chết 10 mấy người, mà yêu thú cấp bậc mãnh hổ, thể trọng càng là vượt qua rồi hơn 3000 kg, thể trường vượt qua rồi 9m, tuyệt đối vật khổng lồ. To lớn mãnh hổ từ trong rừng núi vốc lúc đi ra, ngay cả An Chính Linh cũng giật mình, may mà Thẩm Phượng Thư nhắc nhở kịp thời, không phải vậy hắn thiếu chút nữa thì phải bị trực tiếp ngã nhào xuống đất rồi. Chỉ là cái đó thể trọng cộng thêm nhào tới tốc độ, là có thể đem An Chính Linh tiểu thân bản trực tiếp áp dẹp. Mãnh hổ điên cuồng hét lên thanh âm cơ hồ vang khắp rồi núi rừng, An Chính Lâm đứng núi chịu sào, bị giống to dao động màng nhĩ cũng đau nhức, trước mắt một trận biến thành màu đen, cố nén lấy khó chịu, An Chính Linh thân hình khỏe mạnh một cái bên cạnh bay nào tới rồi một cây đại thụ phía sau, né tránh rồi mãnh hổ đợt công kích thứ nhất. An Chính Linh mới vừa lênh tay lẹ mắt nhảy ra, đinh kiếm đã phi thân lên, nhanh chóng tinh chuẩn hai kiếm đâm mù rồi mãnh hổ cặp mắt, tinh chuẩn thòng lọng bao lại rồi mãnh hổ cổ, nhất Trần Tiểu Hòa thượng một côn chính sử vào rồi mãnh hổ dương ra miệng to ở bên trong, toàn bộ tề mi côn đều bị hắn thiếu chút nữa nhét vào mãnh hổ trong bụng. Cuối cùng Thẩm Phượng Thư ở mãnh hổ trong miệng bổ rồi một cái năng lượng đao, còn trên không trung bay nhào con cọp lập tức toàn thân mềm nhũn ra, biến thành một cái cổ túi chữ nhật lấy nửa treo ở một cây to lớn trên nhánh cây, hơn nửa thân thể nằm trên đất hình dáng. Bốn cái nhỏ nhóm bạn ăn ý đơn giản là bẩm sinh bình thường, mọi người khỏe giống như tùy thời đều biết mình nên thế nào phối hợp bạn đồng đội, đồng phát ra ác liệt công kích. Đến khi An Chính Linh xoay mình lên lắc lắc đầu đem trong đầu bị giống to dao động choáng váng cảm giác hất ra, muốn gia nhập chiến đoàn thời điểm, xoay người mới ngạc nhiên phát hiện, đầu kia to lớn mãnh hổ lại nhưng đã biến thành chết hổ. Cái gì tình huống? An Chính Linh toàn bộ sững sờ rồi, trong đầu rung động, chính mình không phải là né tránh rồi một chút mãnh hổ đánh, lát mình tránh lại xông về chiến đoàn sao? Liên như vậy một lượng cái xoay người công phu, chiến đấu liền kết thúc rồi. Lớn như vậy một con mãnh hổ, móng vuốt cũng sắp so với người chiều rộng rồi, coi như là phổ thông liên khí tu sĩ độc thủ, sợ rằng cũng phải phí một phen chắc trở chứ. Còn phải là cao cấp liên khí tu sĩ, thậm chí có thể hay không động dùng pháp bảo dưới tình huống, chỉ dùng đơn giản một chút sách đùa phù bảo loại căn bản cũng không phải là mãnh hổ đối thủ. Bây giờ bốn cái bị áp chế đến người phàm lực lượng hậu sinh văn bối, lấy hơi công phu thì ung dung giải quyết rồi. Giả? Không phải con cọp là giả, chính là phía sau chuyện xảy ra là giả. Ha ha, tốt đồ vật a. Thẩm Phượng Thư nhìn dung mạo hoàn toàn không có vết thương mãnh hổ thi thể, mừng rỡ nói, ra lưu lại, sương pha rượu uống, phát tài rồi. Không nghe được đáp lại thanh âm, Thẩm Phượng Thư nghi ngờ quay đầu, liền thấy rồi vài đôi khinh bị mắt. Tiểu Hòa thượng hướng mặt trước đi mấy bước, cẩn thận rút ra bản thân màu tím tề mi côn, đọc rồi một tiếng đại minh chú, sau đó bắt đầu niệm kinh siêu độ. Đinh Kiếm nhìn kẻ ngu như nhau nhìn rồi liếc mắt Thẩm Phượng Thư, cúi đầu xuống lại đi sở kiếm phôi đi rồi. Chỉ có Tâm Thiện, từ mãnh hổ thi thể trên cổ gỡ xuống dây thừng, hướng Thẩm Phượng Thư bán trách một tiếng, "Thẩm đại ca, ngươi bây giờ lại không cần uống rượu hổ cốt dưỡng sinh. Điều này có thể đáng giá mấy đồng tiền." "Được rồi," Thẩm Phượng Thư vẫn là lấy địa cầu tâm thái của người ta đến xem đến chuyện này rồi. Trên địa cầu con cọp có thể là bảo vệ động vật, bất kể là da hổ hay là hổ cốt đều là vật hi hàn món, kia giống như cái thế giới này, lớn như vậy da hổ cùng hổ cốt, lại vẫn bị khinh bỉ rồi. Cũng vậy, mình cũng có thể linh lực bồi bổ thân thể rồi, rượu hổ cốt coi là cái gì? Đặt ở phàm gian có lẽ sẽ là tốt đồ vật, nhưng ở tu sĩ trong mắt, gì cũng không phải. Chẳng qua, Đinh Kiếm ngươi bằng cái gì khinh bỉ? Trên người của ngươi có đinh điểm có thể mua được phàm gian đồ vật vàng bạc sao? Còn xem thường người. Phong Hoa Tuyết Nguyệt khấu trừ một nửa. An Chính Linh vẫn dựa theo Thẩm Phượng Thư ý tứ đem mãnh hổ thi thể thu bảo, dù sao đặt ở túi sách giữa cũng sẽ không tối giữa, chờ có cơ hội cho thêm Thẩm Phượng Thư chính là. Mãnh hổ này lại bất lực, cũng là một con yêu thú, nói không chừng sẽ có cái gì chỗ dùng. Tiếp tục tiến lên, An Chính Linh phát hiện ra, Thẩm Phượng Thư tu vi này thấp nhất người phạm nhưng thật ra là toàn bộ đội ngũ người lãnh đạo, mấy người kia đối với Thẩm Phượng Thư hết sức tín phục, hắn nói cái gì liền làm cái gì, không chậm trễ chút nào. Suy nghĩ một chút cũng đúng, Đinh Kiếm vốn chính là Thẩm Phượng Thư hộ vệ. Tiểu Hòa thượng nghe nói vậy là lần đầu tiên ra cửa, cái gì cũng không biết, dĩ nhiên là theo Thẩm Phượng Thư. Đồng dạng cũng là ra đời không lâu, vẫn bị An Chính Linh giao phó cho Thẩm Phượng Thư, nghe lời rất bình thường. Thẩm Phượng Thư không riêng gì người lãnh đạo, hơn nữa còn gánh vác rồi phần lớn cảnh giới nhiệm vụ. Từ phát hiện yêu thú nơi này đối với chính mình chỗ dùng không lớn, với lại khả năng còn sẽ có bị thương nguy hiểm, đối phó còn phải lãng phí thời gian lãng phí thể lực, Thẩm Phượng Thư liền quyết định bất hòa những thứ này hung mãnh lớn yêu thú chạm mặt. Mấy người kia dĩ nhiên không thể nào làm được, nhưng Thẩm Phượng Thư có thể trước thời hạn mấy cây số phát hiện bóng dáng của đối phương, vậy thì tránh cũng liền tương đối dễ dàng rất nhiều. Kết quả là, An Chính Linh liền ngạc nhiên phát hiện, bọn họ đã liên tục đi rồi 3 ngày rồi, lại không có đụng phải một đầu lớn yêu thú, thật là thần kỳ. Vốn là hắn còn đối với Thẩm Phượng Thư một hồi yêu cầu như vậy đi một hồi muốn đi đâu sao đi còn có chút khâm phục, có thể mấy ngày kế tiếp, đối với Thẩm Phượng Thư vậy hoàn toàn tin phục rồi. Bây giờ Thẩm Phượng Thư nói thế nào đi, đại gia liền thế nào đi, An Chính Linh tác dụng duy nhất chính là phán đoán vị trí của mình, sau đó nói cho đại gia mục tiêu ở phương hướng nào. Có bản đồ dẫu sao thuận lợi rất nhiều, dù là không chính xác bản đồ, vậy so với 5 người ở hơn ngàn dặm khu vực thử vận khí mạnh. Hơn ngàn dặm lộ trình, bởi vì các loại rừng rậm cản đường, còn phải tránh né manh thú cường đại, các loại vòng tới vòng lui, tốc độ so với môn hộ bên kia chậm rất nhiều. Đủ tốn rồi nửa tháng thời gian, mới xem như chạy tới rồi đi đến. Vì cái gì có thể phán đoán là chạy tới rồi đi đến? Bởi vì 5 người trước mắt, ngay phía trước một chỉnh cái sơn cốc cùng đối diện trên núi, tất cả đều là một mảnh núi non trùng điệp cung điện bảy. Ít nhất đã mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm không người đến thăm, cung điện to lớn bảy toàn bộ bị thực vật trùng trùng bọc thành rồi một mảnh xanh biếc, nhưng còn có thể nhìn ra mỗi một giữa cung điện hình dáng. Cho dù tất cả cung điện đều bị các loại cây mây và dây leo bọc, có thể trong đó tản mát ra cái kia một cỗ một câu ngay cả Thẩm Phượng Thư cũng có thể ung dung phát hiện tiên linh khí, hay là để cho người xa xa xem qua đi cảm thấy tâm thần sảng khoái. Có mấy cái cung điện dù là xa xa nhìn, cũng có thể chứng kiến một ít lúc gần lúc hiện quang mang lấp lánh, điện ảnh lay động, bảo quang sáng quắc. Nhất định chính là một tòa tiên cung. Sơn cốc bầu trời còn có mấy đạo như có như không quang mang phóng, nhưng luôn là bị hạn chế ở bên trong sơn cốc, tựa như phía trên có một vô hình cái lồng đem phía dưới sơn cốc cũng bao lại rồi bình thường. Những thứ kia tuyệt đối là có linh trọng bảo. Một chỉ những thứ kia phóng quang mang, kinh hỉ nói, chỉ chờ người hữu duyên thu. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về rồi chỉ lấy phương hướng, nhìn những ánh sáng kia phóng tình cảnh, đều là gật đầu. Chẳng qua, chỉ nhìn mấy lần, đại gia liền rời đi rồi tầm mắt, chẳng qua là lấp lánh quang mang, căn bản cái gì cũng không thấy rõ. Bây giờ hấp dẫn hơn đại gia ánh mắt, nhưng là đối với mặt trên núi cái đó duy nhất không có bị thực vật bao trùm ngũ thải cung điện. Ngũ thải cung điện xây tại đối diện cao nhất trên đỉnh núi, chợt nhìn không có chút đáng chú ý nào, có thể là những người tại chỗ từ một đống lớn xanh biếc trong cung điện đưa nó phân biệt ra được sau khi, liền cũng sẽ không bao giờ khinh thường sự hiện hữu của nó, vững vàng hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Đó phải là nơi truyền thừa rồi. An Chính Linh cơ hồ là cuồng nhiệt nhìn tòa cung điện kia, hận không thể bây giờ liền đã mọc cánh bay qua đi, chúng ta bây giờ liền đi qua. An Sư Minh, đừng nóng. Thẩm Phượng Thư chợt mở miệng ngăn lại rồi An Chính Linh động tác. Ngươi xác nhận đó chính là nơi truyền thừa sao? Trên bản đồ nói thế nào? Trên bản đồ chẳng qua là vẽ một nhà đường danh. An Chính Linh dừng một chút, không hiểu nhìn Thẩm Phượng Thư, nhưng vẫn là nói ra, cùng cung điện kia rất giống như là danh giáo tiên hiền truyền thừa, đúng không? Thẩm Phượng Thư lại truy vấn một câu. Không sai. An Chính Linh càng phát ra không hiểu, lần nữa cho khẳng định trả lời, ánh mắt đã hơi khác thường. Quét rồi liếc mắt Thẩm Phượng Thư, phát hiện Thẩm Phượng Thư chính nhíu mày nhìn cái đó ngũ thải cung điện. Nhìn lại một chút bên cạnh, Đinh Kiếm cùng Nhất Trần cũng đang khắp nơi tò mò nhìn tất cả cung điện bảy. Chính là mắt không hề nháy một cái nhìn những thứ kia không ngừng bay lượn qua mang, đại gia biểu hiện tựa hồ cũng không có cái gì dị thường, An Chính Linh vậy yên tâm rất nhiều. Không phải An Chính Linh nghi ngờ, mà là trọng bảo động lòng người, sống rồi nhiều hơn 200 năm An Chính Linh, cái gì sao thiêu thân chưa thấy qua. Một cái có thể luyện chế mấy vạn dặm bí cảnh tiên hiền đại năng lưu lại truyền thừa, không người để ý. Cái này có phải hay không có chút quá giả rồi? Trên bản đồ kia có hay không nói thế nào đi bảo? Thẩm Phượng Thư nhìn rồi một hồi lâu, chợt lại một lần nữa mở miệng hỏi. Không có. An Chính Linh trong miệng trả lời với, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối ở phòng bị lấy, rất sợ Thẩm Phượng Thư đột nhiên làm có dễ, hỏi xong sau khi, mới dùng một loại nghe như không có chuyện gì xảy ra ngữ khí hỏi, thế nào rồi? Này chỗ không đúng. Thẩm Phượng Thư lần nữa quét nhìn rồi cung điện bảy liếc mắt, hơi có vẻ chần chờ nói, cảm giác không đúng. Cảm giác không đúng. An Chính Linh ngẩng đầu lên, từ trái sang phải theo thứ tự lại nhìn rồi liếc mắt cung điện bảy, lại không phát hiện cái gì chỗ không đúng. Cung điện trừ bỏ bị thực vật bọc, những thứ khác đều rất bình thường a. Duy nhất phải nói không đúng, khả năng chính là cái ngũ thải cung điện rồi, để mắt tới rồi. Trong lòng thì sẽ không tự chủ được nghĩ đến. Nếu như từ góc độ này mà nói, đích xác là không đúng. Có thể ngược lại suy nghĩ một chút, không thì hẳn là nhất chút mục tiêu mới cất giấu tốt nhất đồ vật sao? Thẩm Phượng Thư nhắm hai mắt lại, tận lực giảm bớt thị giác đối với chính mình quá nhiều, một hồi lâu sau khi, chợt mang theo nụ cười mở hai mắt ra. Ta biết rồi. Thẩm Phượng Thư tựa như tìm được rồi câu trả lời, trên mặt thập phần vui vẻ biểu tình, thì ra là như vậy. Tất cả mọi người đều đầu góc mơ hồ, không biết Thẩm Phượng Thư phát hiện ra cái gì. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một hồi, cái gì cũng không còn phát hiện, Thẩm Phượng Thư rốt cuộc chứng kiến rồi cái gì? An Sư Minh, kia không phải chân chính nơi truyền thừa, đó chính là một cạm bẫy. Thẩm Phượng Thư như linh chém sát hướng lấy bên người nghi ngờ An Chính Linh nói, chân chính nơi truyền thừa, tuyệt không phải tòa cung điện kia, mà là ở đó.